Chương 176, thu qua đông tới. Còn về phần Bành Lễ tiên sinh nhận rượu xong mắng Vân Tranh một chập cái tội không chuyên tâm học hành, toàn làm chuyện linh tinh, hàm như mồm mép vụ về, nghe ông cụ chửi mắng một hồi làm đầu góc mụ mị, chữ nghĩa trong đầu bay hết chỉ nói được, rượu này mạnh lắm, khác rượu uống thường ngày. Mấy ông cụ đều qua cả cái tuổi xưa nay hiếm, lòng đều có chút kiêu ngạo thấy hết thứ thiên hạ chưa từng thấy, nên không để ý, mở ngay nút ra, hương thơm ngào ngạt. Bành Lễ tiên sinh thất kinh, nhìn thật kỹ, trong mắt thấy đáy, riêng về hương sắc thì đã tới tuyệt cảnh, chỉ không biết rượu ra sao, múc một muôi uống thử, lập tức phun ra, không ngờ rượu chúng nến đang cháy, thế là bùng lên ngọn lửa lớn, không phải Hàm Ngưu vẫn chưa về nhanh tay bóp chặt lửa thì ông cụ đã thành mèo chùi râu rồi. Thế là hôm sau bốn ông cụ không hẹn mà cùng tới Vân gia. Dưới gốc cây đại thụ, gió thổi lồng lộng, Bành Lễ tiên sinh nằm trên ghế tự hỏi, ba vị tới đây cũng là vì thứ rượu kia à? Hoàng ông gật đầu, lão phu tối qua ngủ lúc nào cũng không biết, thứ này không làm rõ, sao yên tâm được, hạ nhân đang kháo nhau ầm ĩ linh tê các đã bán nó với giá ngang với vàng rồi. Nam nữ đất thuộc làm việc là như không cần mạng, nhưng chẳng ai nói với Vân Tranh họ uống rượu cũng không cần mạng nốt. Từ khi trong nhà có rượu ngon, người trong nhà kể cả hạ nhân cứ kiếm cớ uống một ngụm, thế rồi nghe nói rượu này ở linh tê các đã bán tới 60 quan một vò, vội khạc rượu ra, đây đâu phải rượu mà là dịch hoàng kim. Bành Lễ tiên sinh khép mắt lại không nói nữa, thứ rượu này uống thì thống khoái đấy, nhưng say cũng chết người, đầu vẫn còn ong ong. Lục Khinh Doanh tiếng là hầu hạ bốn ông cụ, thực ra là giám sát không cho họ đi xem nơi cất rượu, cười híp mắt không ngừng rót trà, nói gì cũng ngoan ngoan vâng dạ, chẳng từ chối cũng chẳng đồng ý. Vân Tranh bê một cái đĩa đi vào, áo sống bẩn thỉu, đầu tóc thì rối bù, mặt cũng nhem nước, nhưng tức thì khiến bốn ông cụ ngồi bật dậy. Đây là tô hợp hương, cực thuần, không có cái vị gây mũi như của người đại thực, hương vị nhu hòa hơn rất nhiều, e rằng đây mới là mùi hương gốc của nó. Hoàng ông kinh ngạc, hoàng gia vốn kinh doanh dược thời, nên đánh giá của ông có sức nặng nhất. Vân Tranh tách miếng tô hợp hương thành bốn phần, đưa cho bốn ông cụ, đây là sản phẩm thử nghiệm đầu tiên của tiểu tử và ấu đệ, chất lượng còn chưa hài lòng lắm, nhưng cũng được, các vị lao nhân ra cho vào túi, giờ nắng gắt mùa thu chưa qua, trời nóng nực, thứ này giúp tỉnh táo. Thử nghiệm lần đầu. Hoàng ông lảo đảo, không còn tâm tư mà nhìn thứ trong tay nữa. Vâng, tiểu tử mới thử, may mà thành công. Vân Tranh gãi đầu gãi tai cười. Lục Khinh Doanh lườm trượng phu một cái, nửa giận nửa buồn cười, nàng đã biết Vân Tranh hôm qua làm liều mà, may mà thành công, lần này không biết nên khen y không, chỉ là nghĩ tới vụ đánh cược đó, mặt lại nóng như lửa đốt. Bành Lễ tiên sinh hít thử một hơi, cảm giác đầu óc nhẹ hơn hẳn, nghiêm mặt hừ một tiếng, mới về có mấy ngày thôi ngươi đã bày ra lắm trò như vậy rồi, có phải là muốn cho lão phu thấy, nhốt ngươi ở thư viện không có ích gì hay không hả? Học sinh không dám. Vân Tranh kêu hoan, mấy thứ này chế ra hoàn toàn là tình cờ, nếu không đi chơi với Lục Khinh Doanh không có chuyện làm tô hợp hương, vì tô hợp hương cần cồn mới có thứ rượu kia, hai thứ tới cùng một lúc, nhìn vào đúng là giống cô ý vậy, không khéo hôm nay lại bị trận đòn. Thôi vậy, lão phu đã xem văn chương ngươi nộp lên, lý giải về Xuân Thu vậy là đã có cơ sở, từ nay lấy nghiên cứu Xuân Thu làm học thuật chính đi, Xuân Thu tuy chỉ có 1.8 vạn từ, nhưng nội dung bao quát như biển khơi, có người cả đời cũng không thể hiểu hết. Muốn lấy Xuân Thu làm học văn chính, còn phải đọc Xuân Thu Phồn Lộ của Đồng Trọng Thư, bao gồm 17 quyển. Lão tiên sinh là thế, nói chuyện mấy câu thế nào cũng nhắc tới chuyện học vấn, đứa học sinh này tính cách không thích gò bó ràng buộc. Giờ có cố giam vào thư viện nó cũng sẽ trốn ra ngoài như lần trước thôi. Ông đã dạy qua vô số người rồi, Vân Tranh tuy thuộc loại quái thai, nhưng bằng vào kinh nghiệm sống cả đời, ông vẫn nhìn ra, bây giờ gò ép Vân Tranh thành quân tử như ngọc là không được, sẽ mất đi linh khí, chẳng bằng thả y ra, cứ để y hấp thụ kinh nghiệm từ cuộc sống, đến cái tuổi tĩnh tâm lại, lắng đọng ắt sẽ có thành tựu vượt bậc, chỉ cần mình ở bên kịp thời uốn nắn, không cho đi lệch đường là đủ. Thấy Vân Tranh cúi đầu nghe giáo huấn, không hề tỏ ra có chút bất phục nào, xem ra được giáo huấn từ lần trước rồi, Bành Lễ tiên sinh dạy bảo xong cười lớn đi tìm Ngũ Câu, ba ông già kia có lời muốn nói, mình mà ở đây chắc là họ chết nghẹn mất, con bé kia đã hành họ tới khổ rồi, đúng là một đôi trời sinh. Người Vân gia hình như ai cũng nhiệt tình với việc kiếm tiền, mùi tô hợp hương ngào ngạt bao phủ khắp trạch viện suốt 6 ngày, trong 6 ngày đó, người bái phỏng liên miên không ngớt, nhất là thương nhân hương liệu của thành đô, sau khi kiểm nghiệm đều xác định đây là tô hợp hương chính tông nhất, đều sẵn sàng bỏ tiền lớn mua. Nhưng ngay cả hoàng gia muốn mua mà Lục Khinh Doanh không bán nói gì tới người ngoài, tổng cộng luyện được có chưa tới 20 cân tô hợp hương thì hết vỏ cây, cho vào cái dương nhỏ vẫn rộng, nên nàng không bán, Vân gia đâu thiếu tiền, chất cả đống tiền ở đó chẳng bằng giữ tô hợp hương dùng khi cần. Vân Tranh không ý kiến, tuy nàng muốn làm gì thì làm, nói thực giờ tiền nhiều quá rồi, tất nhiên chẳng là gì so với hào môn đại tộc, nhưng đủ khiến một tiểu thị dân thỏa mãn tới chẳng cần kiếm thêm nữa. Vấn đề này Lục Khinh Doanh xuất thân thế gia rõ ràng là hiểu hơn, để nàng quản là tốt nhất. Hoa nương bán được rượu giá cao, Ngũ Câu là người mừng hơn ai hết, có tiền đến rồi, cho nên chuyện xây cầu tự tin bội phần, chỉ là khi nghiên cứu Lăng Vân Độ, phát hiện ra gần đó có cái cầu thiên nhiên, chẳng hiểu sao lại không có bất kỳ ai nhắc tới nó, thế nên trước khi làm cầu, Ngũ Câu quyết định tới điều tra thực tế. Thời gian cứ vậy trôi đi, mùa đông tới không gì cả nổi, chỉ một trận gió lớn nổi lên thôi mà thành đô nhanh chóng từ giữa thu nắng gắt đã chuyển sang mùa đông, thời tiết năm nay thật lạ, không có chút thời gian quá độ nào. Gặp họa trước tiên là tầm mùa thu, Vân gia chết không biết bao nhiêu năm tảm, đều mang nuôi gà, tịch nhục khóc không còn nước mắt nữa, cả xưởng ươm tơ chỉ có tiếng thở dài, gặp thiên tai không phải chỉ có Vân gia mà các nhà khác cũng thế, nên xưởng khả năng phải ngừng hoạt động. Đất thục trước kia nuôi tầm hai mùa xuân và hạ, gần đây mới dần dần nuôi thêm mùa thu, đối với người nuôi tầm mà nói, tầm thu mới là bảo bối nuôi sống cả nhà, tầm xuân thì bán lấy tiền nộp thuế, tầm hạ thì bán chuẩn bị tiền năm sau đầu tư nuôi tầm, chỉ có tầm thu mới là đổi lấy cơm ăn, giờ tầm thu gặp thiên tai, cả nhà không còn gì để sống nữa rồi. Toàn thành bao phủ không khí u ám, sáu thành phú thuế tới từ gấm thục, đau lòng không chỉ hộ nuôi tầm, quan phủ cũng cuống cả lên, nhiều thương hộ nghề khác cũng thở ngắn than dài, năm nay mua bán chắc chắn sụt giảm. Chương 177, mùa đông lạnh. Trong nhà xảy ra chuyện thì gia chủ phải ra mặt, người khác lúc này không có mấy tiếng nói, Lam Lam bị đám phụ nhân quỳ gối cầu xin đừng đuổi việc bọn họ, làm nàng không biết ứng phó ra sao. Vân Tranh và Lục Khinh Doanh đi vào xưởng ươm tơ, không khí lao động nhộn nhịp thời gian trước không còn nữa, thay vào đó chỉ có những khuôn mặt vô thần. Lục Khinh Doanh giải thích với trượng phu, kén tầm trong kho không còn nhiều nữa, cho nên xưởng không vội hoạt động. Vân Tranh nhìn nhà xưởng đã thành chuồng lợn, đủ các thứ công cụ vứt chỏng chơ không ai quản, rác rưởi trên mặt đất không ai buồn quét dọn. Với y mà nói đây là điều không thể chấp nhận, cầm cái gậy đập chát vào chun, thu hút những ánh mắt thất thần kia, lớn tiếng nói, Vân gia mở xưởng không phải chỉ định làm ngắn hạn, nên xưởng phải hoàn thiện. Chẳng lẽ công cụ hỏng không cần sửa để làm tiếp, bếp đun nước cần đập đi đắp lại, để giảm nhiệt trong phòng thì rèm ống trúc phải thay toàn bộ, nơi này địa thế thấp, rãnh thoát nước không cần đào sao. Ta còn lo hai quý thu đông không xử lý hết được việc này đấy, nếu năm nay bị thiên tai thì phải chuẩn bị tốt hơn cho năm sau, chẳng lẽ không muốn làm nữa sao? Lời Vân Tranh chẳng dọa nổi những phụ nhân mặt xám như cho tàn kia, ngược lại còn có chút tức giận, một phụ nhân to lớn bạo gan đi tới thi lễ, đại quan nhân, chẳng lẽ xưởng Vân gia không đuổi người sao? Đuổi người gì, ngươi cho rằng những việc ta làm vài ngày là xong à? Vân Tranh vẫn lớn giọng quát tháo. Không thể, cần tất cả tỷ muội phải đồng lòng mới được. Vậy còn không mau đi làm đi, có điều cơm nước sẽ giảm đi một chút, không có gạo trắng nữa, chỉ có gạo thô thôi, nhà có trẻ con chưa thành niên có thể mang tới ăn cùng. Còn người lớn không làm việc thì chết đói cũng không ai thương. Mặc dù đại quan nhân nói có phần khắc nghiệt, nhưng đám phụ nhân lại lộ vẻ mừng rỡ, đến cả phụ nhân to lớn kia cũng thay quát tháo những người còn lại, các tỷ muội đứng lên làm việc đi, trước tiên lau dọn đã. Thế là chỉ chốc lát cả xưởng lại khôi phục lại sự tấp nập thường ngày, chỉ cần có việc để làm là có tiền công, tuy nói không còn gạo trắng, nhưng trẻ nhỏ trong nhà có thể tới ăn cùng, thực ra là lãi rồi, mùa đông năm nay sẽ vô cùng gian khổ, nhưng dựa vào đôi tay này không lo. Không có việc mới chết người. Chàng đó, làm người tốt còn bày ra cái bộ dạng hung thần ác sát thế làm gì, không thể ôn hòa một chút sao, nhìn kia người ta sợ tới mức chạy nhanh hơn cả thỏ. Lục Khinh Doanh khẽ giọng trách, còn nữa, chàng không phát gạo thô cho họ mang về, lại tốn công muốn họ dẫn con nhỏ tới đây ăn. Cái này thì nàng còn chưa hiểu, càng là lúc gian nguy, càng cần lãnh đạo mạnh mẽ, hung dữ, như thế mới ổn định được lòng người, nếu ăn nói nhẹ nhàng như Lam Lam, chẳng ai tin tưởng đâu. Vân Tranh có cảm thụ rất sâu sắc về hoàn cảnh này, những phụ nhân này đều là người dựa vào sức lực kiếm cơm, cho họ một việc kiếm tiền thì có ý nghĩa hơn là bố thí cho họ, cái đầu họ có thể đàng hoàng mà ăn, cái thứ hai thì chỉ bồi dưỡng ra nô tài, khác biệt lớn lắm. Nàng nói xem, một nữ nhân không chỉ nuôi được bản thân, còn có thể đưa con mình tới ăn no, thậm chí lén lút lấy một ít về nuôi người già, địa vị trong nhà nhất định cao hơn không ít. Lục Khinh Doanh rất thông minh, Vân Tranh nói thế là hiểu rồi, chỉ cần địa vị cao hơn. Nuôi lên sự kiêu ngạo thì rất khó cúi đầu xuống nữa, như vậy chỉ cần nhà mình giữ đãi ngộ không đổi, những phụ nhân này ngoại trừ nhà mình ra sẽ không chịu tới nơi khác làm nô tài. Vân Tranh nhìn phụ nhân vác cả cái chúng lớn, lòng thương cảm, những người này mới thực sự là giai cấp vô sản, xung quanh thành đô ruộng tốt bạc ngàn, họ chẳng có một mảnh thuộc về mình, nên đối diện với thiên tai họ là quần thể ít có sức đề kháng nhất. Phu quân nói bọn họ còn lấy trộm mang về nhà. Lục Khinh Doanh rõ ràng là chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện này. khi ta làm việc ở công trường cũng trộm gạo đem về, nếu không Vân Nhị chết đói rồi. Tội nghiệp phu quân của thiếp. Lục Khinh Doanh chỉ muốn ôm trượng phu vào lòng an ủi, nàng đâu biết Vân Tranh cũng có lúc gian khổ như vậy. Tịch Nhục nghĩ mọi cách giữ lại số tằm của mình, nhưng khi lá dâu ngoài ruộng héo vàng hết, nàng chỉ còn biết khóc nhìn nô dịch mang từng nong tằm mình sớm hơn chăm bắm đi nuôi gà. Chỉ 10 ngày nữa thôi là số tằm này kết kén, mùa đông tới sớm đã giết chết hết những con tằm yêu quý của nàng. Nàng đã cầu xin thiếu gia, trước nay thiếu gia không gì không giải quyết được, nhưng lần này thiếu gia cũng hết cách, trừ khi bây giờ ngay lập tức biến ra được nhà kính, nếu không thần tiên cũng chịu. Nhưng còn chưa dừng ở đó. Phủ Thành Đô đã mười mấy năm rồi chưa có tuyết, ít nhất Tô Thức chưa thấy tuyết bao giờ, nhưng buổi sáng mở cửa ra, những bông tuyết trắng rơi lất phất đầy trời làm nàng sửng sốt, đưa tay ra, bông tuyết rơi vào tay nó liền hóa thành nước, nhưng rơi trên cây cối lại phủ lên một màu trắng, cả thế giới trong mắt nó bông chốc trở nên xa lạ. Tuyết rơi, giờ thì không chỉ họ nuôi tằm gặp họa, tới lượt nông dân rồi, rau cải cũng không thoát nổi kiếp nạn, cam quýt cũng thế, rau bó sôi mọc ở ruộng có thể ăn suốt mùa đông e rằng cũng chết hết. Tô Tuân đứng dưới mái hiên thở dài sơn sượn, lấy một cái ô đi ra ngoài xem xung quanh ra sao, tuyết đầu mùa vậy mà đã khá lớn, rơi xào xạo trên ô, nhìn những người vội vã kéo chặt áo tơi đi trên đường, hy vọng họ kiếm được việc để làm trong mùa đông định sẵn là rất khắc nghiệt này. Ra tới đồng, quả nhiên rau đã lạnh cứng, cây cam cũng thế. Băng nhỏ còn treo lủng lẳng trên cành, thi thoảng thấy vài lao ông thất thần ngửa mặt nhìn trời như oán trách, phụ nhân ôm mặt khóc, đám trẻ con ngây thơ chưa hiểu gì còn đuổi nhau đùa nghịch. Đi qua xưởng ươm tơ Vân gia, Tô Tuân thấy bọn họ đang đào ngòi, chỉ là ngốc quá thể, đất đào ra sao không chuyển ra ngoài lại để bên trong, nếu đổ ra ngoài chỉ cần dùng cuốc nện chặt một chút sẽ thành đê nhỏ ngăn nước, giờ hất vào trong còn cần lấy sọt gánh ra ngoài, lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Đại tổ ơi, mọi người làm thế là sai rồi. Đất đào ra nên hất. Phụ nhân kia vội vàng cắt ngang lời ông ta, đại quan nhân, tuyết lớn lắm, ngài mau về nhà đi, đừng để người cùng khổ làm việc không cẩn thận làm bẩn ngài. Tô Tuân thấy phụ nhân ánh mắt van nài thì không hiểu, ngờ vực đi vào xưởng, thấy Vân Tranh, hỏi ngay, Vân Tranh, làm thế này. Ha ha ha, Tô tiên sinh, hôm nay tuyết lớn nhà vạn bối có rượu ngon, không bằng chúng ta về nhà uống rượu đàm đạo. Vân Tranh cười lớn kéo tay Tô Tuân đi, vạn bối còn có thắc mắc học vấn muốn được thỉnh giáo. Tô Tuân không hiểu gì hết, đi một lúc không tìm được, đứng lại hỏi, những phụ nhân kia làm thế là không đúng, tốn công thêm mà chẳng được gì, ngươi nhất định là đã nhìn ra, vì sao lại không bảo họ. Thiên sinh, họ làm thế mới đúng, vậy mới có thêm việc mà làm. Ngươi! Tô Tuân tức giận giật tay Vân Tranh ra, đang định mắng ý thì chợt nhận ra điều gì, phủi ống tay áo, chắp tay nói, lão phu sai rồi, phụ nhân làm thế là đúng, Vân Thế huynh cao nghĩa, phục lắm, phục lắm. Chương 178 Lam Lam tuyển tú. Vân gia không thiếu tiền tài, nhưng muốn y mang tiền đi cứu vớt nạn dân giống Lục ông thì y không làm, giúp đỡ những người xung quanh thì y không ngại, y không coi mình là đáng cứu thế, đơn giản không muốn nhìn thảm cảnh nhân gian diễn ra trước mắt thôi. Giá gạo ở thành đô tất nhiên là tăng lên, người mua càng ít, giá càng đắt, chỉ có thế đám thương cổ mới đủ lợi nhuận duy trì cuộc sống xa hoa của mình. Ảnh hưởng dây chuyền ngày một lan rộng, hoa nương tới Vân gia ở Lý Luân, vì linh tê các kinh doanh ảm đạm, người giàu thì bận rộn kiếm tiền. Sĩ đại phu thì phải tỏ ra lo dân lo nước không tiện xuất hiện ở chỗ ăn chơi, các cô nương ít khách đều giàu dĩ. Thiên hai một khi xuất hiện thì ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ đơn giản có một mùa, mùa đông lạnh giá, khả năng cao nhất là mùa xuân tới muộn, gieo trồng mùa xuân bị ảnh hưởng, tới lúc đó lương thực mùa hè sẽ thiếu, rồi nếu mùa hè xuất hiện hạn hán, Vân Tranh không dám tưởng tượng tình cảnh sẽ thê thảm thế nào. Tuyết rơi cứ như để bù đắp cho nhiều năm không có vậy, chỉ cần trời âm u là dứt khoát sẽ có tuyết rơi. Lục Khinh Doanh nhìn tuyết đẻ gãy cả trúc ở hậu hoa viên, nói với Vân Tranh, phu quân, đây đã là trận tuyết thứ 3 rồi, chàng nói xem sao thời tiết bỗng nhiên lại lạ như vậy, Hoán Hoa Khê cũng đã đóng băng. Vân Tranh ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài sân, lòng còn nỗi lo lớn hơn, đại tống diệt vong có nhiều nguyên nhân, song không thể không nhắc tới thiên tai, thời tiết phương bỗng chốc chuyển lạnh khắc thường, nhiều nơi không còn sinh sống nổi nữa, dân tộc phương Bắc không thể không di chuyển về phía Nam, dẫn tới kết thúc của nhà Tống. Vậy hóa ra đây chính là thời điểm bước ngoặt khiến Đại Tống đi xuống không gì cứu vãn nổi. Được chứng kiến thời khắc lịch sử, trong lòng chẳng thấy vui vẻ. Tô Thức, Tô Triệt, Vân Nhị mỗi đứa cầm một miếng băng chạy vào thư phòng của Vân Tranh, đặt miếng băng có hoa văn đủ loại lên bàn, rồi thò sáu bàn tay đỏ hồng vì lạnh hơ lửa. Quay lại đây, tay đang lạnh mà đi hơ lửa sẽ làm nứt da rất đau, cần làm ấm trước. Vân Tranh tóm cổ ba đứa bé kéo về, cùng Lục Khinh Doanh lấy khăn bọc tay chúng trà mạnh. Đến khi tay ấm lên mới cho ba đứa bé đi hơ lửa. Cầm lấy miếng băng, dày tới một phân, mang theo mũi nhọn rất đẹp, trong suốt phóng ánh, nghe Vân Nhị nói lấy từ Hoán Hoa Khê về liền há mồm cắn một miếng nhai rau ráo, làm ba đứa bé hâm mộ cực, còn Lục Khinh Doanh tức tím mặt, trượng phu đệ đệ của nàng nổi tính trẻ con rồi, mấy đứa bé học theo ăn vào đau bụng thì sao? Băng lạnh vào bụng, tất nhiên chẳng dễ chịu, Vân Tranh dùng mình, ba đứa bé nhao nhao đòi ăn, bị Lục Khinh Doanh mắng cho một trận, sai người đi làm canh hạt sen, còn cảnh cáo chúng dám ăn băng thì nàng sẽ cho ăn thêm gậy trúc. Tịch Nhục là cô nương kiên cường, nằm trên giường khóc ba ngày, ngày thứ tư bỏ dậy, bảo chủ nương nấu cháo thịt cho ăn, chuyện xảy ra rồi không thay đổi được nữa, nằm trên giường ba ngày là do ở nhà có thiếu gia chiều chuộng mới thế, nếu là trước kia khóc một chập là quệt nước mắt đi làm việc ngay, không luôn chân luôn tay là chết đói, lấy gì thời gian đâu ra mà đau với buồn. Thế Minh, Thành Đô đang tuyển tú nữ, muội thấy mình điều kiện phù hợp, cho nên muốn đi thử. Buổi trưa ăn cơm, Lam Lam đột nhiên nói một câu như vậy làm Vân Tranh kinh ngạc rơi cả thìa vào bát canh, vội vàng hỏi, có phải ở nhà không thoải mái không? Nếu mọi người có chỗ nào không phải với muội thì cứ nói, mọi người sống trong cùng mái nhà, khó tránh khỏi, nói ra cùng sửa là được. Tuyển tú, muội biết đó là hố lửa không hả? Một khi bị tuyển trúng thì đời này coi như chấm hết rồi, khuê nữ nhà lành, tham gia tuyển tú gì chứ hả? Lam Lam khẽ lắc đầu, mọi người rất tốt, muội rất hạnh phúc, nhưng muội đã hứa với cha phải sống cho ra sống, nên muốn tham gia tuyển tú. Nói linh tinh. Vân Tranh không ngờ sự kiện ở Đậu Xa Quan để lại bóng ma nặng nề như thế trong lòng nàng, cố áp lửa giận xuống, thế nào là sống cho ra sống, muội học cách kinh doanh cho tốt, tích góp vốn liếng của mình, tới lúc muội đủ kinh nghiệm rồi, ta và Khinh Doanh giúp muội một tay không khó lập ra cơ nghiệp riêng. Chưa nói ta gọi lệnh tôn một tiếng tiên sinh, cùng là người từ Đậu Xa huyện ra, giúp được gì ta nhất định sẽ giúp. Sống thế chẳng lẽ còn chưa đủ, muội sinh ra trong nhà quan hoạn, tự nhiên phải hiểu chuyện tuyển tú này gian nan ra sao. Thấy Vân Tranh nổi giận, Lam Lam lại cười, có những lời này của huynh, muội không còn vương vấn gì nữa rồi, trên đời còn có người lo nghĩ cho muội. Đại huynh, xin nhận của muội một lạy. Vân Tranh luống cuống đứng dậy, muốn ngăn cản Lam Lam thì không kịp nữa, định quên nàng, nhưng không biết nói ra sao, Lam Lam luôn là cô gái có suy nghĩ rất độc lập, hơn nữa luôn che giấu tâm sự cực sâu. Nước mắt lăn dài trên gò má mỹ lệ của Lam Lam, nghẹn ngào nói, đại huynh hẳn có điều chưa biết, Lam Lam từ nhỏ đã chuẩn bị tuyển tú. Cha muội hận muội không phải là nam tử, luôn nói nếu muội là nam nhi thì đã tốt rồi, muội càng tỏ ra xuất sắc, cha muội càng thương cảm, cho nên muội từ lâu đã muốn mở ra con đường của mình. Quan gia 5 năm rồi chưa tuyển tú, năm nay là lần đầu, cơ hội này muội không bỏ qua được, là sống hay là chết do trời quyết, huynh cứ để muội đi đi, thời gian qua sống yên ổn hạnh phúc ở Vân Di, muội đã thỏa mãn rồi. Hoa Nương đột nhiên nói vào, Lam Lam muội tử, tỷ ủng hộ muội. Nữ nhân chúng ta cả đời này đã không thể tự định đoạt số phận, vì sao không vươn lên tới cực hạn của một nữ nhân có thể đạt tới. Dung mạo, giọng nói, tóc, tai, trán, mắt, mũi, miệng, vai, lưng, chân, đó là những tiêu chuẩn mà muội phải vượt qua từng cái một, tỷ sẽ giúp muội. Nàng vừa nói vừa đi vòng qua Vân Tranh, bóp vai y nói nhỏ, nếu như ngươi thấy Lam Lam không nên đi tuyển tú, vậy có giỏi thì cưới cô ấy đi, một nữ tử thiên kiểu bá mị như thế làm tiểu thiếp cũng hơi tiếc. Nhưng vẫn hơn tuyển tú trăm lần. Lam Lam không ở Tô gia, lại ở nhà ngươi, bằng vào thân phận gì, chút mong đợi đó của nữ tử, ngươi không thể không nhìn ra, nhưng đại khái toàn thiên hạ giờ chỉ có Khinh Doanh thôi phải không? Lam Lam đã không thể tiến vào lòng ngươi, dù sao sau này cũng phải gả cho nam nhân không biết thế nào, chẳng bằng gả cho hoàng đế, ngươi không cản được bước chân Lam Lam đâu, vậy chẳng bằng giúp con đường đi của cô ấy thuận lợi hơn, ta phụ trách nghi dung cho Lam Lam, đừng coi thường người này. Tiêu chuẩn của ta không kém hơn trong cung đâu, còn ngươi lo mở đường, là bằng hữu đó là thứ duy nhất giúp được Lam Lam. Vân Tranh không thể phản bác được, y cũng không thể thương hại mà cưới Lam Lam, vỗ bàn bỏ đi, nói câu cuối, ba ngày, ta cho muội ba ngày suy nghĩ kỹ tiền đồ của mình, nếu như ba ngày sau muội vẫn nhất quyết tham gia tuyển tú, vậy ta toàn lực hỗ trợ muội. Chuyện tới quá bất ngờ, không có chút dấu hiệu nào báo trước, cũng như tuyết lạnh năm nay. Ngũ câu đi mất rồi, Vân Tranh muốn tìm một người để tâm sự mà cũng không có. Tuyển tú là lấy một phần vạn hy vọng đi tranh thủ cơ hội mong manh, thành rồi, tuy hưởng không hết vinh hoa phú quý, song cũng phải gửi gắm vận mệnh của mình vào sự sủng ái của một nam nhân, đó là cách làm ngu xuẩn nhất, lại còn gửi gắm vào thứ vô tình nhất thế gian như hoàng đế, còn nếu thất bại. Chương 179, đã có bố trí. Vân Tranh cứ thế để đầu trần đi giữa trời tuyết, vừa đi vừa đá bất kỳ cái gì nhìn thấy trước mắt, bất chi bất giác tới bên xưởng ươm tơ. Nhìn thấy một đoàn người đông nghìn nghịt ngồi quay quần bên nhà bếp ăn cơm, Vân Tranh mới giật mình tỉnh lại, nhà mình nuôi nhiều người thế sao? Cứ đứng ngây ra nhìn một thiếu phụ, nhìn thế nào mà khiến nàng run run đặt bắt xuống, kéo hai đứa bé bật khóc nói. Đại quan nhân tha tội, đây không phải con nô gia, mà là con thân thích, chúng đói quá, không có gì ăn, nên. Nhìn đứa bé mặt dính cả lên tóc thai, Vân Tranh nhíu mày. Đói thì phải ăn, nhưng không được lãng phí lương thực, ngươi xem cơm ăn vào bao nhiêu, dính hết lên mặt cả rồi. Thiếu phụ vội vàng nhặt hết cơm trên áo, trên mặt đứa bé cho vào mồm, nhìn thấy hạt cơm rơi xuống đất cũng nhặt ăn, chỉ mong Vân Tranh nguôi giận, đến ngẩng đầu lên thì không thấy Vân Tranh đâu nữa, nước mắt lại ràn rụa. Đại quan nhân là người tốt, còn không mau mau bái lạy. Rồi ấn đầu hai đứa bé xuống. Vân Tranh không biết, y chắp tay sau lưng đi tới bên Hoán Hoa Khê, trải qua 3-4 đợt tuyết lớn, nhiệt lượng của mặt đất đã bị phát tán hết, giờ đã không thể làm tan tuyết được nữa, mặt đất phủ một màu trắng phao phao, rất là sạch sẽ. Chân dẫm lên tuyết dày làm dưới chân kêu rào rạo, lúc này đây đáng lẽ ngâm một hai bài thơ, nhưng mở miệng ra lại không ngâm nổi, bụng đã nhét đầy một sự khó chịu rồi. Chó thật, Thành Đô lần đầu tuyết lớn, mình lại gặp được ngay, đây vốn là cái thành bốn mùa như xuân, mùa đông bốn bề vẫn xanh ngăn ngắt, thế mà giờ chỉ thấy một màu trắng. Rừng trúc bên cạnh không ngừng truyền ra tiếng trúc gãy chói tai, cứ như tiếng gào của con người trước lúc chết vậy. Con người của hoàng đế không tệ đâu, biết mọi người sắp không còn cơm ăn cho nên mới lấy đi khuê nữ xinh đẹp từ dân gian, để giảm bớt gánh nặng cho bách tính. Khốn nạn, có giỏi đem hết nữ nhân không có cơm ăn ở đất thục này về hậu cung đi, Vân Tranh sẽ quỳ xuống lạy đủ 100 lạy. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, mới đầu thì là vì chuyện Lam Lam tuyển tú, giờ là vấn đề cái ăn cho mấy trăm người. Dù Vân gia có mấy người bất thường luôn sợ đói nên lương thực lúc nào cũng mua chất đầy cả kho, song sao đủ nhét đầy chừng đó cái miệng trong suốt mùa đông dài. Quay đầu nhìn những phụ nhân rất xa rồi vẫn còn nhìn theo mình, lòng càng thêm sầu, sao mà giỏi đẻ thế, mỗi người ít nhất mang theo hai đứa bé, nhiều thì 3-4, một số rõ ràng là tiểu nha đầu 14-15 cũng mang theo mấy đứa, không còn cần tới cả danh tiết nữa rồi. Giờ giá lương thực tăng rất cao chưa nói, đám buôn gạo đó còn định giữ lương thực tới mùa giáp hạt mới bán, vì lúc đó mới được giá tốt nhất. Đây là thao tác thương nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận, Vân Tranh không phản đối, không hy vọng gì thương nhân có đạo đức, vì những người như thế hoặc bị người trong nghề đè bẹp, hoặc là chết đói giáo rồi. Chặt đầu vài tên là cách tốt nhất, Vân Tranh cũng không phản đối dùng biện pháp đấm máu này với đám thương nhân đầu cơ, dám chơi thì phải dám chịu, đáng tiếc cha Triệu Tử Tinh tính cách nhu nhược, không dơ đao lên nổi, mặc dù nắm trong tay Vĩnh Hưng Quân, nhưng ông ta rất ít khi dùng tới đám này. Đại bộ phận thời gian Vĩnh Hưng Quân chỉ tham gia các loại biểu diễn lấy lòng bách tính. Ai cũng biết sau khai xuân mới là lúc đại nạn, lần này bị thiên tai không phải chỉ mỗi Thành Đô, muốn chuyển lương thực từ Kiếm Môn quan tới, có trời mới biết khi nào. Xưa nay đất thuộc hiếm khi xảy ra nạn đói, nhưng một khi xảy ra là chết đói đầy đồng, dù triều đình ra sức cứu viện, nhưng con đường hiểm trở của đất thuộc vừa bảo vệ nó khỏi tổn hại từ bên ngoài, cũng ngăn cản bên ngoài cứu viện, trên đời không có chuyện vẹn toàn. Đi mỏi chân không nghĩ ra cách nào. Vân Tranh trở về nhà. Thư viện đã phải nghỉ vì không còn lương thực nữa, Triệu Tử Tinh và Thôi Đạt dẫn một đám đồng song tới thăm Vân Tranh, cả đám ăn hết một nồi móng giò lớn, uống hết hai vỏ rượu cất mới chùi mép nói tạm đủ. Nhờ đám thương nhĩ đi săn cho nên Vân gia vẫn còn có cơm có thịt, rừng núi xung quanh nhường cho bách tính bị đói, bọn họ tới những nơi núi sâu nhất, rừng độc nhất, hiện là lúc tuyết lớn lấp núi, người khác không lên được, với còn là cơ hội kiếm xác thú chết quóng, bọn họ đặc biệt hưng phấn, có lẽ trong tình thế hiện nay chỉ có đám thương nhĩ là người vui nhất, hôm qua vừa mang hơn chục con thú chở trên xe trượt về, lấy đi vài hũ rượu mạnh lại lên đường, thường ngày săn bắn, vất vả mà trả bó. Công, lúc này họ là đại công thần, về nhà được đón chào như tướng quân thắng trận. Cha ta thật xui xẻo, vốn chuyện này là của Trương Phương Bình, giờ thì tuyết lớn lấp đường, ông ta kẹt ở Quỷ Môn không vào được thủ, cho nên cha ta đánh phải gánh lấy cục nợ này. Không giấu Vân huynh, cha ta đã giảm bữa ăn trong nhà đi một bữa, huynh nói xem. Ta đường đường là một nha nội, vậy mà buổi chiều đã nghe thấy bụng réo ừng ục, mẹ ta thấy ta đáng thương, lén cho ta miếng bánh đâu, mới cắn trong mồm chưa kịp nuốt thì cha ta đã đánh cho một cái văng ra rồi. Triệu Tử Tinh cay đắng nói. Triệu công là viên quan tốt, đồng cam cộng khổ với dân, ngươi bất nói vài câu đi, nhà ta đang có mấy trăm cái miệng kìa, đang sầu thối ruột đây, nghĩ không ra cách nào. Thôi Đạt bóp chặt nắm đấm nói. Khỏi nghĩ nữa, ta trộm mấy đấu gạo định mang đi tiếp tế đồng xong, ngươi biết trộm thế nào không? Phải nhét vào đúng quần đấy, bị cha ta phát hiện, từ nhỏ tới lớn cha ta chưa đụng vào ta dù một ngón tay vậy mà lấy gậy trúc đánh ta, mẹ ta thương ta nhất cũng chỉ ngồi khóc không rút. Ta không hiểu, nhà ta bán lương thực, mấy đấu gạo có là gì đâu, cha ta nói, đồng xong không có cái ăn, có thể mang tiền đi cứu rút, không được mang lương thực đi, ta không hiểu. Chu Đồng chán nản dựa vào ghế giải thích. Năm thiên thai đói kém lương thực là mạng người, tiền tài vô nghĩa, cha ta nhận được thông báo của nha hành. Mỗi ngày bán ra bao nhiêu gạo đều có hạn, bọn họ đang đợi kho Thường Bình bắt hết để bán với giá trên trời kìa. Năm ngoái Lý Nguyên Hạo đam quân đánh Duyên An, Tuy Đức, Bảo An, cướp sành sành xanh kho lương ở đó, cho nên chúng ta vận lương tiếp cứu, nếu không riêng kho Thường Bình cũng đủ cho chúng ta ăn 2 năm. Cả đám ngoài ngồi ca thán với nhau phát tiết thì chẳng biết làm gì. Tiễn đồng xong đi, Vân Tranh bảo Hàm Ngưu lấy 2 bao gạo và ít thịt sấy mang tới nhà Bành Lễ tiên sinh, không thể cho nhiều, nếu không lão tiên sinh sẽ mang tiếp tế người khác, còn bảo Hàm Ngưu dặn lao phó là để trong nhà ăn thôi, người ngoài không còn sức mà quản tới nữa rồi. Vào thư phòng đọc sách, hết thời gian 3 ngày, Lam Lam không đổi ý, gần đây còn tránh mặt y, trong thành gặp thiên tai, chuyện tuyển tú không vì thế mà ngừng lại. Bao lâu thì Hoa Nương và Lục Khinh Doanh cùng đi vào, sắc mặt không dễ coi. Vân Tranh đặt sách xuống hỏi. Có chuyện gì thế? Các cô nương ở Linh Tê Các đều xếp hàng đi mua lương, nhưng người ta nói chỉ bán cho bách tính, không bán cho ký nữ, có tỷ muội muốn lấy thân thể ra trao đổi cũng không được. Hôm nay ta nhờ Khinh Doanh muội tử đi mua gạo, kết quả ngươi biết thế nào không? Giá đắt gấp 3 lần thường ngày chưa nói, bên trong còn trộn toàn cát. Hoa Nương mím môi, nàng tuy hay tới Vân gia ăn trực, đó là vì một phần nàng coi đây là nhà mình, nhưng nàng không dựa dẫm vào Vân gia để giải quyết khó khăn, từ lúc xảy ra thiên tai tới giờ, không mang đi của Vân gia dù chỉ một hạt gạo. Nhà nào bán? Là Trương gia. Vân Tranh thầm ghi nhớ cái tên này, đứng dậy đi đi lại lại. Thực ra cô muốn kiếm lương thực không khó, đó là quân đội, mỗi khi tới mùa đều được ưu tiên cung ứng quân lương trước, sau đó mới kho phủ, với thân phận của Tiếu Lâm. Cách này không cần nói nữa. Hoa Nương cắt ngang lời Vân Tranh, bây giờ Vân Tranh đã là ma chướng của Tiếu Lâm, tinh thần không những rất kém, còn cực kỳ thiếu tự tin. Nếu nàng đề nghị chuyện này, Tiếu Lâm thế nào cũng đoán do Vân Tranh nghĩ ra, chỉ làm tình hình tệ hơn mà thôi. Thời đó đa phần không hề có ý niệm về tự do yêu đương, chỉ có trung trinh và trách nhiệm, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Dù Hoa Nương chưa gả cho Tiếu Lâm, nhưng đã coi ông ta là nam nhân của mình, Vân Tranh là kẻ đến sau, dù y có giỏi giang hơn 100 lần, rất khó có cơ hội cho y. Gà nhép, ngươi thông minh, nhiều thủ đoạn, có cách nào không, ngươi ít ra ngoài không biết ngoài kia rối ren thế nào rồi đâu, chỉ sợ tiếp tục thế này thì có luận mất. Nhìn ánh mắt khẩn thiết đầy lo âu hai nàng, Vân Tranh nghĩ một chút rồi thở dài. Cách thì có, chỉ là khả năng gây ra động tĩnh hơi lớn, ta cũng bố trí rồi. Hoa Nương, cô phải giữ bí mật đó, ngay cả Tiếu Lâm cũng không được phép tiết lộ, nếu không ta sẽ lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Kho Thường Bình, kho lương của quan phủ dùng điều tiết giá lương và dự trữ phòng lúc có nạn đói. Chương 180, dấu hiệu tạo phản. Vân Tranh rảnh rỗi là ra phố đi dạo, những quán trà bên đường là địa điểm được y yêu thích nhất, thế nhưng không uống trà trong quán, mà Hàm Ngưu xách lò theo sau, tới quán ngồi xuống tự đun trà uống, thế là không bao lâu có tiếng tăm không nhỏ trong giới uống trà thành đô, giờ người phú quý vào quán trà là chắp tay gọi một tiếng thừa phụng lang, sau đó tới uống ké một chén trà thơm ngát. Vân Thiếu Huynh, thời buổi này ít ra ngoài thôi, đám quỷ nghèo nhìn huynh đệ chúng ta, mắt như sói vậy, mùa đông năm nay tuyết rơi không ngừng, tạm chết hết cả, đám người đó không có việc làm, không có cái ăn, nếu nảy tâm tư ác độc thì phiền. Vân Tranh gật gù. Nghèo sinh gian kế, giàu mọc lương tâm, huynh đệ chúng ta nhìn thì thanh nhàn, nhưng có ai không nuôi cả một cái nhà lớn, rồi còn nha hoàn phó dịch, láng giềng sang mượn lương cũng chẳng thể từ chối. Đang trò chuyện thì một thương cổ béo ú đi vào, tự nhiên rót một chén trà uống cạn, ghé đầu tới thì thầm với giọng kịch tính. Mọi người biết chưa, ở bên Cẩm Giang có chuyện lạ, một số ngư phu đi đánh cá, kết quả là vớt được từ dưới sông lên một người đá một mắt, không biết là ở dưới sông bao năm, trên đó phủ kín rêu, ngư phu cạo đi, hiện ra dòng chữ, có biết là gì không? Nói mau, viết gì? Thấy người này nói thần bí như vậy, Vân Tranh và mấy thương cổ kia vội thúc giục. Đó là lời mất đầu đấy, chư vị huynh đệ chớ có truyền ra nhé. Sau khi mọi người đồng loạt gật đầu, người đó mới nói thật nhỏ. Thử vật nhất xuất thiên hạ phản. Mấy thương cổ lớn tuổi nghe thế mặt trắng bệnh, hai tên tặc khấu Vương Tiểu Ba, Lý Thuận tạo phản, giết quá nửa người thành đô, mới qua được mấy chục năm, lão nhân có tuổi đều nhớ rõ ràng thảm cảnh khi đó, khó khăn lắm mới khôi phục được chút phồn hoa, giờ lại có hòa sao. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, rồi bất giác nhìn về phía đám quỷ nghèo đang ngồi co ro dưới mái hiên, mắt thất thần đợi có người thuê kiếm cái ăn, tất cả đều dùng mình. Một thương cổ béo chỉ đỉnh núi Phủ Tuyết nói. Nhìn đi, tuyết rơi bao ngày rồi, hơn 10 ngày rồi, chư vị ca ca, trừ Vân tiểu đệ mới tới, chúng ta sống ở thành đô đã mấy đời, đã bao giờ nghe nói tới tuyết lớn vậy chưa, điềm báo đấy, nghiệt chứng đấy, đừng quên Thừa Yên quan bị sét đánh cách đây chưa lâu. Đừng lo, Vĩnh Hưng quân ở ngay đây, đám quỷ nghèo không dám dở cho đâu. Có người cố gắng trấn an đám đông. Vân Tranh mặt lập tức xa sầm. Các vị ca ca, ngàn vạn lần, vạn vạn lần đừng tin Vĩnh Hưng quân, bọn chúng trừ biểu diễn mấy quân trận, xếp hàng đi lại cho đẹp thì làm được gì. Mọi người đều biết tiểu đệ từ đậu xa huyện tới đây, ai mà muốn rời quê hương cố thổ chứ, nhưng vì an nguy của ấu đệ, không đi không được, khi đó loạn dân công phá đậu xa quan, cảnh tượng đó thảm lắm, giờ kể lại cũng không dám, các vị ca ca đều là người từng trải kinh nghiệm, hẳn là đều tưởng tượng ra được. Mấy vị lão ca ca im lặng gật đầu. Nơi đó chết quá nửa, đệ gặp ác mộng hơn một tháng, rồi bệnh nửa năm. 200 vĩnh hương quân đi đánh mấy chục tên đạo tặc còn thủ trong quan, vậy mà tử thương nặng nề, nếu không có bách tính rút, bọn chúng chẳng được tích sự gì, loạn dân chạy rồi còn vòi tiền bách tính, nói là khao quân. Không ai còn nói ra lời được nữa, thảm sát đậu xa quan một trong số ít chuyện lớn mấy năm qua, là thương cổ tin tức linh thông, lại có đủ loại quan hệ với phú thương đậu xa quan, nên biết tương đối chi tiết. Sau bạo loạn thì ai xui xẻo nhất? Còn chẳng phải là những phú hộ bọn họ sao? Tiểu đệ ít tuổi, không có chú ý gì, giờ xin thỉnh giáo lao tổ tông Lục gia, đệ là tộc tế, lao nhân gia không thể bỏ mặc không quản, cả cái phủ thành đôn này chỉ có lão nhân gia bình an vượt qua loạn Vương Tiểu Ba và Lý Thuận thôi, chắc có cách. Vân Tranh nói xong đi luôn, ngay cả tiền ném lên bàn cũng không đếm. Những người khác cũng không còn tâm tư uống trà nữa, dầu dĩ chắp tay từ biệt, rồi không biết là ai lên tiếng. Chuyện này đúng là chỉ có Lục ông mới giúp được mọi người, huynh đệ cũng đi bái phòng đây. Vân Tranh ngồi trong xe ngựa hé hé rèm nhìn ra ngoài, quả nhiên những người kia ai nấy vội vàng về nhà, một số thì đánh xe ra ngoài thành. Khép mắt lại, xem xét lại thật kỹ những sơ hở của mình, tới giờ không lộ ra chút nào, nếu như đám phú thương đó đã giàu mà bất nhân thì đừng trách bách tính nổi sóng gió. Vân Tranh tính mình vào hàng ngũ tiểu dân bách tính, dù có nhiều tiền bao nhiêu y vẫn cố chấp cho mình là một bách tính. Hạt giống khủng hoảng đã gieo xuống rồi, giờ thong thả đợi nó nảy mầm, trưởng thành, ra quả thôi. Giờ dưới đồ đao kẹ cổ, đám người tự tư tự lợi này có thể kiên trì tới bao giờ? Vân Tranh thấy tạo phản không có gì sai hết, không có cái ăn nữa, sắp chết đói rồi, không tạo phản thì cũng chỉ còn đường chết thôi, mình mà gặp chuyện này thì càng làm quá đáng hơn, y chưa bao giờ là thuận dân hết. Tin đồn đi nhanh hơn gió, khi Vân Tranh đi thăm Bành Lễ tiên sinh trở về thì thấy Tiếu Lâm võ trang hoàn bị. Hắn cần tìm hiểu rõ căn nguyên sự kiện, chuyện này còn quan trọng hơn cả giám sát kho thuốc nổ của Vân gia. Các dấu hiệu của tạo phản đã có đủ, người đá, châm nôn, thiên thai, giờ trong mắt Tiếu Lâm, thành đô đã nguy như trứng trồng, người thuộc lại có truyền thống tạo phản. Chuyện đang xấu đi rất nhanh, nguy cấp vạn phần, ta đã truyền tin đi rồi, thời gian tới ngươi chớ ra ngoài. Tiếu Lâm dặn dò xong rồi vội vàng nhảy qua tường. Tuyết lớn chỉ cần rơi thêm một ngày là nguy cơ lớn thêm một phần. Người thành đô chẳng có mấy kinh nghiệm về tuyết mới đột nhiên phát hiện ra, tuyết ngừng rơi mới là phiền toái, mặt trời mãnh liệt chiếu xuống mà sao lại càng ngày càng lạnh. Đến khi hàn vũ bước lên, sự kiện người chết lạnh đã xuất hiện không thể tránh khỏi. Thực ra người chết không nhiều, đa phần là ăn mày lưu manh sống bất vưởng không có nhà để về, sáng sớm nha dịch kéo xe chở xác người, gây ra chấn động không nhỏ. Đến khi quan phủ nhận ra chuyện như thế sẽ kích thích nhiều người, đổi thành nhạt sáng trong đêm thì đã muộn. Toàn bộ thành đô bao phủ dưới bóng mây đen sợ hãi. Bắt đầu có người chết rồi. Mặt Tiếu Lâm còn lạnh hơn cả trời ngoài kia. Không biết có phải do tác động tâm lý không mà từ khi biết Tiếu Lâm là mật thám, Vân Tranh cảm giác hắn rất u ám, làm ra vẻ bình thường thắc mắc. Thì sao, năm nào xương lạnh xuống chẳng có người chết rét, như năm ngoái ở đậu xa huyện chết những 16 người, nghe nói khác nơi khác cũng tương tự. Tiếu Lâm hút bát cháo nóng do Tịch Nhục đưa cho. Giờ trong Vân gia chỉ còn cô nương ngốc đó là đối xử với ông ta không đổi, hạ nhân không biết chuyện đã đành, đám người đậu xa trại lúc nào cũng nhìn ông ta với ánh mắt thù hằn xen lẫn khinh bỉ, có lần nửa đêm hắn giật mình thức giấc, vì thấy đôi mắt lạnh lạnh nhìn mình trên cây, đoán chừng không phải cố kỵ thân phận của hắn thì có mũi dạ tiễn bay xuống rồi, ngay cả Vân Tranh đối xử với hắn khách khí, không tùy tiện như trước. Ông ta dám thề không hề biết việc Hàn Lâm làm, càng không có ác ý với Vân Tranh. Thậm chí báo cáo gửi lên Xu Mật Viện về sự kiện ở Nguyên Sơn còn che giấu giúp Vân Tranh, nhưng chẳng thể giải thích, căn bản người ta luôn mang thái độ nghi ngờ, đó là cay đắng của nghề này. Bây giờ tạm thời có cớ để rời Vân gia, Tiếu Lâm thấy như giải thoát, cầm lấy vỏ rượu ở góc tường, tu một hơi. Ta lấy làm lạ, họa loạn lần này không biết kẻ nào dẫn dắt, cha không ra manh mối, ngư phu vớt người đá lên không ai biết, không ai chứng kiến cảnh vớt người đá, nhưng ai dứt khoát thể là có người đó, 10 người lại nói 10 kiểu khác nhau. Không tìm ra tin tức hữu dụng. Rõ ràng có kẻ mưu đồ bất lương đang ẩn nấp, đợi sự việc phát triển tới mức không thể cứu vãn, mới giơ tay hiệu triệu quy tụ bạo dân. Chuyện người chết rõ ràng là do xương giá gây ra, nếu mọi năm thì bách tính chỉ thở dài tặc lưỡi thôi, nhưng giờ nhiều người xì xào bàn tán do chết đói, khủng hoảng mới là vấn đề lớn nhất ở thành đô. Chương 181, quặng cỏ đẻ chết lửa. Tịch Nhục mang tới cho Tiếu Lâm một cái giày đông, Tiếu Lâm ôm trong tay thở dài, xoa đầu nàng một cái, về căn nhà trên cây ở hậu viện nghỉ ngơi. Thiếu gia, liệu có xảy ra dân loạn không? Liệu có giống lần ở đậu xa quán không? Vân Tranh an ủi Tịch Nhục. Không đâu, không đâu, nếu như tim gan của những thương nhân kia không phải làm từ sắt đá thì sẽ không có chuyện gì, còn nếu tim gan họ làm bằng sắt đá thật thì cứ để dân loạn sống đi. Lần này thực ra không phải là thiên tai mà là nhân họa, thành đô không thiếu lương thực, nhưng đều nằm trong kho, không ai muốn bán mới tạo thành hiện tượng thiếu thốn giả này, mùa hè mùa thu năm nay đều được mùa, nông hộ vẫn chấn định như không, chỉ có hộ nuôi tằm và bách tính trong thành là hoàng thôi. Đó là những lời Lục Ông nói với Vân Tranh, vì thế y mới bảo gợi ý bọn họ tới hỏi chuyện Lục Ông, Lục Ông danh vọng cao vời, sẽ có sức nặng hơn của y. Tịch Nhục không hiểu lời thiếu gia nói, gãi đầu. Nhưng chỉ cần chuyện ở đậu xa quan không xảy ra là tốt rồi, hơn một tháng nàng vào quan còn vô tình thấy xác người ở bụi cỏ ven đường, trông rất đáng sợ. Vân Tranh đưa tay ra ngoài cửa sổ, giá lạnh làm y rụt tay lại, hàn vụ đã phủ khắp thành đô, cả ngày bao phủ trong lớp vụ trắng mờ mờ, làm y nhớ tới mùa đông ở đậu xa trại, cũng nhớ ngày y và Vân Nhị đắp chung cái chăn rách run lẩy bẩy bên bếp lửa. Thiên hai lần này còn xa mới có thể dẫn tới bạo loạn hay tạo phản, vì nó thiếu một lực lượng nòng cốt, đó là nông dân. Năm ngoái nông dân thu hoạch không bị ảnh hưởng, khó khăn một chút vì không có việc làm thêm vào mùa đông, nhưng họ có đủ lương thực duy trì tới mùa sản xuất năm sau. Không có nông dân tham gia tạo phản là không thể thành công, cho nên chuyện xảy ra bây giờ ở thành đô là cơn khủng hoảng giả tạo, ép quan phủ và phú thương phải bán lương thực, giờ xem ra lòng dạ đám người này cứng hơn Vân Tranh dự liệu, chúng cần tiền chứ không cần mạng nữa rồi, xem ra cần đá đít bọn chúng thêm vài cái. Mục tiêu đầu tiên là Trương gia, vì bọn chúng cho cả cắt vào lương thực để bán. Thế là kho lương của Trương gia bị hỏa hoạn, lửa cực lớn, từ lúc phát hiện ra lửa bốc lên tới khi lửa lớn chỉ chưa tới một tuần trà, lại cháy đúng lúc Trương gia định mở cửa kinh doanh. Lương thực không thể để bị cháy, bách tính chen lấn ngoài cửa hiệu Trương gia hô hào nhau cứu hỏa, người đông nhiệt tình, lửa nhanh chóng bị dập tắt. Trương trưởng quầy đang định cảm tạ thì một tráng hán cao lớn và vỡ, xách thùng gỗ lấy đầy gạo thô bị cháy xém, nói: "Trưởng quầy không cần cảm ơn, mọi người cứu kho lương nhà ông, vậy lấy một thùng cũng không quá đáng." Cái này, cái này. Trương trưởng quầy đang ú a ú ớ thì bách tính xung quanh sáng mắt học theo, mỗi người đều nói câu như thế, rồi xông vào lấy lương thực. Khỏi nói tiếp đó cảnh tượng càng ngày càng loạn, bất kể là người tham gia cứu hỏa hay không đều nói một câu cảm ơn, cả đời Trương trưởng quầy chưa bao giờ sợ người ta cảm ơn như thế. Nha dịch tới nơi chứng kiến đám đông đã điên cuồng thì chỉ biết trơ mắt nhìn vụ cướp phát sinh ngay trước vành mắt, còn phải cố gắng duy trì trật tự cầu mong bách tính mau chóng cướp hết về nhà. Tiếng gào khóc của Trương trưởng quầy không khác gì sói mẹ mất con, mới đầu khóc lóc cầu xin, không được liền cuồng nộ ngăn cản, khi cầm khúc gỗ cháy định đánh một phụ nhân đang cố cho thêm gạo vào túi áo, không biết bị ai đẩy một cái ngã sấp mặt xuống, chưa kịp đứng lên chửi thì liên tiếp có bàn chân giẫm lên người. Chỉ kêu được vài tiếng đau đớn, máu mồm máu miệng cứ thế chạy ra, bị giẫm chết không ai hay. Khi Triệu Chi phủ dẫn Vĩnh Hưng quân tới nơi thì kho lương Trương gia chỉ còn lại mẩu gỗ cháy dở chẳng ai thèm lấy. Cùng với xác chết vẫn mở mắt trừng trừng của Trương trưởng quầy, lập tức chém đinh chặt sắt ra lệnh. Chuyên lệnh xuống, nói với đám người buôn lương thực kia, nếu bọn chúng không bán lương thực với giá như cũ, quan phủ sẽ không bảo vệ nữa, từ ngày mai khi thường bình không hạn chế bán lương thực, nhưng cần hàng xóm bảo đảm lẫn nhau mới được mua lương thực, để ai nấy đều có lương thực ăn. Mặt trời rạng rỡ chiếu ba ngày, hàng vụ cuối cùng cũng tiêu tan, lâu lắm rồi mới được ngày đẹp trời, Vân Tranh và Lục Khinh Doanh ngồi bên cửa sổ vừa chơi cờ vừa hưởng thụ nắng ấm. Lục Khinh Doanh nhìn bề ngoài đoàn trang thùy mị, nhưng chơi cờ vô cùng hung hãn, đuổi giết truy kích không biết mệt mỏi, đã ăn được cả một đống quân của Vân Tranh. Bước vào giai đoạn thu quan tính đất, Vân Tranh ung dung đặt quân cờ cuối cùng xuống, cười khủng khủng. Phu nhân, vậy là ta thắng rồi, nàng còn gì để nói không? Lục Khinh Doanh đếm mục tới ba lần, cộng cả số tù binh đã bắt vẫn thua nhún quân chui giúp trong góc của Vân Tranh, tức mình ném cờ đi. Chàng chơi xấu, hai quân giao chiến mà chàng không dám đối đầu, chỉ luồn vào góc giữ đất. Chơi cờ với chàng vô vị nhất trên đời. Không cần biết, được làm vua thua làm giặc, phu nhân, chơi thua không được can quỵt. Vân Tranh đắc ý chu môi ra. Lục Khinh Doanh thở phì phì vì giận, nhưng không còn cách nào khác, thò đầu ra ngoài cửa ngó không thấy ai, hôn nhanh một cái rồi định trốn, nhưng Vân Tranh còn nhanh hơn, kéo nàng xuống. Thưởng thức môi thơm của giai nhân xong, Vân Tranh mang theo túi trà nhỏ, lên xe vào thành, mấy ngày qua trong thành rất náo nhiệt, người mua lương thực khắp nơi, đường phố nhốn nháo. Thương nhân bán lương thực mặt như đưa đám, vẫn phải bán lương thực theo giá đầu thu. Người trong quán trà rất đông, đều là người giàu tới để xem náo nhiệt, chỉ cần nhìn thấy thêm một khuôn mặt đau khổ là bọn họ được an ủi thêm một phần, không ai muốn có kết cục như Lão Trương, chẳng những chết không nhắm mắt còn mang tiếng giàu mà bất nhân, giờ bách tính đi qua Trương gia đều nhổ một bãi nước bọt, xem ra sớm phải đi nơi khác mà sống thôi. Vân Tranh tới quán trà được chào đón nhiệt tình, đưa trà cho trưởng quầy đi pha rồi ngồi xuống vị trí mình đã đặt trước. Tức thì có người sán tới nói. Nghe nói chưa? Bó lửa nhà Lão Trương là chi phủ đại nhân phái người đốt đấy, chết một thương nhân, ông ta liền có cớ hạ lệnh những thương nhân khác mở kho bán hàng, như thế mới không sợ ngôn quan cáo trạng. Vân Tranh ngạc nhiên. Cáo trạng sao? Triệu chi phủ ở đất thục có tiếng chăm lo cho bách tính, lần này hạ nghiêm lệnh cũng là cứu vạn dân khỏi nước lửa mà, nhìn đám quỷ nghèo ngoài phố cao hứng thế kia. Vị này rất thuần thục lấy ấm trà của Vân Tranh, rót đầy nước vào chén của mình. Vân tiểu đệ còn nhỏ chưa hiểu lòng người đấy thôi, thông thả uống trà ca ca nói cho mà nghe. Cùng lúc đó Đoạn Hồng đứng dưới mái hiên của quán trà, ánh mắt có vẻ hoang mang, không hiểu vì sao hắn luôn cho rằng chuyện này là tác phẩm của Vân Tranh. Hắn khác với Tiếu Lâm tuy hành tẩu giang hồ ăn gió nằm sương, nhưng không hiểu hương dân bằng người xuất thân dễ cỏ giống Đoạn Hồng. Ngay từ đầu Đoạn Hồng cho rằng không có khả năng xảy ra bạo loạn hay tạo phản, người giàu thì cho rằng tạo phản là truyền thống của thành đô, nhìn đâu cũng thấy người nghèo đói, là vì họ không ra khỏi thành, không xuống thôn, không biết nơi đó đa phần nông dân vẫn rất trấn tĩnh. Cái nhìn của Đoạn Hồng và Vân Tranh giống nhau, nông dân không tạo phản, dựa vào mỗi thợ dệt trong thành thì không gây ra được sóng gió. Nhưng không ngờ thảm kịch Trương gia lại xảy ra, đến khi nhìn thấy chi phủ đại nhân bất chấp tất cả hạ nghiêm lệnh, trong đầu hắn nhanh chóng sâu chuỗi sự kiện lại, phán đoán có người đứng sau thúc đẩy chuyện này, tuy chưa có chứng cứ gì, nhưng trong đầu bất giác nghĩ tới Vân Tranh, chỉ vì thời gian qua y rất tích cực xuất hiện trong thành. Trong lòng hắn rất mâu thuẫn, là bộ khoái, hành vi của người kia trái thiên lý, trái với luật pháp, nhưng là người sống ở tầng lớp dưới xã hội, hành vi đó lại hợp với tình người. Một kẻ không ngần ngại lợi dụng uy hiếp tạo phản ra để đạt được mục đích là kẻ đại gian đại ác, là tử địch của Đại Tống, không ai biết lần sau kẻ đó có lợi dụng thời cơ biến giả thành thật không, Đoạn Hồng dù hy sinh tính mạng cũng phải mang kẻ đó ra trước công lý. Chương 182, kết quả mọi người đều muốn. Nhìn Vân Tranh ngồi trong quán trà cùng đám phú thương lớn tiếng nói cười, Đoạn Hồng chỉ biết thở dài, thắp chặt đai lưng, chỉnh lại yêu đao, đi tới phố phía trước, phạm vi tuần tra của hắn đã chuyển từ Hoán Hoa Khê tới nơi này. Chẳng phải vì bộ đầu đột nhiên tốt với hắn, mà Hoa Tiền Nhai là khu phố náo nhiệt nhất thành, cũng là nơi nhồn nháo, tụ tập nhiều đám lưu manh côn đồ, đã có 3 bộ khoái chết không minh bạch ở nơi này rồi. Đoạn Hồng không sợ, ngược lại còn vô cùng cao hứng, vì linh tê các ở nơi này, mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn thấy nó, lòng luôn ngọt ngào. Mặt trời lặn, Đoạn Hồng về nhà, cùng Lão Mâu ăn cơm, trong nhà rất tiết kiệm, nhất là lúc thiên tai thế này, chỉ nấu một nồi cháo mà thôi. Thấy bát mẹ mình toàn là cháo loãng. Bao nhiêu gạo đã vớt cho mình, Đoạn Hồng đổ cháo lại nồi, khuấy đều lên rồi mới múc cháo hút. Hồng Nhi, tối nay con phải đi tuần, không ăn no sao được, mẹ lát nữa là ngủ rồi, ăn nhiều chỉ lãng phí. Lao phụ trách, múc thêm cháo vào bát nhi tử. Nhìn bát cháo xuông, không rau không thịt, mà mẹ vẫn nhường cho mình mới đủ ăn, Đoạn Hồng trách, mẹ, mấy ngày trước không phải con đưa mẹ 10 lượng bạc sao, giờ giá lương thực đã hạ, nhà ta nên mua một chút dự trữ, mẹ cũng không nên nhịn đói suốt như vậy. Không có lợi cho sức khỏe. Nhắc tới 10 lượng bạc đó, Lão phụ hớn hở nói, không cần con nói, mẹ đã đem tiền lặt vặt trong nhà, cùng tiền dệt vải đi mua gạo hết rồi, đầy 2 chung đấy, đủ cho mẹ con ta ăn tới tháng 5 năm sau, 10 lượng kia không đụng vào. Mẹ tính mua một viện tử, tuổi con cũng nên cưới tức phụ rồi, số tiền ấy dùng vào việc lớn, không thể tiêu tùy tiện. Đoạn Hồng thất thần, hay như nghe thấy bài, mỹ nhân ca, say lòng người kia, có điều hắn nhanh chóng tỉnh lại, lắc đầu hút hết bát cháo loãng. Gài đao đứng lên, mẹ, con đi đây. Thời tiết đã tốt lên nhiều, buổi tối vẫn giá lạnh, cái áo mỏng chẳng đủ giữ ấm, nhưng Đoạn Hồng quen rồi, lưng thẳng tắp, mẹ từng nói, người thẳng lưng dù quần áo có cũ kỹ tới mấy vẫn là người, nam tử hán càng phải đỉnh thiên lập địa mới được. Hiệu lương thực của Trương gia bị cướp khiến nhà giàu ở thành đô nơm nóp lo sợ, nhà nào nhà nấy treo đèn báo quanh tường suốt đêm, đề phòng có người đột nhập, thi thoảng có tiếng chó sủa. Hoa Tiền Nhai không dài, chỉ nửa dặm thôi, đi qua đi lại 3 vòng. Chút cháo hút buổi tối đã biến mất sạch, bụng reo ngọng, có điều chẳng có gì to tát, từ bé đến lớn đã vậy. Lần nữa thắt chặt đai lưng, ôm yêu đao dựa vào một góc tối tăm, nhìn về phía ánh đèn huy hoàng của linh tê các tơ tưởng miên man. Thời gian này linh tê các rất thảm, lâu rồi không nghe thấy tiếng ca mỹ rượu đó nữa, đợi rất lâu vẫn không thấy, mà nhà xung quanh đang dần tắt đèn. Đoạn Hồng định đi tuần thêm một vòng, đợi đầu đà đánh 3 tiếng một thì nhiệm vụ của hắn kết thúc. Vừa đi ra khỏi góc tối, cánh cửa trên đỉnh đầu mở ra. Một giọng nói trong trẻo chuyển tới, này tiểu bộ khoái, thấy ngươi gác ở chỗ này lâu lắm rồi, có mấy năm cơm, có cần không? Nói xong không đợi Đoạn Hồng từ chối, một cái bọc nho nhỏ ném thẳng xuống, Đoạn Hồng vội bắt lấy, khi ngẩng đầu lên thì cửa sổ đã đóng lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng nữ nhân trêu đùa nhau truyền ra. Đoạn Hồng mở bọc, ba nắm cơm vẫn còn ấm, cầm lấy ăn ngay, cơm có cho ít đường, rất ngon, ăn một hơi hết hai nắm, một nắm để cho mẹ ăn sáng. Nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp đó, Đoạn Hồng thấy người nóng lên, không biết có phải do trong bụng có thức ăn hay là vì nguyên nhân khác, tim đập rất nhanh, tới bên giếng nước uống mấy ngụm nước lạnh, thoải mái hơn nhiều. Có tiếng gõ mõ, vậy là đã canh ba, cánh cửa sổ kia không có ánh sáng hắt ra nữa, đêm đã khuya, cũng đã tới lúc nên đi ngủ rồi. Đoạn Hồng tính tuần tra thêm một vòng nữa thì về, khi hắn từ giếng nước đi ra, phát hiện hai bóng đen leo lên linh tê các, vội nhón chân tới gần, ẩn trong góc tối. Định đợi đám kẻ trộm leo lên rồi, mình sẽ lớn tiếng kêu, như thế chúng có chắp cánh cũng không bay được, tên bảo vệ linh tê các rất hung hãn, bách tính thành đô đều công nhận điều đó. Sau lưng có tiếng hít thở, Đoạn Hồng biết ngay có chuyện chẳng lành, không quay đầu mà lách ngay sang bên, một thanh đao sáng loáng đâm xẹt qua sườn, hắn kẹp ngay lấy đao, khuỷu tay thúc ngược lại. Kẻ đánh lén hự một tiếng, ném đao, dùng một sợi dây thừng gần trâu quấn cổ Đoạn Hồng, xoay người siết chặt, chỉ cần bị sóc vài cái là thừng nhỏ sẽ cắt đứt họng, Đoạn Hồng kịp thời cho tay chặn lấy cổ, sợi thừng như cương đao cứa vào lòng bàn tay, cố nhịn đau đập mạnh chân vào tường, cả hai người cùng ngã xuống. Tiếng đánh đấm vang lên trong góc tối, rồi bất thình lình một tiếng hét thảm thiết trên đường phố tĩnh mịch, vô cùng chói tai, đèn đuốc ở linh tê các nối nhau bật sáng, tiếng người nhốn nháo, cửa sổ ở tầng 3 mở ra, người bên trong huýt sáo, rồi ném thứ gì đó xuống. Đoạn Hồng loạng choạng đứng dậy, tay cầm thanh đao đâm máu, nương theo ánh sáng đèn báo trên tường, loáng thoáng nhận ra cái bọc kia là chăn quân một người, thất kinh hét lớn tung người nhào tới ôm lấy. Người chạm mạnh xuống mặt đất, Đoạn Hồng cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều kêu đau đớn, vừa rồi cổ họng hắn bị thương, chỉ phát ra tiếng khàn khàn, vẫn cực kỳ cảnh giác ôm vật kia lăn sang bên. Cương đao chém ngay xuống chỗ hắn vừa ngã, đốm lửa bắt tung tóe, Đoạn Hồng định tiếp tục lăn người đi, tránh càng xa càng tốt, nhưng không kịp, một cú đá mạnh giáng thẳng vào mạng sườn, rắc một tiếng, hắn biết xương mình gãy rồi, đang lúc tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Hạo Nhị, tiếng binh khí xé gió, rồi cơn đau như thủy triều nhấn chìm hắn. Đoạn Hồng tỉnh lại, phát hiện hông mình quấn đầy băng, xương gãy đã được nắn lại, tuy chỉ cần cựa mình nhẹ một chút là đau thấu tim gan, nhưng còn sống được là may mắn lắm rồi. Mắt vừa mở ra đã nhìn thấy cái mặt của Hạo Nhị, gian nan hỏi, Đường. Đường cô nương có sao không? Ngươi đúng là thứ đa tình, vừa tỉnh dậy đã hỏi tới nữ nhân. Hạo Nhị cười hăng hắc, cô nương nhà ta không sao, mặt xước sát một chút, may mà có ngươi phát hiện, nếu không cô nương nhà ta đã bị bắt đi rồi, Đường Đường chăm sóc ngươi suốt đấy, vừa mới đi thôi. Kẻ gian là ai, sao rồi? Hạo Nhị cười lớn, định vỗ vai Đoạn Hồng, sực nhớ hắn bị thương, chuyển sang vỗ đùi mình, ba tên bị chết, một bị thương, chính là tên bị ngươi cắt đứt gân chân, tên đó nói bọn chúng đốt kho lương trưng ra, thấy thành công lại nổi lòng gian, định bắt cô nương nhà ta, kết quả là bị ngươi phát hiện, đều là những tên đạo phỉ khét tiếng trên Triệu Công Sơn, là Hầu Dũng, Hoa Bằng, Mao Đại Dụng. Lần này coi như ngươi lập đại công rồi, phu nhân nhà ta thưởng 100 quan, trên người ngươi đó, đừng để bị quan trên lấy mất. Đoạn Hồng ho khụ khụ, cổ họng vẫn rất khó chịu, vừa rồi nói mấy câu thôi đã thấy rất lắm rồi, nhìn nụ cười của Hạo Nhị, không biết nên vui hay buồn nữa, đúng là vân tranh, hắn nghi ngờ không sai. Nhưng giờ chỉ còn cách nhận lấy công lao này thôi, nếu không khi quan trên tới sẽ thấy thi thể của mình, lời giải thích đơn giản, trọng thương không cứu được. Người ta đã bịt lại sơ hở cuối cùng, đây cũng chính là điều Triệu Chi phủ muốn, một câu trả lời cho Trương gia, vô về đám thương buồn đang xót của. Hầu Dũng, Hoa Bằng, Mao Đại Dụng, đúng là tên phỉ tặc có tên tuổi, kẻ thủ ác là người xấu, không liên quan tới Triệu Chi phủ, những tin đồn kia được dập tắt, kết quả này là thứ mọi người đều muốn, nếu y dám làm trái, chết là cái chắc, chỉ e đến mẹ già cũng bị liên lụy. Chương 183, nỗi lo vẫn còn đó. Bộ đầu tới khích lệ Đoạn Hồng mấy câu, mặt không có gì thoải mái hết, Đoạn Hồng học khôn rồi, nhịn đau nói, bắt được đám phỉ tặc hung hãn này, đều nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Bộ đầu lần đầu tiên phải nhìn thẳng vào tên tiểu bộ khoái cứng đầu này, mỉm cười gật gù, do ngươi phát hiện trước tiên, yên tâm, lần này sẽ có thưởng lớn đấy, tiểu tử, đủ tiền cưới vợ rồi. Cả đám bộ khoái được chia công lao hớn hở đi tới chắp tay chúc mừng, rồi nhanh chóng làm một cái cáng khiêng Đoạn Hồng về, nằm trên cáng, mắt Đoạn Hồng đảo khắp nơi, đến khi thấy Đường Đường len lén vẫy tay với mình, toàn thân như muốn bay lên, chẳng còn đau đớn gì nữa. Hôm nay hắn thông suốt rồi, muốn làm tốt cái chức bộ khoái này, không chỉ dựa vào mỗi chính trực là được, mà phải tàn nhẫn hơn cường đạo, giảo hoạt hơn đồng liêu, Đoạn Hồng chưa bao giờ hoái nghi trí tuệ của mình, hai tay nắm thật chặt. Hoa Nương ôm lấy Đường Đường, nhỏ giọng nói, thế nào, đã thấy chưa, nữ tử vẫn phải dựa vào mình, chúng cũng có thể làm việc lớn. Ừ, lão cẩu họ Lưu đó dám lợi dụng chúng ta khó khăn đòi đường đường của ta, đừng mơ, chúng ta không đụng vào được lão ta, nhưng quan phủ không sợ. Tên tiểu bộ khoái đó là người làm việc gì cũng truy tới cùng, thế nào cũng muốn biết hai sai phái ba kẻ kia bắt con, nữ nhi, chỉ cần con theo sự thật nói với hắn là đủ, quan phủ sẽ lo tiếp, ta sai người giấu quan phục tiền triều vào nhà lão cẩu đó rồi, muốn cái cũng chẳng được. Chúng ta chẳng những thoát khỏi khốn cảnh, còn giúp thành đô trừ đi một cái hại lớn, không phải lương toàn kỳ mỹ sao. Đường đường gật đầu, nhìn theo hướng Đoàn Hồng, nữ nhi hiểu, chỉ là tội nghiệp cho tiểu bộ khoái đó. 100 quan là đủ đền bù cho hắn rồi, đứa nhỏ ngốc, quên lúc thúc thúc con bán con cho ta, chỉ lấy 8 quan thôi, chúng ta nếu muốn sống tốt thì đừng quá để ý mạng của người khác. Hiệu suất bộ khoái thành đô rất cao, mau chóng tìm tới nhà Lưu ông Lưu Tứ Hải, sau khi tìm ra quan phục triều thục, lao già sợ tội tự sát, cho nên không hỏi ra được căn nguyên, nhưng toàn bộ sự kiện đã rõ như ban ngày, đây chính là người tung tin đồn, đốt lương thực, gây bất ổn ở thành đô trong thời gian qua. Thật đáng tiếc, vụ án đã phá, đám thương nhân không muốn bán lương thực giá rẻ nữa, nhưng có 5 ngày vừa rồi, đa phần mọi người đã tranh thủ mua đủ lương thực tích trữ, nạn đói được hóa giải. 4 cỗ thi thể treo trên tường thành làm người ra kẻ vào sợ hãi, Vân Tranh đã nhìn 2 lần, không cách nào liên hệ 4 tên này với chuyện mình làm. Có điều khi y biết cái đầu lâu thứ 4 của Lưu Ông, cổ đông thứ 2 của Linh Tê Các cũng là người biết được thân phận của Hoa Nương, liền hiểu vì sao chuyện lại quái dị như thế. Dù sao cũng đã xong một việc, chi tiết nhỏ nhặt không cần quan tâm tới nữa, vì Vân Tranh đang rất đau đầu, người tới xưởng ăn cơm ngày một nhiều, những người này trong nhà đã có lương thực, song vẫn không buông tha cho Vân gia, định ăn sập nhà người ta mới chịu thôi. Đừng nhăn nhó nữa, chỉ phụ nhân và trẻ nhỏ thôi mà, ăn thêm vài miếng cũng chẳng làm ngươi nghèo đi. Người khác không biết, ta chẳng biết ngươi giàu thế nào hả? Vân Tranh chẳng buồn ngẩng đầu cũng biết là ai, hỏi lại, lão già Lưu Tứ Hải kia thực sự có ý đồ với Đường Đường. Hoa Nương thở hắt ra một hơi, hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh Vân Tranh, lão già đó lợi dụng lúc Linh Tê các khó khăn, đem mấy bao gạo múc tới, muốn chuộc thân cho Đường Đường, đem về làm gia kỹ, còn dọa nếu ta không đồng ý, sau này đừng hòng đứng chân ở thành đô, tự tìm lấy cái chết thì đừng trách ai. Nói vậy lần này ta bị cô lợi dụng rồi. Ngươi muốn ép thương nhân bán lương thực, tỷ tỷ muốn hóa giải phiền toái của mình, còn giúp ngươi bị sơ hở, không cảm ơn thì thôi lại còn nói thế. Vân Tranh bỏ sách xuống, ta muốn giá lương thực cứ thấp mãi, kết quả là nhờ cô mà chỉ bán được 5 ngày giá thấp, giờ lại tăng lên rồi. Hoa Nương cười khanh khách, 5 ngày là đủ rồi, lúc đó ai chả sợ, không biết giá thấp duy trì được tới bao giờ nên tranh nhau mua, ai mua được thì mua rồi, ai không mua nổi thì giá đắt hay rẻ cũng không mua nổi. Giờ trời ấm lên nhiều, chỉ cần không lạnh lại nữa. Đám thương nhân còn lo lương thực hỏng ấy chứ, bọn chúng ôm lương thực càng lâu càng thiệt. Và lại qua lần này người thành đô đều đã nhìn rõ bản mặt của đám buôn gạo đó, sau này chúng muốn dở trò cũ thì phải cẩn trọng, ngươi ra đường mà xem, trẻ con đi ngang qua đều nhổ nước bọt vào hiệu bọn chúng, đáng đời đám tham lam. Lục Khinh Doanh bê trà đi vào, thấy Hoa Nương ngồi sát bên trượng phu cũng chẳng giận, vì trượng phu đang ôm mặt cho mày, chẳng hề bận tâm tới giai nhân quyến rũ ngồi bên, nàng rất hài lòng, cười tủm tỉm nói, phu quân. Chàng đừng nghĩ cách dùng ít gạo mà nấu ra được nhiều cơm nữa, hỏng cái danh đại thiện nhân của chàng đi. Vân Tranh lắc đầu, ta thà để bị họ chửi còn hơn là nhìn họ chết đói, sao nàng và Hoa Nương lại lạc quan thế, nhỡ thời tiết xấu đi thì sao, chẳng lẽ ông trời nói thầm với các nàng là sẽ không làm thế à? Thời tiết luôn tác động tới nhau, một cái lệch, là cái sau cũng ảnh hưởng, cho tới giờ đất vẫn còn cứng như đá vậy, chưa chịu mềm ra. Chứng tỏ mùa xuân tới muộn, đất mới không ấm lên được, như thế giống không nảy mầm. Mà mấy trận tuyết lớn làm rau dại cũng chết hết rồi, nếu mùa xuân mà lạnh thì các nàng cũng đợi đói bụng đi. Lục Khinh Doanh nhìn bầu trời, vẫn có chút nghi ngờ, lịch thư không sai được, mùa xuân sẽ tới đúng lịch, phu quân quá lo rồi. Lịch thư chỉ ghi được đại khái thôi, năm bình thường không sao, nhưng năm thiên tai mà nàng còn xem lịch thư để làm việc thì tự hại mình. Vân Tranh bóp chán, chuyện liên quan tới mạng người, ai dám xem nhẹ, tới khi nào lương thực mùa hạ mang về đầy kho thì ta mới tin nạn đói đã qua, giờ cứ nghe lời ta đi. Tích trữ nhiều lương thực vào. Tiền muốn kiếm về thì dễ, giờ phải có nhiều lương thực mới an toàn, ta hận không thể chất đống cả lương thực dưới giường của chúng ta chứ. Lục Khinh Doanh đỏ mặt đẩy Vân Tranh một cái, thật là trước mặt người ngoài mà nói tới giường với chiếu, Hoa Nương cười, vậy theo ngươi thì chúng ta mua bao nhiêu lương thực mới thích hợp. Năm Thái Bình còn tích đủ lương cho 3 năm nữa là, từ giờ trở đi chúng ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội mua lương thực nào, dù sao lương thực ở trong tay chúng ta còn tốt hơn trong tay đám gian thương. Nhà ta giảm lương thực xuống, thà ăn đói một chút còn hơn là để thừa thức ăn. Hoa Nương, cô cũng vậy, cho dù là ta quá lo xa chăng nữa, lương thực thừa ra có thể đem nấu rượu, không lỗ được, cứ quyết định như vậy đi. Lục ông đích thân tới Vân gia, sau khi kiểm tra kho lương thì thở phào, tỏ ý hài lòng, nhất là khi nghe nói Vân gia vẫn đang ra sức mua lương thực, khen ngợi y hết lời, còn Lục Khinh Doanh vì không hiểu chuyện bị ông mắng một trận. Có biết năm xưa vì sao Lục gia vượt qua được bạo loạn không? Cháu tưởng người ta ngưỡng mộ cái danh nhà trung thiện của Lục gia mà không tới gây họa à? Nhầm rồi. Cháu có biết nếu trong nhà không đem lương thực đi chia thì có hậu quả gì không? Phản quân giết nhà ta thì hương thân cũng giết, sau đó cướp sạch kho lương nhà ta, lão tổ tông vì giữ mạng mà làm thế, chia gạo cho người khác ăn no khiến bản thân bị chết đói. Cháu ngốc ạ, những năm đói kém thì không được tin tưởng ai hết, lương thực mới là vốn liếng giữ mạng, hương thân xung quanh nhờ được Lục gia cho, chưa đói tới mức mất hết lương tâm, Lục gia mới an toàn. Vân Tranh đỡ Lục ông ngồi xuống, Tôn Tế đã chuẩn bị rồi, Khinh Doanh còn ít tuổi chưa hiểu thế sự gian nan, Tôn Tế sẽ dạy bảo, lão tổ tông đừng để ý, hôm nay trời lạnh, người uống ít rượu cho ấm người. Từ khi nào mà mình thành ít tuổi vậy, rõ ràng mình nhiều tuổi hơn, Lục Khinh Doanh lẩm bẩm trong lòng. Lục ông vừa uống rượu vừa nói, toàn một đám người ngu ngốc, tưởng là mặt trời chiếu vài ngày thì khôi phục được dương khí chắc. Quan phủ toàn phường giá áo túi cơm, lúc này phải tranh thủ điều lương thực các vùng tới. Chứa đầy kho chuẩn bị đối phó với mùa xuân đói kém mới đúng. Tưởng mùa xuân tới là có cái ăn chắc, con người ăn gạo chứ có phải dê đâu mà ăn cỏ, phải rồi, trong nhà cũng phải mua ít lợn dê, tiết kiệm thôi, đang thời đói kém, đừng có ăn cho sướng miệng mà tổn hại âm đức. Vân Tranh đứng bên cạnh nghe ông cụ cằn nhằn, chỉ cần ông bao gì là sai quản gia làm lấy, những lúc thế này nên nghe theo kinh nghiệm người già là tốt nhất. Chương 184, Lam Lam đi rồi. Bành Lễ Tiên Sinh tới kiểm tra chuyện học hành của Vân Tranh đồng thời xem kho lương của Vân gia rồi thở phào, sau đó ông không nghỉ ngơi, tiếp tục tới nhà những đứa học sinh khác, cảnh cáo chúng phải dự trữ lương thực, chuyện này không thể chỉ sai lão phó đi chuyển lời, đích thân ông nói mới yên tâm. Thời tiết thành đô mau chóng ấm lên, không còn tuyết rơi nữa, ngày nào cũng trời quang, nắm xuân chăn hòa, mặc áo đông trên người không chịu nổi nữa, rất nhiều nhà chuyển sang áo mỏng hơn. Lục Khinh Doanh gài một đóa hạnh hoa phấn hồng lên đầu. Cố ý đi qua đi lại trước mặt Vân Tranh, hỏi trượng phu hạnh hoa trên đầu có đẹp không? Biết nàng đang phản bác lại dự báo bi quan của mình, Vân Tranh không để ý, tiếp tục đọc sách, không phải tới thư viện nữa, tiên sinh càng nghiêm, ba ngày phải tới nhà nói những thứ học được. Phu quân, hiệu lương thực trong thành giảm giá rồi, nhà ta mua lúc giá cao, bây giờ lỗ không ít, làm sao bây giờ? Cỏ bên ngoài đã xanh, hạnh hoa đã mọc, vài ngày nữa thôi là chim én bay về, mùa xuân ấm áp thực sự đã tới. Mỗi khi nghe Lục Khinh Doanh nói thế, không thèm tranh cãi, ấn nàng xuống giường, hôn hít loạn xạ, động chân động tay một phen, sau đó chỉnh lại quần áo, kẹp sách vào nách rung rung bỏ đi, để mặc Lục Khinh Doanh đầu bù tóc rối, mặt đỏ tía hai một mình trong phòng. Ra ngoài nhìn thấy khắp nơi nơi là màu xanh đầy sức sống, mùa xuân tới thật rồi, hoán hoa khuê cũng bập bềnh những cánh hoa vàng trôi theo dòng nước, đó là hoa nên xuân, trừ hoa mai thì nó là thứ hoa nở sớm nhất. Tới xưởng thì người ăn cơm không còn nhiều, trẻ con không thấy bóng dáng đâu nữa. Vì Vân gia đã bắt đầu nuôi tằm, cho nên mọi người đều bận rộn, được người ta nuôi cả mùa đông, giờ tới lúc báo đắp rồi, cho nên khi cây dâu xuất hiện chiếc lá non đầu tiên, mọi người tự giác đem trứng tằm đen xì phơi dưới ánh nắng, mùa thu năm ngoái tổn thất nặng nề, ai cũng mong có một mùa xuân thuận lợi. Tịch Nhục còn chuyên môn mang thật nhiều lễ vật đi viếng tằm nương nương, hứa nếu mùa xuân nuôi tằm thuận lợi, nàng sẽ quyên thêm nhiều tiền hương dầu. Còn chuyện Lam Lam không muốn nghĩ nhiều, có hoa nương giúp nàng là đủ rồi. Lam Lam vốn là một mỹ nhân, hai năm qua trưởng thành càng thêm xuất sắc, quan lại tuyển tú nhìn thấy Lam Lam là đỏ như mắt thỏ, đều tranh nhau muốn cướp nàng về dưới danh sách của mình. Dung mạo, vóc dáng đều hàng đầu, thêm vào tính cách trầm ổn, đứng trong đám tú nữ chẳng cần nhìn nhiều cũng thấy nàng vượt trội nhất, thi tử ca phú càng hơn người, cuối cùng ổn bà kiểm tra trinh tiết xong, thế là đệ nhất thải nữ của đất Thục xuất hiện. Hôm nay là ngày Lam Lam lên đường, nhưng Vân Tranh không đi tiễn, không có thiện cảm với hoàng cung. Đến Linh Tê Các còn chẳng muốn tới, nói gì hoàng cung trong mắt ý là nơi ô uế hơn cả trăm lần. Hoa nương lặng lẽ đi tới sau lưng Vân Tranh đang đứng thất thần bên hoán hoa khê, định dọa y một phen, khi vừa đưa tay ra đẩy thì Vân Tranh hỏi, Lam Lam lúc đi có vui không? Tỷ tỷ đi lại rất khẽ, vừa rồi càng cố tình đi thật êm, làm sao biết ta tới? Hoa nương có hơi bất mãn, là mùi thơm trên người cô. Vân Tranh giải thích ngắn gọn, vốn nam nhân nói tới mùi thơm nữ nhân là không đàng hoàng, hoa nương không ngại. Giữ tay, tên tiểu tử này còn ghi nhớ cả mùi hương trên người mình, sao, mỹ nhân bay mất rồi, không có phần của mình nữa nên lòng chua xót phải không? Lam Lam rõ ràng có tình ý với ngươi, chỉ cần thể hiện chút quan tâm thôi đủ rồi, vinh hoa phú quý người ta cũng chẳng thèm, hận nhất là những kẻ phụ bạc như các ngươi, giờ lòng chua xót cũng vô ích, giống như cái dấu đóng lên mông ngựa, Lam Lam đã bị đóng dấu hoàng gia. Vân Tranh hôm nay rất lười nói, nếu bây giờ không phải là ở ngoài, mà là trong nhà thì y đã cho Hoa Nương hưởng thụ đãi ngộ vừa rồi của Lục Khinh Doanh. Mỹ nhân như Lam Lam ở ngay cạnh mà ngươi chẳng động lòng, bụng lao bà ngươi nửa năm rồi cũng không có động tĩnh, hay là ngươi có bệnh kín? Nam nhân khó chịu nhất là bị nói có vấn đề loại chuyện này rồi, vậy mà Vân Tranh không có chút phản ứng nào, thậm chí không quay lại, Hoa Nương càng trêu giả, thế nào, bị tỷ tỷ nói trúng rồi phải không? Vừa nói vừa lặng lẽ lùi ra sau. Quả nhiên Vân Tranh bất thình lình xoay người lại muốn ôm nàng, Hoa Nương đã tránh xa mấy thước, cười ngoằn ngoèo, gà nhép, tỷ tỷ nhìn thấu cái tâm tư xấu xa của ngươi lâu rồi. Vân Tranh mặt dày từ từ bước tới, cô nói ta có bệnh kín, muốn thử để xác nhận không? Hoa Nương lẻ lưỡi, lấy trong lòng ra một cái túi thơm, ném cho Vân Tranh, Lam Lam làm cho ngươi đấy, mấy ngày qua muội ấy chỉ làm thứ này, bên trong là tô hợp hương, chính là miếng ngươi cho, giữ một nửa, chia cho ngươi một nửa, tim ngươi làm bằng đá rồi. Vân Tranh nhận lấy túi thơm, đưa lên mũi ngửi, nhìn xa xa về phía thành Biện Lương. Không đi tiễn Lam Lam không phải vì Vân Tranh vô tình, cũng không phải vì còn giận nàng, mà vì Lam Lam muốn thành công ở nơi như Hoàng Cung, không cắt đứt vương vấn với Vân gia là không được. Tuy bản thân chưa từng chứng kiến cung đấu, nhưng bất kể phim ảnh, sử sách hay thi ca thì trốn hậu cung đều chẳng hay ho gì, mà khỏi cần ai nói chứ, đời sau chỉ hai nữ nhân tranh một nam nhân thôi mà còn sẵn sàng rút dao với nhau, mấy nghìn nữ nhân tranh giành một nam nhân thảm liệt tới mức nào. Cũng không biết Lam Lam đã học được lãnh khóc chưa? Thiết chưa, có điều muộn lắm rồi, thôi lại đây tỉ tỉ thương. Hoa Nương, có giỏi thì đừng chạy. Vân Tranh nghiến răng đuổi theo, Hoa Nương đã cười khanh khách chạy xa, có vài việc với nam nhân mà nói là phải giải thích rõ ràng. Bên Hoán Hoa Khuê thiếu đi đôi nam nữ ồn ào, để lại những cái cột gỗ cắm bên bờ, mỗi cái cột gỗ là một cột múc, cái mới cắm nhất đã gần lòng sông lắm rồi, cho thấy hai tháng qua, lượng nước của Hoán Hoa Khuê đã giảm đi một nửa. Vân Tranh đã sai, đúng là trời không trở lạnh, mùa xuân thậm chí còn tới sớm, thời tiết cứ ấm lên từng ngày, nhưng hạnh hoa vũ rơi không ướt áo cũng không tới. Sáng hôm sau Vân Tranh thức dậy thấy lưng nhâm nhầm đau, còn ngáp ngắn ngáp dài. Vân Nhị đã dậy trước, vừa đánh răng vừa nói, đệ muốn chuyển tới tiền viện ở. Vân Tranh ngáp một cái rõ to, không chú ý lắm, lại sau đó, có chủ nhân nhà ai lại ở tiền viện không? Không đi không được, hai người ầm ĩ quá, lúc thì khóc, lúc thì nô đùa, cuối cùng rên hừ hừ, hại đệ cả đêm không ngủ nổi, tiểu trùng còn chạy qua ngủ với tịch nhục làm đệ phải ngủ một mình. Đây không phải lần đầu nữa, đệ phải đi thôi, khỏi thấy tẩu tẩu xấu hổ. Vân Nhị chấm môi đánh răng. Nó và Vân Tranh không thích dùng cái bột đánh răng có vị quai quai kia, nhưng không ai dọa nó không dùng thứ bột đó thì không cho hôn, nên cứ thoải mái dùng muối. Cái mặt cực dày của Vân Đại cũng đỏ lên một chút, hôm qua bị Hoa Nương trêu chọc suốt, nên có hơi nhiệt tình hơn thường ngày. Được, đệ cũng sớm hiểu chuyện rồi, chẳng phải đứa bé 7 tuổi, đệ muốn ra đó ở cũng được. Tịch nhục cũng đi. Vân Tranh nghe vậy không ngừng tay, ngồi xuống nhìn Vân Nhị, đệ thích tịch nhục thật sao? Cái gì mà thật với không thật, đệ đã nói lâu rồi. Đệ mà cưới lao bà thì nhất định là tịch nhục. Vì sao? Tuổi tịch nhục hơn đệ rất nhiều. Huynh đừng quên, nếu như đệ không bị biến nhỏ thì tuổi bọn đệ tương đương, trên đời này trừ huynh ra chỉ còn tịch nhục không bao giờ rời bỏ đệ, cho nên chuyện này đệ không nghe lời huynh đâu. Nói xong phun nước muối cùng bã vỏ quất ra ngoài, về phòng lấy chăn bê đi. Vân Đại có hơi thất thần, đôi lúc bị hình hài trẻ con của Vân Nhị đánh lửa, nó đúng là không còn nhỏ nữa. Chương 185, Hạn Hán. Hôm nay lại đi tiễn Trần, cuối cùng Trương Phương Bình đã tới thủ, Triệu Chi Phủ chờ đợi đủ rồi, không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa, vội vã lên đường. Từ lúc khai xuân tới giờ không có nổi một giọt mưa, nông gia cày ruộng xong nhưng không thể xuống giống, trừ số ít ruộng nước ra thì thành đô khắp nơi là cánh đồng trơ trọi. Mực nước của Cẩm Giang đã xuống cực thấp, gồng nước không quay được nữa, vì đã lơ lửng giữa không, nông phu đành phải vận chuyển đất đá, đào thêm kênh dẫn nước tới, đào thêm giếng, nhưng cũng chỉ tới được cho số ruộng hạn chế. Hạn hán không thể tránh khỏi. Vốn có câu mùa đông tuyết lớn, mùa xuân nước về, tức là mấy trận tuyết lớn mùa đông bị mặt trời chói chang sau đó làm bay hơi hết, giờ đất khô tới nứt ra. Thế là giá lương thực lại lên, tương ứng với nó là người tới xưởng Vân gia ăn cơm nhiều lên, ruộng dâu mùa xuân cần rất nhiều nước vì đây là lúc lá mới mọc ra, mà nay nước hiếm hoi như thế, ai cũng nhìn ra, một mùa đói kém nữa đang tới, vì thế Triệu Chi Phủ muốn mau mau rời khỏi nơi này cũng chẳng có gì là lạ. Vân Tranh tất nhiên không phải đi tiễn Triệu Chi Phủ mà tiễn chân Triệu Nha Nội, y chưa quen Triệu Tử Tinh lâu, nhưng Chu Đồng và Triệu Tử Tinh tình cảm sâu nặng, không ngờ ôm nhau khóc một trận, tiễn chân mười dặm, tới khi nhìn đội xe Triệu gia biến mất ở cổ đạo quanh co. Chu Đồng hai mắt đỏ hoe, cái tên thường ngày keo kiệt hôm nay lại nói, Tử Tinh đi rồi, ai cũng buồn, hôm nay ta làm chủ, mời mọi người tới Linh Tê Các say một phen. đệ không đi được, nay trời hạn hán, ruộng dâu trong nhà đang lúc ra lá, không thể thiếu nước. Tính tiểu đệ không chịu thua, dù thua trời cũng không chịu, mặt đất không có nước, ta không tin đảo sâu ba trượng cũng không có nước. Chẳng phải Vân gia không chịu nổi tổn thất, mà đáng thương cho những thợ dệt, thiên tai tới quá nhanh, năm nay nói không chừng sẽ có rất nhiều người chết đói, thứ cho tiểu đệ không lòng dạ nào yến tiệc chơi bời, cáo từ ở đây vậy. Những lời hùng hồn khí phách phải nói ở chỗ đông người, quả nhiên Vân Tranh nhận được không ít những cái chắp tay bội phục lẫn hổ thẹn, nhiều đồng song nhà có ruộng, lớn tiếng nói phải về chống thiên tai, tức thì một đám thiếu niên nhiệt huyết hăm hở rời đi. Thiếu niên vừa rồi là con cháu nhà ai? Người trung niên đứng bên đường hỏi Tô Tuân, ông ta đi tiễn chân Triệu Chi Phủ, chỉ là thái độ có phần hờ hững lãnh đạm. Tô Tuân nhìn theo Vân Tranh, nói với giọng có chút tự hào, thiếu niên ấy là đệ tử quan môn của Bành Lễ tiên sinh, tên Vân Tranh, có thể xem như là cẩm tú đất thủ. Ồ, lời này từ miệng Minh Duẫn nói ra là hiếm có lắm. Tô Tuân vuốt râu nói, thiếu niên này xứng đáng với lời ấy, trong nhà rõ ràng không còn không có việc làm, vẫn kiên trì không cho phụ nhân thôi việc, còn cho họ mang trẻ nhỏ tới nhà ăn, riêng điều này thôi, Minh Duẫn cho rằng, y xứng với câu lòng dạ thiện lương rồi. Chỉ e Minh Duẫn bị vẻ bề ngoài của y đánh lừa đấy, ông không thấy vừa rồi y nói hơi lớn sao, rõ ràng có ý đồ cho người khác nghe, khó tránh khỏi cái hiểm nghi mua danh chút tiếng, nếu thế xét lại hành vi kia của y, mục đích cũng rất đáng nghi ngờ. Người này chính là Tân Tri Phủ Trương Phương Bình, nghe Tô Tuân nói vậy thì không tán đồng, trước khi rời kinh tới đây, Tằng Công Lượng tới gặp ông ta nhắc tới một thiếu niên tên Vân Tranh, có thể tám phần là thiếu niên này rồi, theo lời Tằng Công Lượng miêu tả, chẳng có chút nào giống người lương thiện. Vân Tranh không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ, bận rộn đi làm việc của mình, đào giếng là chuyện trọng đại, y phải đích thân trông coi mới yên tâm. Do ruộng ở gần Hoán Hoa Khê, cho Vân gia dễ dàng đào được 3 giếng nước, nhưng chút nước đó vẫn không đủ tới 100 mẫu ruộng dâu, theo như Thương Nhĩ nói thì phải đào được ít nhất 7 giếng mới được. Đào giếng không có máy móc là công việc vô cùng vất vả, tốn thể lực, tất cả nam đinh của Vân gia phải tham gia, Vân Tranh không phải ngoại lệ. Mỗi ngày về nhà Vân Tranh tưởng chừng xương khớp toàn thân rời cả ra, Vân Nhị thì si si ngốc ngốc, ăn cũng không buồn ăn, thấy trượng phu vất vả như thế, Lục Khinh Doanh đau lòng lắm, chỉ muốn cho một mồi lửa đốt sạch cái ruộng dâu hại người. Vân Tranh thấy mình làm gì cũng khổ, không biết vì sao nữa. Làm địa chủ phải tự mình ra ruộng chờ đất, lưng trùng gối mỏi, làm chủ xưởng, sản xuất đình trệ vẫn phải nuôi nữ công, nuôi luôn trẻ nhỏ trong nhà họ, vì họ được ăn no mà lo lắng còn hơn nam nhân nhà họ. Muốn sống nhàn hạ, muốn sống sung sướng, rốt cuộc phải làm gì mới thích hợp. Vân Đại, Vân Nhị đứng bám vào thanh gỗ đạp gồm nước, mỗi lần dẫm xuống là phải dồn hết sức mới ép được nước chảy đi, tiểu trùng chạy đi xem nước có đủ chảy tới mỗi gốc cây dâu không. Cách này tuy lãng phí nước, nhưng muốn tới nhỏ giọt thì công nghệ không cho phép, Vân Tranh khổ quen rồi cũng lớn hơn, nên không thành vấn đề lắm, vẫn cố được. Vân Nhị thì từ lúc tới Đại Tống, được Vân Đại và Tịch Nhục tương chiều, gió thổi không tới, mưa rơi không chạm, toàn hưởng phúc. Đột nhiên phải làm việc nặng nhọc không thích đứng được, nhưng tính nó cực kỳ quật cường, vẫn cắn răng dẫm bàn đạp. Vân Đại không cản, con người rồi sẽ trưởng thành, sẽ tới lúc một mình đối diện với khó khăn, rèn luyện sức khỏe quan trọng, rèn luyện tâm trí càng quan trọng hơn. Tô gia ở thành đô không có ruộng, cho nên thiên tai này không ảnh hưởng mấy tới nhà họ, Tô Tuân sai hai đứa con lớn tới giúp đỡ, vì khi Vân gia có món ăn ngon, bọn chúng ở lì không về, giờ Vân gia gặp khó, không lý nào lại tránh xa ba bước. Tốn mất 10 ngày mới tới hết được ruộng một lượt. Giờ có thể tạm thở phào rồi, Vân Tranh nhìn cây nhà mình lá rậm rạp, nhà người khác thì vàng vọt lửa thưa, lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Thương Hổ đào được một cái giếng đầy am áp nước, hồ hởi kéo Vân Tranh tới, chỉ giếng nói, Vân Đại, nhìn cái giếng này đi, đây là kho báu đấy, sau này trăm mẫu ruộng của ngươi yên tâm dùng làm tổ nghiệp mà chuyển cho con cháu rồi. Trước kia ở đậu xa trại bọn họ bị chia cho ruộng hạ, nên đào giếng tìm nước là chuyện thường lắm rồi, Vân Tranh nhìn cái giếng, mừng lắm. Một cái này thôi bằng 7 cái trước đó, học Thương Hổ hái một lá dâu cho vào mồm, Hổ ca, hiện trong tay huynh cũng có ít tiền, nếu vậy cũng mua ít ruộng dâu an cư luôn đi, hiện là năm thiên thai, mua ruộng cũng dễ, nếu thiếu đi tìm lão Liêu, ta bảo ông ấy. Vội gì, ngươi còn tới Biện Kinh làm quan mà, tới đó bố trí gia nghiệp cũng được. Vân Tranh lắc đầu, muốn bố trí gia nghiệp thì thành đô là lựa chọn tốt nhất, Đông Kinh Biện Lương chỉ hợp kiếm một mẻ rồi đi, cái thành đó không phải chỗ an cư. Thương Hổ không hiểu. Ai cũng muốn tới Biện Kinh lập nghiệp, vì sao ngươi lại làm trái? Lá dâu non tắm ăn được, người cũng ăn được, Vân Tranh nuốt lá dâu xuống, nói, ta nói với huynh một đạo lý, bất kỳ một đô thành nào dù xa hoa cùng cực nhất thời, cuối cùng cũng bị hủy diệt, từ Hàm Dương rồi Lạc Dương, Trường An đều không có kết cục tốt lành. Chúng ta ở thì không sao, nên đem ra sản bố trí ở Biện Lương là hại con cháu. Thành đô đất tốt ngàn dặm, bốn bề núi non hiểm trở bao bọc, là nơi dễ thủ khó công, mới nên truyền lại gia sản muôn đời, mà nếu một khi thành đô có biến, chúng ta có thể nhanh chóng lui về đậu xa trại an thân. Thương Hổ không hiểu hết những lời Vân Tranh nói, nhưng y nói thế tất nhiên không sai được, nên gật đầu nghe theo. Chương 186, tên mật thám tội nghiệp. Chuyện trước mắt thế là tạm ổn, chuyện đói kém xa hơn thì của người lớn, trẻ con không lo. Vân Nhị và Tô Thức muốn đi chăn dê, bị Lục Khinh Doanh biết được ném roi chăn dê lên nóc nhà. Vân Đại về nhà vừa vặn nghe nàng giáo hơn chúng. Không chuyên tâm đọc sách, nhất định muốn đi chăn dê là sao? Ca ca đệ từ sáng tới tối bận rộn ngoài ruộng, tịch nhục vất vả chăm tằm, đệ không để trong nhà bớt lo đi một chút được à? Tiểu tổ tông, hai đứa chỉ cần đọc sách là được, chăn dê để Hàm Nhu làm. Hàm Nhu lúc này đang leo lên nóc nhà lấy cái roi đẹp đẽ, cao hứng muốn đánh dê đi ngay, hắn không thích ở nhà, chỉ thích ra ngoài trời đất rộng rãi. Vân Tranh thấy Tô Thức quyến luyến nhìn đàn dê nhà mới mua, cười nói, trẻ con đều thích mấy việc này, trước kia Vân Nhị cũng thích chăn trâu, một hai lần chẳng sao, chúng nó chơi thôi, có định chăn dê thật đầu mà nàng lo. Có câu này của Vân Tranh, hai đứa bé liền lớn tiếng gọi Hàm Nhu lại mình. Lục Khinh Doanh cầm cái phất trần đánh chan chắt lên người trượng phu, bề ngoài là giúp Vân Tranh phủi bụi, thực tế thì khỏi cần phải nói. Được rồi, đánh nữa thành vết rồi người đau lòng chẳng phải lại là nàng sao, ăn cơm thôi. Nam Thiên Thai cơm nước chẳng có gì ngon lành, vì trời hạn hán, tới giờ vẫn không thấy rau cải đâu. Hoán Khoa Khê thì cạn rồi, bây giờ chỉ còn những vũng nước lớn nhỏ, cá trạch đông nhung nhúc tụ tập vào đó, thành sân chơi của đám trẻ con, đứa nào đứa nấy biến thành người bùn, ra sức bắt cá, sau đó xuyên thành chuỗi về khe với cha mẹ. Trẻ con ăn cá ngon lành, không để ý nỗi lo trên mặt cha mẹ, sắp tháng 3 rồi không có nổi một giọt mưa, năm nay không cày cấy được nữa, tốt nhất là chuyển sang những loại cây chống chịu hạn tốt, chỉ là đất thuộc xưa nay là nơi chỉ lo lụt, không lo hạn, bách tính không hề có kinh nghiệm trong việc này, thế nên muốn chuyển giống cây trồng thì phải trông đợi sự dẫn dắt của chi phủ. Vân Tranh thấy mình đã làm hết chuyện nên làm, còn cứu vãn bách tính thiên hạ là chuyện của hoàng đế, cứu vãn thành đô là chuyện của Trương Phương Bình. Mà giờ ông ta cũng đang làm rồi, năm nay Trường Giang ít nước, cho nên lũ xuân không tới, ông ta ngày đêm điều động Vĩnh Hưng quân, võ thắng quân dùng lồng trúc chứa đá ném xuống sông, muốn nâng cao mực nước, để nước chảy vào kênh cho bách tính gieo trồng vụ xuân, yêu cầu bách tính chuẩn bị sẵn sàng xuống giống khi nước về. Vân Tranh nghe tin này thì y đang ngồi chơi với con rắn trong nhà, để nó quấn chặt tay mình, nếu không y sợ mình không kìm được tới đấm vào cái mặt ngu xuẩn của Trương Phương Bình mất. Không chịu nổi, đi tìm Tiếu Lâm xem ông ta có tin tức gì hay không, thay đổi đầu óc, khỏi nghĩ tới đồ ngu xuẩn ấy. Trong nhà có tên mật thám cũng có nhiều cái lợi, ví như Vân Tranh có thể thăm dò được rất nhiều tin tức giá trị, tất nhiên Tiếu Lâm rất cảnh giác, chỉ cho Vân Tranh biết những tin tức vô giá trị thôi. Ví dụ như Lý Nguyên Hạo phế hậu rồi, tin tức này rõ ràng có tiết lộ cũng không sao, Vân Tranh nhìn Tiếu Lâm mà ngán ngẩm, cảm thấy mật thám Đại Tống là đồ ngu xuẩn, một quốc gia phế bỏ chủ mẫu, đó là kết quả của quá trình tái phân chia lợi ích, giờ xem ai lên làm hoàng hậu là biết Lý Nguyên Hạo sẽ trọng dụng hay lôi kéo gia tộc hay bộ tộc nào. Cho dù không phải cũng nhìn ra được thay đổi tâm thái của Lý Nguyên Hạo, giờ tin tức trọng yếu cỡ này lại vì mấy lời tán gẫu bâng quơ của mình mà tiết lộ ra. Thê tử Lý Nguyên Hạo vốn là Giã Lợi Thị, nữ nhi của Giã Lợi Ngộ Khất, sau khi được gả cho Lý Nguyên Hạo liền được sắc phong làm hiến thành hoàng hậu, Nguyên Hạo rất sợ nàng. Sau đó Nguyên Hạo cướp một khâu di thê tử của con mình, phong nàng làm tân hoàng hậu, xây dựng biệt thự ở Doanh Đô Sơn, sống cùng một khẩu di, Giã Lợi hoàng hậu rất ít khi gặp được Nguyên Hạo, vì thế thường oán trách. Nguyên Hạo biết được, phế trừ ngôi vị hoàng hậu của nàng. Mật thư Tiếu Lâm thu được chỉ có thế, thoải mái đưa Vân Tranh xem, ông ta cũng có ý hàn gắn quan hệ hai bên, nếu không trước kia dù là tin gì cũng không có chuyện tiết lộ cho y biết. Vân Tranh cũng đoán được nỗi khổ của Tiếu Lâm, thấy ông ta sống thảm như thế, có chút không đành lòng, chút bất mãn trước kia cũng quên rồi, vô vai tên mật thám tội nghiệp này, ông tốt nhất đem phong thư này đánh dấu bảo mật tối cao gửi lên triều đình, bọn họ sẽ biết thao tác ra sao. Con ta, năm nay chuẩn bị khi nào tình hình ở thành đô tốt hơn ta tới Ngân Xuyên kiếm tiền. Ha ha ha, ta nhìn thấy trong lá thư này tài phú cuồn cuộn, không biết quan viên trong triều nhìn thấy cái gì, cha cha, còn nhiều việc phải làm đây, rất nhiều. Nói xong những lời không đầu không cuối đó, Vân Tranh ném Tiếu Lâm sang một bên, cao hứng tìm Lục Khinh Doanh, lao bà mê tiền nghe tin này sẽ vui lắm đây. Tây Hạ sắp loạn rồi, phải biết rằng loạn thế là lúc kiếm tiền tốt nhất, đặc biệt với quốc gia nhập khẩu thuần túy như Tây Hạ mà nói là cơ hội kiếm lớn. Rượu và hương liệu của Vân gia nhất định có thị trường, mang cả gấm thục kiếm thêm. Rượu mạnh của Vân gia mà đem lên thảo nguyên thì khác nào thuốc phiện, muốn từ chối dụ hoặc này quá khó. Nữ tử Tây Hạ không thích tắm nhất định thích hương liệu biến mình thơm phương phức, người Hán thích cho tô hợp hương vào thuốc để uống, Vân Tranh thấy nên cho vào cồn pha ra dùng như nước hoa là kiếm nhất. Còn pha loãng thế nào cho vẫn giữ được mùi hương thì phải thí nghiệm. Tới kho Vân gia, giúp Lục Khinh Doanh kiểm kê tơ lụa, vuốt ve tơ lụa trơn mịn như da thịt lão bà, cảm khái vô cùng, thứ tốt thế này sao không dám sản xuất quy mô lớn. Những người thợ chăm chỉ luôn lo không có việc để làm, tàm nông luôn lo không ai hỏi mua kén, hồi ở đậu xa trại tơ lụa bán đi chỉ đủ đóng thuế, nguyên nhân là vì đại tống dùng tơ lụa hữu hạn, hoàng đế cấm chỉ trắc nhiễm, khỏi phải nói tơ lụa nữa. Bán ra hải ngoại thì đường xá xa xôi, trên đất liền thì con đường tơ lụa đã bị phong tỏa, người đại tống thiếu dũng khí khai thác thị trường, thế là chỉ bán ở thị trường có hạn trong nước. Vân Tranh thấy mình có trách nhiệm để người Tây Hạ được mặc tơ lụa đẹp đẽ. Những cô nương má đỏ hây hây thích khiêu vũ nếu như mặc tơ lụa vào nhảy múa sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc, Vân gia thì chỉ cần ít gia châu gia cựu không đáng tiền thôi mà, còn nếu có người lén đem chiến mã trao đổi, Vân gia miễn cưỡng nhận vậy, dù sao hạnh phúc của khách hàng mới là quan trọng, Vân gia không phải chỉ biết tới tiền, Vân gia đơn thuần mang cái hay cái đẹp khắp thế giới. Phu quân, làm sao lại chảy nước dãi ra thế kia? Lục Khinh Doanh lo lắng hỏi, vội lấy khăn tay ra lau miệng cho y. Vân Tranh tỉnh lại, bế bổng Lục Khinh Doanh lên, hôn chụt lên môi nàng một cái rất to, như rút nút chai sấm canh. Vốn quá quen với trượng phu lên cơn bất chợt, tuy trước mặt tiểu trùng có hơi xấu hổ, có điều không cần để ý nữa, vì Vân Tranh nói, Vân gia giờ phải toàn lực kéo tơ, giao cho xưởng dệt ở Cẩm Quan thành dệt thành lụa, dệt xong mang về, nhớ, lụa nhà ta không bán, nếu như Lục gia có nhiều tơ cũng thu về, năm sau ta đi một chuyến, bán hết tơ lụa, nếu may mắn thành đô chúng ta sẽ có một con đường tơ lụa. Thợ dệ không lo thiếu việc làm. Lúc Vân Tranh đang ba hoa phét lắc với lao bà thì Tiếu Lâm trốn trong phòng nghiên cứu từng chữ một trên phong mật hàm. Ông ta xoay trái xoay phải, nhìn ngang nhìn dọc mà không thấy có gì, chẳng qua là Lý Nguyên Hạo cướp lao bà của nhi tử rồi phế hoàng hậu cũ, với tên sắc quỷ như Lý Nguyên Hạo có đáng gì đâu, một nữ nhân thôi mà. Làm sao ý nhìn ra cơ hội phát tài chứ? Làm sao lại bảo thăng cấp thành bảo mật tối cao gửi lên triều đình? Tiếu Lâm bực bội, nghĩ nát óc chẳng ra. Có lẽ đây là bản năng gian thương. Chợt ông ta nghĩ ra bên cạnh mình cũng có một gian thương, vội vàng cưỡi ngựa tới Linh Tê Các, hỏi Hoa Nương xem có huyền cơ gì bên trong. Hoa Nương xem xong, một thời gian dài nhắm mắt không nói gì, chỉ là bầu ngực cao ngất phập phồng liên tục, chứng tỏ kích động lắm. Khi mở mắt ra vỗ phong mật hàm nói, Đại Tống nếu muốn có thể phân hóa kẻ địch, giờ là thời cơ tốt nhất rồi, Lý Nguyên Hạo làm cái chuyện khiến người người căm ghét ấy, e rằng nhi tử ông ta cũng muốn giết ông ta. Kẻ này bị cô lập rồi nên mới có hành vi điên rồ như thế, hoặc nếu không thì vì hành vi điên rồ này cũng khiến bản thân cô lập, kết quả như nhau. Vân gia có gì? Diễm Mạnh, chúng ta đều biết thứ này thích hợp với nơi giá lạnh, nhất định sẽ bán rất chạy. Y còn cái gì nữa? Tô Hợp Hương, nữ nhân rất thích, song số lượng lại quá ít. Nếu nói tới thứ nhiều nhất thì y có cái gì? Tiếu Lâm không cần suy nghĩ nói ngay, tơ lụa, nhưng Lý Nguyên Hạo không cho lượng lớn tơ lụa vào Tây Hạ. Giao dịch tơ lụa chỉ có thể tới Ngân Châu Đô Ti, người Tống tới đó chỉ đợi người ta xẻo thì thôi. Hoa Nương lắc đầu, đã bảo với huynh giờ Lý Nguyên Hạo bị cô lập mà lại, quy củ của ông ta còn hữu hiệu sao? Trước khi Tây Hạ có một nhân vật đủ mạnh nắm thế cục. Không đúng, huynh bảo y muốn đích thân đi một chuyến. Vân Tranh thích sống an nhàn, không có chuyện đơn giản vì vài đồng tiền mà vất vả đâu, nhất là giờ có thê tử như Hoa Như Ngọc, y nỡ bỏ đó mà đi, thế nào cũng có tính toán gì đấy, không được. Muội phải tới đó xem cái đầu của con gà nhép đang toan tính cái gì. Nói tới đó quên luôn Tiếu Lâm, vội vàng nhảy xuống đất, sai người chuẩn bị xe ngựa tới Vân gia, nàng ngửi thấy có chuyện thú vị, đã thế sao thiếu phần nàng được. Hết. Chương 187, tên mật thám tội nghiệp, 2. Trương Phương Bình đầu trần đứng dưới mặt trời, khuôn mặt vốn đã đen càng thêm đen, quan bào đã đẫm mồ hôi, khản giọng hò hét, bên bờ đập đô giang, hàng ngàn binh sĩ kéo lồng trúc chứa đầy đá, tạo thành khung cảnh hùng tráng. Vừa nghe thấy hiệu lệnh liền buông tay, liên tục tiếng ùm ùm nối tiếp nhau, mặt đất cũng như chấn động, nước bắt tung tóe, nước ở dòng dân giang đã dâng lên tới mép đập nước. Nhìn nước sông dập dềnh muốn tràn cả lên bờ, khuôn mặt khắc khổ của Trương Phương Bình từ lúc nhậm chức tới giờ mới nở nụ cười, dùng hết sức hô lớn, kéo cổng. 30 tráng hán đồng thanh hô khẩu hiệu xoay trụ, từ từ kéo thủy môn đá nặng ngàn cân lên lên, nước sông lập tức gầm ầm xuyên qua cánh cổng, chảy vào bình nguyên thành đô. Tiếng reo hò vang lên bốn phía, nước về rồi, sống rồi. Trương Phương Bình và Tô Tuân đứng trên thủy môn, sau hơn 10 ngày vất vả, cuối cùng cũng nở nụ cười, số nước này tuy không đủ tới hết toàn bộ ruộng nước thành đô, cũng đủ đảm bảo lương thực mùa thu cho bách tính no bụng. Chỉ là giờ phải kéo số đá kia ra, nếu không mùa mưa tháng 8 tới, thành đô sẽ ngập trong lũ, mới nhậm chức chưa bao lâu, ông ta đã hiểu vì sao Triệu Chi Phủ nói, 5 năm nhậm chức ngoài trị thủy không có thời gian làm việc gì khác. Trước khi cha con Lý Băng lập đập Đô Giang, Bình Nguyên thành đô có danh xưng kho của trời như ngày nay là nơi lũ lụt hạn hán vô cùng nghiêm trọng. Trong bài Thục Đạo Nan, trừ danh của Lý Bạch có nói: Tam, ngư mở nước bao đời từ khi mở mịt đất trời mang mang. Hay, trên là một ngọn núi cao 6 dòng ốn lượn cùng trầu vầng dương, dưới dòng suối cuộn cuộn, thác nhảy sóng dội lên, nước chảy ngược dòng. Đó là miêu tả chân thực về thành đô thời đại đó. Công trình thủy lợi đập Đô Giang lợi dụng điều kiện tự nhiên tây bắc cao, đông nam thấp, cùng địa hình đặc thù nước sông chảy qua cửa núi, điều tiết lũ, chống được hạn. Từ khi có nó, Bình Nguyên thành đô mới là lũ hạn theo ý người, không biết mất mùa, chẳng từng đói kém, ấy là kho trời. Là sĩ tử đất thục mà không biết tới tác dụng thủy lợi của đập Đô Giang sẽ bị người ta chế nhạo, đây là niềm kiêu hãnh của người đất thục, là xương sống sĩ tử đất thục. Quan viên thủy lợi của Đại Tống bây giờ có 6 thành là người thục, công tích của cha con Lý Băng chẳng những chiếu rọi ngàn năm cũng mưa móc cho sĩ tử đất thục. Dòng sông quần quận họa hại Bình Nguyên đất thục hàng vạn năm, cho tới khi trí tuệ nhân loại khai sáng, tự nhiên đã bị chinh phục một cách kỳ diệu ở đất này, không ai tới đây không khỏi kiêu ngạo về trí tuệ nhân loại. Thế nhưng Tiếu Lâm giờ cảm thấy mình thiếu trí tuệ ghê gớm, ngồi nghe Hoa Nương và Vân Tranh thảo luận với nhau, ông ta phát hiện mình hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cảm giác mình như người thừa, không xen được vào chuyện của họ, lặng lẽ ra ngoài. Cô đừng đi, không phải cô không biết tên Lý Nguyên Hạo ấy háo sắc thế nào, trông cô như cái bánh bao thơm phương phức thế này, con chó giả Lý Nguyên Hạo lại chẳng ngoạm chạy mất. Bất kể Hoa Nương nói cái gì, Vân Tranh không chịu đưa nàng theo cùng, nhưng đồng ý cho nàng góp cổ phần, y cực ghét thủ đoạn mỹ nhân kế, dùng mỹ nhân kế ở Tây Hạ. Đoán chừng người ta thích nhất rồi, nuốt mỹ nhân của ngươi, không chịu giúp ngươi, ngươi làm gì nổi. Cô cứ ở nhà đợi chia tiền, ta với Tiếu Lâm đi là được. Ta thích kiếm tiền chứ không phải thích tiền. Hoa Nương nghiêm chỉnh nói. Vậy đưa hết tiền cô kiếm được đây, ta thèm tiền lắm, bao nhiêu cũng không đủ. Vân Tranh hết sức thản nhiên xuề tay ra, nếu thích quá trình phấn đấu thôi thì không cần tiền nhiều như thế. Hoa Nương thở phì phì, chân là của ta thích cứ đi. Vân Tranh đau đầu lắm, ta biết cô không phục, nhưng đây là thời đại xui xẻo, ta không coi thường nữ nhân, từng nói nữ nhân phải biết phấn đấu, nhưng có hạn thôi, nếu không chỉ chuốc lấy đau khổ. Lam Lam đã như thế rồi, ta không muốn cô lại đi vào vết xe đổ đó. Tiếu Lâm đứng dựa mình vào gốc cây ở hậu hoa viên, hoang mang nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, mặt trời cứ tận tình nung nóng thế gian, chẳng hề thấy dấu hiệu gì sẽ có mưa, mặc dù nước đã chảy về mương, nhưng ruộng nơi cao vẫn khô cạn. Hoa Nương và Vân Tranh trong phòng cười lớn rất vui vẻ, có tiếng Hoa Nương đánh Vân Tranh, không biết tên tiểu tử đó dở trò thiếu đứng đắn gì với nàng, nghiến răng ken két, rồi lại thở dài, quan hệ đặc thù của hai người đó đến Lục Khinh Doanh còn chấp nhận rồi, ông ta lại chẳng phải trượng phu của Hoa Nương, làm gì được chứ. Hai Tiếu Lâm rất thính, cách xa 10 trượng vẫn nghe được họ nói chuyện Châu và Lạc Đà, nhưng có gì đáng cười chứ. Lạc Đà có chỗ chứa nước uống. Châu có 4 dạ dày. Nước cười. Những thứ này liên quan gì tới Lý Nguyên Hạo? Sao Hoa Nương nói tới Lý Nguyên Hạo là cả hai lại cười ngặt nghẽo rồi. Ông ta giờ triệt để nhận ra một việc, đại sư huynh muốn mình tới giám thị Vân Tranh là sai lầm, mình không thể giám thị y, theo dõi hành tung của y thì đơn giản, nhưng không hiểu y làm cái gì thì có ý nghĩa gì chứ. Giơ hai bàn tay lên, nó có thể xé xác hổ báo, có thể kéo cung cứng giết địch ngoài trăm trượng, nhưng ở nơi này, ông ta thấy vũ lực của mình rất vô dụng. Ngay cả Hàm Ngưu mới đầu nhiệt tình theo ông ta học võ thuật, giờ cũng thôi rồi, mỗi khi thấy Vân Nhị dạy bảo hầu tử là ngồi bên cạnh nghe, không hiểu cũng nghe rất chăm chú. Võ nhân thực sự hết thời rồi ư? Sư phụ nói, con người sinh ra trên đời này định sẵn có tác dụng, dù là người tốt hay người xấu đều thế, nhưng bây giờ Tiếu Lâm không biết tác dụng của mình là gì. Tiếu Lâm cười nhạo bản thân, chợt thấy Tô Thức đang ghé vào hiên nhà trên cây nhìn mình chằm chằm, làm ông ta đỏ mặt. Không ngờ vừa rồi thất thần tới mức không biết có người bên cạnh, đây là chuyện chưa từng có. Này, ông dạy ta khinh công nhé. Tô Thức nhìn Tiếu Lâm đầy khao khát. Khinh công là cái gì? Ai bảo với ngươi? Vân Nhị bảo, nó nói thủ đoạn nhảy qua tường của sư huynh ông gọi là khinh công, còn nói ông cũng giỏi không kém, dạy ta nhé. Tô Thức tiếp tục hỏi. Tiếu Lâm lắc đầu, giọng chua chát, cứ theo Vân Đại học bản lĩnh cho tốt đi, học thành tài rồi sẽ thấy võ công là thứ vô dụng. Không thích dạy thì thôi. Sao lại sỉ nhục võ công? Tô Thức bĩu môi, văn võ cái là cung cái là tên, giống như âm dương, nhật nguyệt, không thể thiếu cái nào. Đại Tống ta vì quá ít người biết võ công, quá nhiều người đọc sách nên mới bị người ta ức hiếp, nếu có một vạn hảo hán như ông lập thành quân đội, sẽ khôi phục được rất cũ của Hán Đường. Thời xưa Hoắc Khử Bệnh dẫn một vạn đại quân đánh tận xào huyệt Hung Nô, làm chúng chạy không dám quay đầu lại anh hùng biết bao, giờ trên đời không còn anh hùng nào như thế. Tiếu Lâm nhíu mày, thằng bé này nghe nói cực kỳ thông tuệ, chỉ là cuồng ngạo quá mức, chẳng lẽ địch Hán thần không phải là anh hùng, ông ta kiêu dung thiện chiến, buông xóa tóc đeo mặt nạ đồng lấy thân làm sĩ tốt đi đầu, xuất lĩnh binh tướng chém tướng đoạt ải, công phá Kim Thăng Thành, Hữu Châu, thiêu hủy vô số lương thảo Tây Hạ, chiến công hiển hách mà không phải là anh hùng sao. Tô Thức lắc đầu, ông ta ở biên quan thì đúng là mãnh hổ vô địch, đáng tiếc triều đình lại dùng xích sắt xích cổ mãnh hổ làm chó trong nhà. Loại chó trong nhà có thói quen xù lông nhe nanh như vậy nhất định chủ nhân không thích, cho nên giết làm thịt cũng không xa nữa. Tiếu Lâm nổi giận, quên cả Tô Thức là đứa trẻ con, địch Hán thần đang ở Huệ Châu làm đoàn luyện sứ, phó bộ chỉ huy sứ, tiểu tử ngươi không biết đừng nói sẵn. Chương 188, Chi phủ triệu kiến. Tô Thức vô tay, thế chẳng phải đúng rồi à, mãnh hổ như vậy phải thả tới Duyên An lộ đại chiến với Tây Hạ, hoặc đi Sơn Tây để phòng người Liêu xâm nhập, nhìn Huệ Châu ở đâu đi, đó là bên biển. Mãnh tướng tới chỗ an nhàn làm gì? Tiêu Lâm lòng vốn ngổn ngang tâm sự càng bị Tô Thức làm cho buồn bực không thôi, thằng nhóc này nói không sai, con mãnh hổ địch Hán thần bị xích cổ rồi, đến cả nhân vật dũng mãnh như thế còn không được trọng dụng, tương lai võ nhân ở đâu? Tô Thức, không được nói cản, chuyện trên triều há một đứa trẻ con có thể bình luận tùy tiện, địch Hán thần có công với nước, giờ hưởng phúc có gì không đúng? Vân Tranh đi ra thấy Tô Thức và Tiêu Lâm tranh luận thì quát. Sao lại quát nó, Tiểu Thức nói không sai. Ổ Ôn Nhu là mổ chôn anh hùng, Lưu Bị năm xưa từng nói, 3 năm không đánh trận thịt đuổi sinh ra, giờ địch Thanh làm đoàn luyện sứ mấy năm là thành phế nhân. Hoa Nương ôm lấy Tô Thức cổ vũ nó sau này phải nói thật, hảo hán tử phải dám nói, đừng như Vân Tranh mất phong độ nam nhân. Biết nàng vẫn còn hậm hực vì mình không cho đi theo, chuyện khác thì Vân Tranh cậy nàng, chuyện này không thể không nghiêm khắc nói, cô muốn hại chết nó thì cứ xối đi, ra giáo nhà nó ngay thẳng, định sẵn đường đời gian nan, ta muốn dạy nó khéo léo một chút. Tránh đi tai họa không đáng. Sống ngay thẳng không có nghĩa là bạ đâu nói đấy, đó là dại dột. Cô cổ vũ nó cái gì cũng dám nói, nó vốn ỷ tài kiêu ngạo, lớn lên càng không coi ai ra gì, như thế cho dù tài hoa tới mấy thì cuộc sống gập ghềnh, bị tiểu nhân căm ghét. Nói tới đó ngồi xuống trước mặt Tô Thức, Tiểu Thức nhớ lấy, ta không bảo đệ sống rụt đầu rụt cổ, nhưng cuộc đời có luật chơi của nó, đệ không theo được sẽ bị nó đào thải, đệ muốn thành người thế nào, thỏa sức làm theo ý mình bất chấp cuộc đời hay là muốn khắc chế bản thân. Để có cơ hội dùng tài hoa của mình giúp đỡ người khác, không cần trả lời vội, nghĩ cho kỹ đi. Tiếu Lâm bây giờ rất hoài niệm Ngũ Câu đang xây cầu ở Lăng Vân Độ, mình đầu góc chậm chạp, miệng lưỡi vụ về, nhiều lúc biết Vân Tranh không đúng cũng không cách nào phản bác lại y. Lục Khinh Doanh những ngày qua vô cùng bận rộn, chỉ cần quan phủ bán lương thực, dù giá nào cũng mua vào, giờ Vân ra thành kho lương thực khổng lồ rồi. Phu quân, bây giờ thành đô đã có nước, gạo đã gieo trồng, chẳng còn lo gì nữa, lương thực đã quá nhiều. Quan phủ cũng không muốn bán cho nhà ta nữa, đám thương nhân lương thực cho rằng chúng ta định kinh doanh lương thực cũng không bán, hôm nay thiếp bị người ta lạnh nhạt nữa. Vân Tranh kiên nhẫn giải thích, rau không còn, cam quýt không có, sườn núi chẳng có rau dại, đến cỏ còn chẳng thấy, thế nên không nuôi được lợn, gà, vịt, đó đều là lương thực đấy. Nàng đừng nghĩ chỉ gạo mới là lương thực, chúng ta một bữa ăn bao nhiêu gạo chứ, thịt thà rau cá không thể thiếu, đó, giờ suối cạn khô rồi, không có cả cá nữa. Không có lương thực bổ sung, gạo sẽ tiêu hao cực nhanh, nhanh tới mức nàng không tưởng được đâu, cho nên đừng nghĩ lương thực nhiều. Phu thê đang nói chuyện, chợt thấy hầu tử cười hì hì chạy từ ngoài vào, thấy Vân Tranh liền đi tới nói, thiếu gia, lương thực triều đình cứu tế cho thành đô tới rồi, theo như luật lệnh, nhà ta được lĩnh những 3 gánh lương cơ đấy. Thật sao? Vân Tranh cười híp mắt, đây là lần đầu tiên được hưởng thụ phúc lợi của Đại Tống. Vâng, đại bộ phận là lúa mì của quan trung nữa. Vân Tranh nghe câu này càng mừng rỡ. Vội vàng nói, bảo lão Liêu đi lĩnh nhanh lên, còn nữa, tuyên bố nếu ai không muốn ăn lúa mì, Vân gia sẵn sàng đổi 1 cân lúa mì lấy 8 lạng gạo, còn nếu họ bán thì mua, mua nhiều vào. Người quen ăn lúa gạo không chịu nổi lúa mì, cho nên chỉ cần 2 ngày Vân gia đã có rất nhiều lúa mì, gạo thì giảm đi quá nửa. Thế là cối xay của Vân gia quay ngày quay đêm, xay lúa mì thành bột, vỏ đem đi nuôi lợn, nuôi dê. Lúa mì xay tới 3 lần, đến lần thứ 3 thì xay ra thứ bột đem làm bánh bao đen xì xì. Rất khó ăn, Lục Khinh Doanh không hiểu Vân Tranh làm cái gì, ăn chẳng khác gì ăn vỏ cây. Nói với nàng quá nhiều rồi, không giải thích nữa, Lục Khinh Doanh còn trẻ, lại sinh ra trong thế gia, nàng không thể hiểu nổi mấy chuyện này. Bột mì đen tuy khó ăn một chút nhưng có nhiều dưỡng chất hơn cả bột mì trắng phao phao, đời sau khi thực phẩm bổ dưỡng sức khỏe lên ngôi, thứ này rất được ưa chuộng. Nhưng không trả lời nàng thì phải trả lời người khác, Vân gia mua lương thực quá mức khiến quan phủ chú ý, một tiểu lại tới Vân gia. Yêu cầu gia chủ Vân gia sáng mai tới phủ nhà, phủ tôn đại nhân có điều muốn hỏi. Lục Khinh Doanh khẩn trương vô cùng, hành vi của Vân gia không khác gì đám thương nhân giữ gạo đầu cơ lợi giá, Nam Thiên Thai đón kém lại ra sức mua lương thực, quan phủ thế nào cũng hỏi tới. Phu quân, nếu như ngày mai chuyện không ổn, chúng ta đem lương thực trả cho kho thường bình. Lục Khinh Doanh đứng ngồi không yên. Vân Tranh lắc đầu, không cần phải thế đâu, chúng ta không hề phạm pháp, nếu không chẳng mua được nhiều lương thực như vậy. Trang đừng xem nhẹ, tân quan thượng nhiệm luôn muốn lập uy, nhỡ người ta cố tình kiếm cớ thì sao? Chúng ta nên chủ động còn hơn vừa mất lương thực lại ảnh hưởng tới danh tiếng của chàng, sau này trở ngại tham gia khoa cử. Ông ta lập uy rồi đấy, nàng xem đem lúa mạch cứu tế phát miễn phí cho bách tính, không phân biệt giàu nghèo, là muốn nói với mọi người không cần lo lắng gì nữa, chắc bây giờ thấy nhà ta mua lương thực ào ào cũng đã nhận ra không ổn rồi. Vân Tranh trấn an, ta tùy cơ ứng biến, nàng yên tâm đi. Phu thê nói chuyện rất lâu, Lục Khinh Doanh vẫn có chút thấp thỏm, Vân Tranh ngủ sớm, muốn xem vị phủ tôn mới này là nhân vật thế nào. Hôm sau gà còn chưa gáy Vân Tranh đã dậy, cổng thành vừa mở ra là vào ngay, đi qua đống đổ nát của Thừa Yên Quan tới phủ nha chờ đợi tiếp kiến, cho dù y tỏ ra bình thản ra sao, thái độ vẫn phải có, quan trưởng chú trọng tôn thi, Vân Tranh là quan viên triều đình phải tuân thủ quy củ, ở nhà thoải mái khoác lác với lao bà không sao, ra đường còn muốn diễn tuồng áo vải ngạo vương hầu thì đều là thằng đần. Ngồi trong hoa sảnh, nhìn Viên Lâm tinh tế bên ngoài, bất giác nghĩ tới nha nội hào sảng Triệu Tử Tinh, tới giờ vẫn chưa được tin bình an của hắn. Năm nay đất thục có thiên tai, đường xá hẳn là không thái bình, chưa nói tới cướp bóc, mực nước của Trường Giang cũng không cao, muốn đi đường thủy xuống hạ du thì không khác đi qua Quỷ Môn Quan, nghe nói đá ngầm nơi ba nhánh sông hội tụ thành Trường Giang khiến không ít người thành món ăn cho tôm cá, chẳng giờ hắn qua Tam Hạp rồi. Thừa Phụng Lang nghĩ gì mà nhập thân thế? Trương Phương Bình tới lúc nào mà không biết, Vân Tranh hơi giật mình, vội vàng đứng lên thi lễ, phủ tôn thứ tội, hạ quan nhìn hòn giả sơn ngoài sân, chợt nhớ tới đồng song tên Triệu Tử Tinh. Hắn kể khi thiên tai tới, cha hắn yêu cầu cả nhà tiết kiệm, đáng thương cho dạ dày lớn của hắn, ăn không được no, cho nên mẹ hắn đem ít bánh giấu trong hòn giả sơn kia cho hắn ăn, hạ quan nhìn cảnh nhớ người, không biết đồng song bây giờ có được bình an không. Chương 189, đổi lương thực lấy rượu. Trương Phương Bình không đi một mình mà còn có một đám quan quân mặc giáp, bấy giờ Vân Tranh mới nhận ra nãy giờ mãi suy nghĩ không để ý, xung quanh toàn là quân sĩ rồi, y nhận ra một người đó là Hoàng Trụ, tướng chủ của Vĩnh Hưng Quân. Nếu chỉ Triệu Kiến mình thì không cần đón tiếp long trọng như thế. Sinh tử có số, phú quý ở trời, bất kể đi thuyền hay đi ngựa đều ba phần nguy hiểm, đừng nói tới Tam Hạp nước xiết, người người nói giả không nhập xuyên, lão phu còn chẳng ngàn dặm tới đây, tuổi còn trẻ mà đã nhiều tâm sự là không nên, có tuổi rồi hăng trầm tư cũng không muộn. Đa tạ phủ tôn dạy bảo. Vân Tranh lần nữa chắp tay. Ngồi đi. Trương Phương Bình mới ngoài 40, người thấp nhưng đậm, da đen râu dài, mặt nghiêm nghị ít cười. Quan phục phẳng phiu không một nếp nhăn, cho thấy là người khó tiếp xúc, vừa ngồi xuống là nói luôn, lão phu không may tới đây nhập chức đúng lúc đất thuộc thiên tai, nhưng thành đô vốn là kho trời, chỉ cần những kẻ giàu có không ra sức tích trữ lương thực, lão phu cho rằng không có gì đáng lo, lũ hạn có thể hàng phục, nhưng diệt trừ lòng tham của con người thì khó càng thêm khó. Hạ quan lại nghĩ phủ tôn may mắn, khi nhập đông liên tiếp tuyết lớn đã làm trứng châu chấu chết sạch, nếu không thời tiết tốt lên thì châu chấu đã bay lời trời. Trương Phương Bình cười nhạt không bình luận, chờ đợi Vân Tranh cho mình lý do vì sao ra sức tích trữ lương thảo. Phủ tôn, Vân gia không nhiều người, không ăn hết mấy lương thực, nhưng nhà mở xưởng ươm tơ, bọn họ không đồng không ruộng, chính là người chịu ảnh hưởng lớn nhất, Vân gia nuôi mấy trăm người, cho nên không tích trữ lương thực là không được, phủ tôn nếu không tin cứ cho người tới hỏi. Không cần, lão phu cho người tới rồi. Trương Phương Bình đưa tay ra, một sĩ tốt đưa tới chiếc bánh bao đen xì xì, để qua đêm đã cứng lại như đá. Ném chó chó chết, ông ta gõ cổm cộp lên bàn, đây là thứ ngươi cho thợ trong nhà ăn. Vân Tranh gật đầu, vâng, chính là nó. Xưa nay những năm thiên tai, tá điền nương nhờ nhà địa chủ là thiên kinh địa nghĩa, chưa bao giờ nghe nói tới thợ đi ăn nhờ chủ xưởng, Vân gia cao nghĩa. Một tên quan quân giọng có phần mỉa mai xen bảo. Vân Tranh không trả lời hắn, nhìn Trương Phương Bình chờ đợi. Trương Phương Bình vẫn cầm cái bánh bao xoay đi xoay lại, gật gù, lão phu hiểu rồi. Quay sang Vân Tranh. Vân gia đã cao nghĩa như thế, vậy nên bán ra ít lương thực với giá thị trường. Lão phu đang muốn thống nhất quản lý lương thực dư thừa, thời điểm thích hợp sẽ nấu cháo cứu tế, không vấn đề gì chứ. Xung quanh là một đám quan binh lăm lăm vũ khí, Vân Tranh có thể nói không được sao, cố kìm nén bực tức trong lòng, đứng lên vái một cái, vâng, Vân Tranh sẽ về bán lương thực, không để phủ tôn lo lắng. Trương Phương Bình chẳng những không vui còn lạnh nhạt hơn, gọi viên quan quân vừa lên tiếng, Hàn tham tướng sẽ giúp ngươi một tay mang lương thực vào thành bán. Nói tới đó phẩy tay, ý bảo Vân Tranh có thể về. Tô Tuân từ sau bình phong đi ra, nhìn theo bóng Vân Tranh, chỉ khẽ thở dài. Minh Duẫn khen y là cẩm tú đất thủ, tiếc là y lại đem hết bản lĩnh vào việc kiếm chắc rồi, quả nhiên gặp mặt không bằng nghe tên. Trương Phương Bình đập cái bánh bao xuống bàn, lão phu thấy một mình Vân gia chưa đủ sức răn đe đâu, đám thế gia đại tộc tích trữ lương thực nhiều lắm, lão phu muốn lấy lương thực họ chia đều cho bách tính, Minh Duẫn thấy sao? Phủ tôn, vạn vạn lần không được, chỉ người muốn tạo phản mới lấy chia đều lương thực chia đều ruộng đất làm khẩu hiệu, ngài đại biểu cho quan gia, dù mục đích có là vì bách tính cũng không thể làm cách này, chỉ e mệnh lệnh vừa ban ra cũng là lúc biếm quan đi này. Đất thuộc nhiều đại tộc lâu đời, người làm quan trong triều vô số, bọn họ không chịu đâu, mạnh tay e là có họa. Trương Phương Bình đứng lên, giọng có chút nóng nảy, vụ xuân đã lỡ, gieo trồng muộn tới lúc hè mát thu hoạch vừa vặn gặp phải mùa mưa, lương thực bị nước xâm thực, sản lượng sụt giảm là khó tránh, thiên tai đã thế, còn phải đấu tranh với loại gian thương như Vân gia, thành đô thời gian trước có tin đồn độc nhãn thạch nhân xuất hiện, rồi thừa yên quan bị hủy, lòng dân đã dao động, nếu không dùng thủ đoạn sấm sét, sớm muộn cũng có dân biến. Phủ tôn, ngàn vạn lần đừng coi thường thế tộc đất thục, hẳn ngài đã nghe tới sự kiện thừa yên quan bị thiên phạt. Minh Duẫn biết nội tình sao? Trương Phương Bình hỏi ngay, ông ta bị Tằng Công Lượng làm tò mò, chỉ là tới đây thì bận rộn ứng phó với thiên tai, chưa có thời gian tìm hiểu. Tại hạ tới trước phủ tôn, cho nên cũng tìm hiểu về chuyện này, nội tình tuy không biết nhưng biết vài chuyện. Lúc đó ba vị lao ông nghi ngờ chuyện năm xưa, yêu cầu đạo gia có câu trả lời, vì chuyện đã lâu, không hề có chứng cứ, cho nên đạo gia một mực phủ nhận, kết quả ba nhà bọn họ cấm tuyệt con cháu không được tới đạo quán hương khói, bài xích đạo gia, không chỉ thế còn tới các nhà khác thuyết phục, bọn họ nhiều đời thông gia, tạo nên mối quan hệ chẳng trị, vì thế chỉ chưa đầy nửa tháng, đạo giáo ở phủ thành đô rơi vào tình trạng nguy ngập, hương khói vắng lặng, kéo dài vài năm không chừng không ai biết tam thanh là gì nữa. Đạo gia cố gắng cứu vãn không thành, bởi vậy bọn họ mới dùng nước cờ hiểm, tổ chức thủy lục đạo tràng. Kết cục ra sao phủ tôn đã rõ. Trương Phương Bình trầm tư, nếu thủ đoạn phi thường không được vậy dùng thủ đoạn chính thống đi. Thành đô đầu xuân đã thoát khỏi sự tiêu điều của mùa đông giá rét, cửa hiệu hai bên đường đều mở cửa nhiệt tình chào mời khách. Vân Tranh hôm nay trước khi vào thành bị Vân Nhị đòi mua một bộ tượng đất, chẳng hiểu vì sao lớn thế rồi mà còn thích tượng đất, thế nên rời phủ nhà, không về nhà vội mà tính ra chợ đi dạo một vòng. Ở cửa có mấy thương cổ đứng ngoài chầu trực, thấy Vân Tranh bị một đám binh sĩ áp giải, vội đi tới thăm dò, Vân tiểu đệ, chuyện gì thế này? Các vị lão ca, phủ tôn đại nhân thấy nhà ta có quá nhiều lương thực, nên muốn ta bán lương thực ra với giá thị trường. Cả đám thương cổ tái mặt nhìn nhau, không còn lòng dạ tán gẫu nữa, chắp tay qua loa rồi liễu díu vào phủ nhà, xem ra cũng được Trương Phương Bình triệu kiến. Hàn tham tướng thấy Vân Tranh không về mà đi ra chợ, sầm mặt nói, Vân công tử, phủ tôn đại nhân lệnh cho ngài về mang lương thực đi bán. Ta là tội phạm sao? Nếu đúng, ngươi cứ việc bắt ta vào nhà lao, sau đó tới lục nhà xếp nhà, cứ theo vương pháp mà làm. Nếu không, ta đi đâu là việc của ta. Hàn tham tướng á khẩu, hắn biết thân phận của Vân Tranh nên không dám tùy tiện, thế là cả hàng người dài leo đèo theo sau Vân Tranh đi chợ. Vân Tranh đi qua một hàng bán dưa, cắn thử một miếng, nhổ hạt đi, hôm nay thử thăm dò một chút, Trương Phương Bình làm Vân Tranh thất vọng. Ông ta có vẻ không phải là người thích thủ đoạn mềm dẻo, đoán chừng cuối cùng khả năng dùng vũ lực rất cao, người này tới đây không phải là để giúp bách tính thành đô, mà là để hại người. Chỉ có điều chi phủ đại nhân, công khai chống đối là không ổn, thế Vân Tranh đem lương thực đi bán, thực gạo Vân gia cũng chẳng còn nhiều, đa phần là lúa mì, mà ở thành đô, lương thực là gạo, quan gia liệt lúa mì vào danh sách lương thực cứu tế, nên y kéo đi 3 xe gạo, nhưng không phải bán cho kho thường bình mà là kho rượu của quan phủ. Rồi kéo về tới 10 xe chở rượu, gấp 3 lần thường ngày, vì chỉ có lúc đói kém giá rượu và lương thực mới không chênh lệch là bao, nếu không giá rượu cao khiếp. Người. Rượu gạo thì cần bán nhanh, nếu không để lâu sẽ chua, muốn dùng làm giấm cũng chẳng được. Bằng vào thứ rượu này đem về trưng cất bán đi dư sức bù khoản lỗ vì trước đó mua lương thực giá cao, thậm chí còn lãi. Suốt cả quá trình đem lương thực đổi rượu đó, Vân Tranh dửng dưng như không, mặc kệ Hàn tham tướng mặt đen như lít nổi. Trương Phương Bình nghe nói Vân gia chỉ bán đi 3 xe lương thực thì chửi bới một hồi, nhưng nhất thời chẳng thể làm được gì, vì lúa mì không tính là lương thực, đây là quy định lấy từ khánh lịch biên xá, do chính ông ta tham gia biên soạn, thế nên đành trơ mắt nhìn lương thực Vân gia vẫn chất cao tới tận nóc. Chương 190, chất vấn. Thành đô vì không có mưa xuân trở nên đáng sợ, mặt trời cứ lừng hực tỏa lửa, mọi năm núi xanh ngăn ngắt thì giờ như phủ lên lớp bụi xám xịt, tuy ngoài đồng lúa gạo vẫn mọc lên tươi tốt, nhưng không đủ che đi hiện trạng khô hạn trên đồi. Mọi năm sông nhỏ nước chảy róc rách, mang theo những cánh hoa đào bập bềnh thích mắt, năm nay lòng sông toàn cỏ xanh, Vân Tranh lấy làm lạ, hoa sen không ngờ mọc ra mầm xanh, nhưng có lẽ củ sen vùi dưới bùn kia chưa biết rằng dù nó có cố gắng thế nào, mầm xanh sau khi vươn ra khỏi bùn đều biến thành khô héo. Vân Tranh nhìn thấy mấy con cá đang lóc ngóc trong vũng nước cạn, với mặt trời thế này, y tin nó chẳng chịu nổi tới khi mặt trời lặn. Cá quá nhỏ, chẳng đáng lội xuống bắt, nhưng trẻ con nhà khác không nghĩ thế, bắt được cá là cho vào giỏ, cá tuy chỉ dài nửa tấc, song trẻ nhà nghèo biết lúc nào phải tích trữ lương thực. Thiên tai kéo dài từ nhập đông tới cuối xuân, đầu tiên là tuyết lớn hiếm thấy, bây giờ thì trời cứ nắng nóng suốt. Nắng thì nóng, 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 thành đô vào tháng 4 đã thành lò lửa, ở trong nhà không chịu nổi nữa, phải chuyển vào rừng dâu, thợ dệt cũng đưa gia đình vào rừng, chỉ là tránh Châu Vân ra ở một khoảng, mon men ở bìa rừng. Con đường bên cạnh rừng dâu khói bếp khắp nơi, phàm là nhà nào có trồng dâu đều chuyển ra ngoài ở. Rừng dâu đều ở chỗ địa thế trống trải, gió mát thổi tới được, cây dâu ở thành đô thuộc loại cây bụi, thấp, cao nhất chỉ có một trượng, lúc nóng lực chui dưới bóng cây cực kỳ mát mẻ. Lục Khinh Doanh nhìn cơm hoa huệ do thợ dệt đưa tới, ăn một miếng rồi thở dài, nàng vốn thích ăn cơm hoa huệ, đói kém thế này không biết bao nhiêu hộ gộp lại mới đủ làm nồi cơm như thế, nhưng nàng ăn không vào, thời tiết nóng làm hỏng hết khẩu vị. Có điều nhận đồ của người ta thì phải đi cảm tạ. Vân Tranh dẫn Lục Khinh Doanh xách giỏ bánh điểm tâm cho mỗi nhà một cái, người ra nhận bánh đều là nữ tử, nên Vân Tranh không tiện tới. Theo sau lão bà phe phẩy quạt cười ngốc nghếch như Phật Di Lặc, vậy mà trẻ con nhìn thấy ý vẫn sợ hai bám chặt lấy chân mẹ mình không chịu buông. Phụ nhân tát đứa con một cái, cười định. Trẻ nhà tiểu môn tiểu hộ ít tiếp xúc, làm ngài chê cười rồi. Vân Tranh vốn định nói vài câu khách sáo, nhưng lời ra khỏi miệng thành vẻ hùng hổ hung dữ. Rừng dâu mát mẻ, các ngươi muốn tới ở cũng được thôi, có điều quản tốt đèn đóm, giờ trời khô hạn, lỡ một chút là cháy hết, muốn cứu hỏa cũng không có nước đâu, nghe chưa? Dạ dạ. Phụ nhân đáp xong vội vàng kéo đứa con cầm bánh đậu xanh chạy mất tăm, tránh Vân Tranh như tránh chó dại. Phu quân thật oai phong. Lục Khinh Doanh lại cười đến vui, nữ nhân phải hiền hòa, nam nhân phải nghiêm khắc, gia chủ phải khiến tất cả mọi người phải sợ mới đúng. Vân Tranh không biết nói thế nào, bất chi bất giác ý bị Lục Khinh Doanh cùng hoàn cảnh xung quanh tác động. Hòa nhập vào ý thức phong kiến gia trưởng, ngôn ngữ chung với bách tính bình dân ngày càng ít, không giống lúc ở đậu xa huyện, gặp ai cũng có thể ngồi xuống trò chuyện thân thiết nữa. Thôi, đến chỗ Lao Tô chơi vậy, ông ta cùng tầng lớp. Chập tối không có gió, rừng dâu cũng trở nên ngột ngạt, muỗi kéo thành từng đàn đùn đùn tập kích, Lao Tô liên tục dùng quạt giúp Tô thức, Tô triệt đuổi muỗi, tuy mồ hôi đầm đìa cũng không dừng tay. Lao Tô không cho phép phụ nhân trong nhà ra ngoài, cho nên ngủ ở rừng dâu chỉ có bốn cha con họ. Lúc đầu nghĩ quá đơn giản, không mang theo màn, đốt đống cỏ khô đuổi muỗi mà chẳng có chút hiệu quả nào. Vân Tranh vỗ lưng Tô thức. Tới tìm Vân Nhị đi, chỗ nó một con muỗi cũng không có đâu, nhị thúc biết thứ gì có thể đuổi muỗi được. Đám trẻ con đi rồi, Lão Tô mới có thời gian quạt cho mình. Phủ thành đô bốn mùa như xuân, Lão Phu không còn nhớ nổi lần cuối cùng nóng thế này là bao giờ, huống hồ mới chỉ đầu tháng 5, đến tháng 6 không biết còn nóng tới mực nào. Chỉ lo sau khi nắng nóng là mưa lớn. Có câu lúc hạn phòng lũ. Ông trời chắc không tới mức chơi đùa người ta như vậy đâu, rồi sẽ tốt lên thôi. Vân Tranh cũng quạt phành phạch không ngừng. Giờ trong nhà gạch ngói bị nung tới nóng rực rồi, không thể ở được, hay là mời phu nhân và nữ quyến tiên sinh tới đây nghỉ ngơi, ít nhiều cũng ngủ được yên ổn. Tô Tuân không thèm trả lời Vân Tranh, đại gia đại tộc phải có thể thống, đâu như Vân gia, chỉ có mỗi một nữ chủ nhân, làm gì cũng tùy tiện. Thiên thứ năm đạo Đức Kinh có nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật như số cẩu. Trời cao không hề yêu thương con người, coi người cũng như hoa cỏ cây cối thôi, không ân trạch người, cũng không gây khó dễ người, chỉ theo đường cố định mà đi, giờ trễ hướng rồi, cứ đi thêm vài bước, Lao Phu rất lo. Lao Tô nói nghiêm trang, nhưng đã thở như chó rồi, đáng đời lắm cơ, ai bảo mặc kín như bưng, lại còn đi cả tất nữa. Không như Vân Tranh áo cộc quần cộc rộng rãi, phe phẩy quạt là mát mẻ, đã thế còn ung dung lấy từ sau lưng ra cái vỏ nước ô mai, bên trong băng nổi lềnh bềnh, chưa cần uống. Nhìn thôi đã mát từ trong ra ngoài. Vân gia lấy đâu ra băng, thứ này ngay ở thành Biện Lương cũng cực hiếm cơ mà. Quân tử không dò xét bí mật của người ta, Tô Tuân tuy có nghi vấn nhưng không hỏi, nhận lấy một chén từ Vân Tranh, nhấp một nhỏ, hơi nóng trong lòng xua tan từng ít một. Muốn uống thêm nhưng lại thôi, sai phó dịch mau mau mang về nhà cho phu nhân và khuê nữ, bọn họ ở nhà càng cần hơn, Vân Tranh tủm tỉm cười, phải thế mới đúng. Nhập đông thì cực hàn, nhập hạ lại cực nhiệt, mạ trong ruộng đã khô héo quá nửa. Lão Phu tuy không có ruộng có nương, nhưng thấy đại nạn giáng xuống, cũng không đặt mình ngoài cuộc. Vân Tranh ngươi vốn là thiếu niên hào kiệt, túc trí đam mưu, vì sao không muốn giúp phủ tôn cứu tế sinh linh, khư khu giữ lấy cái lợi nhỏ, chẳng lẽ bất chấp thanh danh khó nhọc cả đời người của Bành Lễ tiên sinh sao? Tô Tuân vừa hết nóng là ngồi ngay ngắn đàm luận dân sinh. Thánh thượng có trách nhiệm giáo hóa vạn dân, quan viên phải dẫn dắt bách tính. Nói tóm lại, cứu vớt vạn dân khỏi nước lửa là trách nhiệm của quan gia, họ thu phú thuế của bách tính, thì phải bảo vệ bách tính. Hiện một dải Hoành Sơn khói lửa liên miên, cả thôn cả huyện bị bắt đi làm nô lệ, người Liêu cấp lương, Tây Hạ bắt người, cường đạo thổ phồn tung hoành như trốn không người, phủ Tôn đại nhân thân ở vị trí cao, ngoài không kháng nổi cường địch, trong không vô về được sinh linh, soạn một bộ khánh lịch biên xá tăng thêm vô số tội chém đầu là hà cớ gì. Một khi có thiên tai xảy ra thì đem bách tính gộp vào xương quân, đau đầu chữa chân, đúng là biện pháp hay đấy. Nay bách tính nộp thuế ngày càng ít, xương quân ngày càng nhiều, nhân số đã tới 100 vạn, ha ha ha, đất thuộc gặp nạn, thế là triều đình có thêm đại quân tay cầm nông cụ và thoi rẻ rồi, một khi ngoại địch xâm nhập, lại có mấy vạn người đi nộp mạng, quá tuyệt luôn. Cho rằng dẫn nước dân giang tới là công đức vô lượng sao. Không đi mà nhìn xem lòng sông bị ông ta đội cao bao nhiêu rồi, lúc khô hạn thì phải tranh thủ khơi thông lòng sông, chứ không phải ném đá chặn dòng. Đây là kinh nghiệm đúc kết ngàn đời, Trương Vương Bình mới tới nghĩ mình thông tuệ hơn Triệu Chi Phủ tốn 5 năm trị thủy. Kinh nghiệm hơn bách tính sống bao đời nơi này. Nhưng ông ta cố chấp làm theo ý mình. Thành đô xưa nay nước ngầm phong phú, lại rất nông, chỉ cần chịu khó đào sâu 3 thước là có nước, cho dù không xoay chuyển được đại hạn, nhưng có thể hóa giải phần nào. Ông ta vào năm hạn hán lại đi trồng lúa nước, mà không trồng lương thực chịu hạn. Lại còn muốn chia đều lương thực. Ông ta không phải đại vương trên núi có thể kề dao vào cổ nhà giàu yêu cầu họ hiến lương thực, loại người như thế mà là danh thần đại tống, ta nhổ vào, trừ nghĩ ra mấy chục loại tử hình, chẳng thấy ông ta cao minh chỗ nào. Lửa giận dồn nén bao ngày phun trào như núi lửa, mới đầu Vân Tranh cũng muốn giúp quan phủ, nhưng Trương Vương Bình sau khi tới nhậm chức, làm việc nào cũng như chỉ muốn hận không thể dồn bách tính vào chỗ chết, từ việc mình đào giếng, thu mua bột mì, chuyện gì cũng làm ầm ĩ, công khai, hy vọng thông qua miệng Tô Tuân truyền tới tai Trương Vương Bình. Hy vọng ông ta có chút gợi mở, không ngờ lọt vào mắt ông ta chỉ thấy gian thương hám lợi, lòng không muốn nguội lạnh cũng chẳng được. Tô Tuân há hốc mồm, không ngờ Vân Tranh phản ứng lớn như vậy, cứ cho rằng mỗi việc Trương Phương Bình làm đã là suy nghĩ cho bách tính, không ngờ rằng đều sai cả. Vì sao ngươi không nói sớm? Chương 191, cao kế của danh thần. Tô Tuân không hỏi con đỡ, vừa hỏi là Vân Tranh nổi cơn điên, giận dữ vung tay quát chửi ầm ĩ. Nói sớm, còn cần nói à? Ta đã tự mình làm mẫu trước rồi. Ông hỏi tới chuyện thợ dệt nhà ta chẳng lẽ không có chút cảm xúc nào? Một mình Vân gia giúp chi phủ đại nhân nuôi sống 400-500 người, còn ông ta vừa mới gặp mặt lại coi ta như gian thương, ta nói được cái gì? Cách này truyền ra, uy hiếp một chút, đại hộ khác đương nhiên không muốn làm như nhà ta, nhưng nuôi sống thợ trong nhà 8 phần làm được. Những người đó không có việc làm, ông thấy rồi, ta sai họ tùy ý đào đất, không cần có thành tích, chỉ cần nuôi dưỡng tính chăm chỉ tránh lâu ngày làm việc sinh lười biếng, tránh nhàn cư vi bất thiện là được. Ta cần gì tự mình ra ruộng đào giếng, còn bắt cả tiểu đệ ta rút, ta ghét bẩn, ông còn lạ gì. Giờ ông thấy Vân gia dùng một giọt nước dân gian nào không, có thấy Lục gia, rồi nhà đồng song của ta đều đào giếng không, sao các người không chịu nhìn xem bách tính làm gì, cứ ý mình làm. Lúa mì quan trung là thứ chịu hạn tốt, Vân gia ra sức mua về, nhìn thế còn không hiểu. Ta chỉ là quan nhà tản, kém chi phủ đại nhân 108,000 dặm, dám mở miệng dạy ông ta làm việc à. Còn tiên sinh ngài. Mỗi việc ta làm đều bày ra trước mắt ngài rồi, ngài chỉ biết vỗ tay khen ngợi, sao không biết giúp chi phủ đại nhân thực thi. Bây giờ tới trách ta là hà cớ gì, việc trong phận sự của các vị, làm không xong lại đi cở trách người khác, vậy là sao? Vân Tranh nổi giận đùng đùng, lễ nghi cũng quên hết, phất tay bỏ đi luôn, giờ mọi việc đã thành kết cục không thể tránh, nói gì cũng muộn, chỉ mong tiếp tục hạn hán, nếu không mùa mưa tới mà gạo chưa thu hoạch xong, Trương Vương Bình cũng chưa vớt được đá dưới sông lên thì phiền to. Đây gọi là nhiệt tình nhưng ngu dốt hại chết người, bi thương một điều là những vị quan tốt như vậy ở Đại Tống quá nhiều, còn quan viên tinh thông thực tế, hiểu thực tế quá ít. Vì sao? Triệu Phổ nói nửa bộ luận ngữ đủ trị thiên hạ, bố lêu bố láo, ông ta ngay bệnh trí còn trả trị nổi thì nói chó gì tới dân tình sự cố thiên biến vạn hóa. Vân Tranh đang được Bành Lễ tiên sinh dạy theo phương thức của thời này, nên y biết, muốn đọc thuộc lòng vênh vách, hiểu thấu đáo, thì chẳng còn thời gian làm gì nữa. Hai thai không nghe chuyện ngoài cửa sổ là hoàn toàn không phải câu nói khoa trương. Loại người như thế khi đỗ đạt, trước tiên làm quan thân dân, lấy bách tính ra rèn luyện, đến khi thuần thục, có thể quản lý địa phương rồi thì thăng tiến đi làm quan các, thế là bách tính thiệt thòi vô ích, sau đó tới đợt người đọc sách nữa tiếp tục lấy bách tính ra rèn luyện, cho nên bách tính là đá mài đao của quan viên. Vân Tranh chút hết được khó chịu trong lòng ra, lòng nguôi đi phần nào, giờ phiền toái là của Tô Tuân, không phải của mình nữa. Chẳng trách khi người ta buồn bực lại tìm đối tượng tâm sự, lấy Tô Tuân phát tiết lửa giận tốt nhất, dù ông ta vô tội, nhưng trước mặt Trương Phương Bình, Vân Tranh không dám chửi cho đã mồm như vậy, quan quan uy của thứ danh thần đó không phải nói chơi, mẹ nó Triệu Kiến mình còn gọi theo một đống quan binh. Lại đi xuyên qua một ruộng dâu, nhìn thấy hai cái chân của Tịch Lục, ba cái đầu gối lên đó, không biết nàng đang kể chuyện gì mà cả ba đứa đều nghe chăm chú. Có điều nhìn Tô Thức đang dùng chân cố móc cái hũ nước ô mai treo trên cây thì biết nó căn bản không nghe kể chuyện. Đi ra ngoài, Phó Dịch Vân gia đã mắc màn ngủ nghiêng ngả, say sưa, còn Thương Nhĩ, Thương Hổ thì xách đèn lồng đi tuần tra xung quanh, bọn họ đã ngủ ban ngày rồi. Năm hạn hán đến cả tiếng ếch kêu cũng ít, đêm tối có phần kẻ nhạt, trăng trên treo trên trời như cái lưới liềm, đang đầu tháng, trăng mới xuất hiện còn có chút hư ảo, có câu trời quần mưa ba canh, trăng quần gió giờ ngọ. Xem ra sau giờ ngọ ngày mai sẽ có gió, mong là thế, tạm xua đi cái nóng ở đây cho bách tính dễ chịu hơn một chút cũng tốt rồi. Rừng dâu thoải mái nhất là qua nửa đêm, gió mát hiu hiu, đom đóm nhấp nháy bay qua bay lại ngoài màn, Lục Khinh Doanh dậy uống trà bị cảnh đẹp trước mắt làm ngây ngất, si mê đưa tay định bắt đom đóm thì Vân Tranh ngăn lại. Vân Tranh nhỏ giọng lắc đầu. Đừng kinh động chúng, những cái đèn lồng nho nhỏ này bay qua bay lại mới đẹp, mà chúng phải phát sáng lúc mặt trời lặn, sao giờ vẫn còn. Chắc là trời nóng quá. Vân Tranh há miệng cười, gật mạnh đầu rất tán đồng ý kiến của lão bà, hai người lại nằm xuống, nhìn trời sao cách màn mỏng, tay nắm tay, đều thấy nội tâm bình an vô cùng. Chàng sắp đi Ngân Xuyên rồi, biết bao giờ mới về chứ? Lục Khinh Doanh dầu dĩ nói. Ít nhất nửa năm. Nhà ta không thiếu tiền, phu quân đừng đi, chàng không phải người hám lợi, tội gì mà buôn ba vạn giảm. Nhà ta không thiếu tiền nhưng bách tính thành đô thì thiếu, ta lo vụ chiêm lại có thiên tai. Bách tính lúc ấy không còn khả năng chống chịu nữa, mùa đông năm nay khả năng cũng là mùa đông dài nhất, nể tình thợ dệt mang cơm hoa huệ hôm nay, ta nên làm hết sức có thể vì họ. Có người nói, trách nhiệm của sĩ tử là vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì thánh nhân kế thừa tuyệt học, vì vạn thế lập nên thái bình. Ta là người theo đạo trung dung, vậy thì chọn lấy vì dân sinh lập mệnh đi. Lục Khinh Doanh ôm lấy cánh tay trượng phu, trái tim hoan hỉ sắp nhảy ra ngoài, nàng thích trượng phu hùng tâm tráng trí như vậy. Trượng phu là người có tiết tháo cao thượng, chỉ là cách hành xử quá khác biệt, người đời không hiểu thôi, chẳng cần, trượng phu nàng là độc nhất vô nhị mà. Trời đêm phủ khắp màu đen, tỏa sáng những tinh tú lấp lánh. Đom đóm bay, đom đóm bay. Người đang nhớ tới ai? Tinh tú trên trời cao rơi lệ. Khắp đại địa hoa hồng ủ rũ. Gió đêm lạnh. Chỉ cần có người bên cạnh. Đom đóm bay, hoa say ngủ. Từng cặp từng đôi rất đẹp. Không sợ đêm tối chỉ sợ lẻ bạn. Chẳng ngại mệt mỏi hay không? Vân Tranh hát bài, chúng nhi phi, dỗ cho Lục Khinh Doanh ngủ, bản thân lại chẳng ngủ nổi nữa. Y cũng không hoàn toàn cao thượng như Lục Khinh Doanh nói, tất cả là vì có cơ hội đi xem cái thành phố nhỏ mình sống nay ra sao, ý định này đã cất giữ trong lòng rất lâu, khi nghe tin tức về Tây Hạ thì không áp chế nổi nữa, cho dù biết cảnh không còn mà người cũng mất, y không thể không đi một chuyến. Ngủ rất khuya nhưng vẫn dậy sớm, Vân Tranh hút bát cháo loãng, ăn nửa lồng bánh bao nhân hẹ, lo nói chuyện có mùi hôi. Còn nhai thật nhiều lá trà, nếu Trương Phương Bình thực sự đặt bách tính lên đầu, ông ta sẽ tới bái phỏng. Ngồi ở đại sảnh từ sáng sớm tới giữa trưa cũng chẳng ai tới nhà. Lục Khinh Doanh bận đi chiếu cố tầm rồi, một mình Tịch Nhục làm không xuể, lại tới lúc tầm con nhà tơ, không rảnh để ý tới trợ phu. Buổi trưa chẳng muốn ăn, ăn qua loa hai cái bánh bao, trời thì nóng nực mà phải mặc nguyên bộ trường sam cài kín cổ, mồ hôi đẫm sống lưng, Vân Tranh vẫn ngồi im không nhúc nhích, người Vân gia không biết đại thiếu gia làm sao. Chỉ thấy mặt ý như trời sắp đổ mưa, ai nấy tránh thật xa, chăm chỉ làm việc, truyền thống ngủ trưa cũng bỏ. Mặt trời sắp lặn xuống núi, tiếng vó ngựa phá vỡ tĩnh lặng của thôn quê, Vân Tranh mở mắt ra, đứng dậy ra ngoài nên tiếp. Đứng trước cổng là một đám binh sĩ, người đứng đầu thấy Vân Tranh lập tức quỳ một chân xuống, đồng thanh hô. Bái kiến tướng chủ. Tướng chủ. Cơ mặt Vân Tranh không ngừng co giật, tích tắc y đã hiểu ra, không xong chúng kế người ta rồi. Chỉ có tên tri phủ kiêm phòng ngự đại sứ mới có thể tùy tiện bổ nhiệm võ quan không quá thất phẩm sau đó báo triều đình phê chuẩn. Võ Thắng quân bộ quân Đông Ngu Hầu chính là quan hàm mới của Vân Tranh. Mới tướng chủ nhận ấn tín, lập tức nhậm chức, tiểu nhân là tùy viên được phái tới theo hầu đại nhân. Hầu cái con khỉ, lũ chó má này tới giám thị mình thì có. Trong khi Vân Tranh đứng như trời trồng thì Lục Khinh Doanh cực kỳ vui mừng, tài hoa của trượng phu rốt cuộc đã được triều đình thừa nhận, cũng phải thôi, chỉ là võ quan tòng thất phẩm vẫn bé quá. Trước đô giam phủ thành đô mới xứng, ít nhất thì bây giờ mình là phu nhân quan gia rồi, có thể về nhà khoe với đám tỷ muội đồng phục phu nhân. Lão Liêu, thưởng. Quản gia Lão Liêu cũng hết sức cao hứng bê một cái khay tiền đồng ra khao thưởng binh sĩ, đám binh sĩ được tiền, luôn miệng nói. Tạ ơn phu nhân. Tiểu nhân thể bảo vệ chu toàn cho Đông Ngu Hầu. Phu nhân cứ yên tâm. Bốn xung quanh ai nấy hân hoan vui mừng, trong lòng Vân Tranh lửa giận cao muôn trượng, Nhạc Phi và Tông Trạch bị Quan Văn hại chết như thế này đây, một người bị 12 đạo kim bài triệu hồi, giết chết ở Phong Ba Đỉnh, một người trước khi chết còn giống lớn qua sông. Quan Văn không giết Quan Văn, nhưng Quan Văn giết võ tướng thì không bao giờ trùng tay. Trương Vương Bình thân là trưởng quan tối cao ở Thành Đô, có đại quyền sinh sát với thuộc cấp, nói cách khác chức thừa phụng lang của Vân Tranh do lại bộ ân chuẩn, ông ta không giết nổi, có tội phải đưa tới phủ khai phong, nhưng giờ thăng cho Vân Tranh lên hai cấp thành một tên võ tiết lang ngu hầu dưới quyền thì có thể chém đầu trước báo lên sau. Tuyệt đối sẽ không có một tên ngôn quan ngự sử nào đi kêu oan cho võ trước bé tẹo. Đầu óc choáng váng, Vân Tranh thậm chí còn nghe được tiếng cười đắc ý của Trương Phương Bình: nếu ngươi là bách tính, ta không làm gì được ngươi, ngươi là quan văn, lão tử phải nhịn ba phần, ha ha ha, giờ ngươi là một tên quân hán, chỉ còn phận bán mạng cho ta, nếu không, lão tử chặt đầu ngươi. Tướng chủ, chúng ta có quân lệnh, ngày mai mặt trời mọc phải tới quân doanh võ thắng quân điểm danh, ba hồi trống không tới, chém. Tên đầu lĩnh tùy tòng nhỏ giọng thúc giục: từ nơi này tới quân doanh võ thắng quân phải đi 80 dặm. Vân Tranh thở hắt ra một hơi, cố chân tính hỏi: quân luật Đại Tống từ khi nào nghiêm khắc như thế, ba hồi trống không tới chém là khi lên trận mới dùng, sao dùng vào lúc này? Tuy Tùng thấy Vân Tranh tuổi tuy nhỏ, nhưng từ quan văn chuyển quan võ, thường là con cháu thế gia, từ tòng bát phẩm thăng liền hai cấp lên tòng thất phẩm, không có chỗ rửa không được, quan văn thông thường chuyển chức chỉ tăng một cấp thôi, đi theo tướng chủ thế này là có bóng mát để hưởng thụ rồi. Bẩm tướng chủ, bình thường thì là thế, nhưng phòng ngự sứ đang ở quân doanh nên khác. Vân Tranh gật đầu nhắm mắt lại, đã hiểu cảnh nộ của mình rồi, giỏi cho danh thần, hay cho danh thần, chăn dân trị nước thì cùng kế, hại người thì vô cùng cao minh. Chương 192, mua chuộc đơn giản, 1. 80 dặm đường, khoái mã chỉ cần một canh giờ, Vân Tranh nhìn mặt trời chỉ còn tỏa ánh nắng héo hắt lúc ngày tàn, lúc này nổi giận cũng không ích gì nữa, sắp xếp chuyện trong nhà, mọi người vui vẻ như thế cũng không nỡ nói sự thực, dặn Lục Khinh Doanh chiếu cố chuyện trong nhà, bảo Vân Nhị giờ nó là nam chủ nhân, bên ngoài có việc phải đứng ra gánh vác, lau khô nước mắt cho tịch đục, dỗ dành nàng vài câu, rồi dẫn hầu tử và Hàm Ngưu lên đường, đám thương nhị ở lại trong nhà. Dắt ra ba con ngựa, không nghĩ gì, phóng như bay hướng về phía đập Đô Giang. Tên quân hán lấy làm lạ, cố sức thúc con ngựa già gầy còm đuổi theo, cố nói thật lớn át tiếng gió ù ù: tướng chủ sao biết quân doanh ở đập Đô Giang, ngày hôm qua Vũ Thắng quân mới tới đó. Vân Tranh cười nhạt không đáp, chỉ gào thét trong lòng: còn ở đâu được nữa, thời buổi Thái Bình lại phong bộ quân đâu ngu hầu, không phải đánh trận tất nhiên bị kéo đi làm khổ sai, lao già khốn kiếp đó hiện chỉ có hai nỗi lo, một là lương thực, hai là đập Đô Giang, nếu muốn mình đi kiếm lương thực thì đã là mã quân đo ngu hầu. Khốn kiếp thật, mình đánh ra quá cao khí tiết của thứ gọi là danh thần rồi, cứ tưởng mượn miệng Tô Tuân chuyển lời cho ông ta không tới nhà bái phỏng hỏi kế thì cũng triệu mình tới phủ nha, không ngờ ông ta trực tiếp dở thủ đoạn. Mẹ nó chứ, Tô Tuân là thứ ngu xuẩn nốt, chắc chắn cái miệng thối đó có sao nói vậy, không chuyển lời cho khéo léo một chút, giờ xong rồi, mình ở dưới sự cai trị của ông ta không thiếu cách đối phó với mình, câu huyện lệnh phá ra, chi phủ diệt tộc chính là ý này. Ngựa phi quá nhanh, mấy tên tùy tùng không theo kịp, Vân Tranh chán nản kìm bất tốc độ, quan binh thế này thì hy vọng gì. Nếu Vân Tranh cưỡi ngựa đi một mình thì tối đa mất một canh giờ, thêm đám tùy tùng kia thành ra tốn thêm nửa canh giờ mới tới nơi, đi thẳng tới chỗ cắm cờ hiệu của giáp tử doanh Vũ Thắng quân. Doanh trại nằm ngay bên đập Đô Giang, ở chỗ dòng dân Giang bị cha con Lý Băng Tạc đá chia làm sông trong và sông ngoài, đối diện là roi đất rộng, nhờ nằm sát bên dòng nước, nơi này vẫn còn một màu xanh tươi tốt, bên bờ cỏ mọc um tùm, chỉ là lòng sông chẳng thấy nước chảy, chỉ thấy đá tảng lộn nhộn khắp nơi, nếu không kịp vớt lên, đợi mùa mưa về sẽ gây họa cho thành đô. Tạm không nghĩ chuyện này, đi thẳng vào doanh, biết quân đội Đại Tống rất bé bét, không ngờ lại tệ tới mức này, đóng quân mà không lập trại là vì sao? Đông một tên, tây một tên, phanh áo phanh ngực nằm trên mặt đất vì sao? Nghe thấy tiếng vó ngựa tới không có chút đề phòng nào là vì sao? Con bà nó, đây mà là quân đội à? Đây là đám ăn mày thì có. Tập hợp. Vân Tranh hét lớn, đợi một lúc, không ai để ý tới mình. Tập hợp. Hét thêm lần nữa, tên nào ngủ vẫn ngủ, tên nào ngáy vẫn ngáy, chẳng có gì thay đổi. Tên quân hán tùy tùng nói nhiều thấy hầu tử và Hàm Ngưu định xông lên thì vội ngăn cản. Lòng không đi tới xoa xoa tay có phần ngượng ngập: tướng chủ, làm thế này không được đâu, bọn chúng chỉ biết hai thứ, một là tiền, hai là lương. Còn quân pháp thì lâu rồi không nghe nói tới. Tổng cộng bao nhiêu người? Vân Tranh thấy hôm nay mình đạt tới cực hạn của tức giận rồi. Dạ, có 673 người. Cái gì? Theo như biên chế ta chỉ huy 1.100 quân sĩ, vì sao chỉ có chừng ấy? Tên nói nhiều nhe cái mồm đầy răng vàng khẻ, cười định, vì dưới trướng ngài có 10 tiến nghĩa phó úy, 3 tiến dũng phó ủy, một chủ bạn, một thừa tiết lang, thêm vào ba ban điện trực như tiểu nhân, còn có cả thân binh, đám chết tiệt đó thường ngày chỉ cần không tạo phản thì đi đâu cũng mặc, không ai quản. Rồi chúng ta cũng cần thêm tiền lương, nên có hạn ngạch trống. Tướng chủ bất giận, thứ tiểu nhân hiếu kính ở trong trướng, mong tướng chủ tiếp nạp. Đây là lỗi của vương triều Triệu gia, có giận quân tốt cũng không ích gì. Vân Tranh cố gắng điều chỉnh lại tâm thái, kéo tên thân binh tới bên dân giang, nói xem, nếu ta muốn làm đầy hạn ngạch trống này thì phải làm sao? Tên nói nhiều cười hì hì, không giấu tướng chủ, không có cách nào cả đâu, chúng ta không phải là chính binh, khi tác chiến thì đánh nhau là chuyện của Vĩnh Hưng quân, chúng ta hành quân góp vui cho khí thế, một khi đánh nhau, chạy nhanh chút là được. Vân Tranh nghe hắn kể chuyện cười mà không cười nổi, hiểu rồi, đều vì tiền, nhưng ngươi nhìn ta xem giống người thiếu tiền không? Lão tử cần công hơn, cần chiến tích, lão tử cần chiến binh chứ không phải một đám ăn mày, nói xem, có cách gì không, thứ lão tử đây ít thiếu nhất là tiền. Tên nói nhiều nghe Vân Tranh nói hào sảng như vậy thì nuốt nước bọt, sán tới gần, cười nịnh bợ đến tầm lợm, tiểu nhân hiểu rồi, từ lần đầu nhìn thấy tướng chủ là tiểu nhân biết, ngài là hậu nhân tướng môn, chỉ cần cường binh và chiến công, tướng chủ muốn đủ 1.100 chiến binh không khó, tiểu nhân đi quân doanh khác một vòng, đảm bảo đủ ngay, nhưng quân lương cần phải bỏ thêm vào. Ngoài ra tướng chủ cần đấm mồm đấm miệng cho tướng quan thủ hạ, nếu không ầm ĩ lên, thể diện không dễ coi. Chủ tướng phải đi hối lộ thuộc cấp, đại tống này khai sáng nhiều thứ mới mẻ quá, đã quá mà, nên thường ngày không muốn còn nhiều, không muốn thò đầu ra khỏi nhà, để khỏi phải nhìn thấy thứ chướng thai gai mắt, mà tính y thì thấy rồi thì không bỏ qua được. Vân Tranh cười dài, vỗ vai thân binh, nếu như lão tử bảo ngươi, chỉ cần gom đủ cho ta thủ hạ, sau này không muốn làm lính nữa, có thể tới nhà ta làm quản sự. Hỏi hàm như với hầu tử xem một tháng được bao nhiêu, đại nha đầu trong nhà mỗi tháng cũng không ít hơn 5 con đâu. Tên nói nhiều hít một hơi, hắn tin, vì hắn thấy phó dịch Vân ra rồi, không ai mặc áo vá, nha hoàn cài châm trên tóc, quản gia quẻ đeo cả ngọc bội, phải mấy chục quan chứ không đùa. Nghĩ tới mình được làm quản sự của Vân ra, người hắn nóng hơn cả khi nhìn trộm quả phụ tám, không chút chậm trễ quỳ ngay xuống, tướng chủ không, gia chủ, Bành Cửu nguyện ra sức vì gia chủ. Bành Cửu ngươi nghĩ cho kỹ. Cơm Vân gia không phải dễ ăn đâu, một khi vào Vân gia, trừ khi ta đồng ý, nếu không chết cũng phải chết ở Vân gia. Vân Tranh nói cực kỳ nghiêm khắc, bình thường y không tiếp nhận người vào Vân gia tùy tiện như thế, nhưng giờ thời khắc phi thường, đã nhận thì không cho Bành Cửu chút ảo tưởng nào. Tiểu nhân ở quân ngũ lâu năm, biết quân pháp trị gia, cả nhà tiểu nhân 7 người, tự nguyện vào Vân gia, mong gia chủ thành toàn. Vân Tranh gật đầu, móc tay áo ném ra 3 đĩnh bạc, ta không để quân đói, đi vội không mang tiền đồng. Chút tiền này lương tháng của ngươi, an bài người nhà ngươi tới Vân gia, phu nhân tự bố trí. Còn chuyện binh sĩ, ngươi định làm thế nào? Bành Cửu cố nén kích động muốn cho đĩnh bạc vào mồm cắn, xun xoe nói, gia chủ, thực ra dễ lắm, người muốn quân tốt, còn tướng chủ khác không muốn, nhiều kẻ đuổi còn chẳng đi nữa là. Chỉ cần tiểu nhân bỏ tiền rồi nói với chủ bạ quen biết một tiếng là đủ, Vũ Thắng quân chúng ta có hơn 8.600 người cơ mà, kiếm thêm vài trăm người bổ sung cho giáp tử doanh không khó. Vân Tranh vô vai Bành Cửu, được, ta cần ngay bây giờ, kiếm đủ người trước nửa đêm này cho ta. Ngoài ra ta phát hiện ra những người kia hình như ăn không được no, ngươi tới chỗ chủ bạ khác mua lương thực về đây, không sợ tốn kém, giá có đắt hơn bình thường cũng được. Ta vừa mới tới, phải để huynh đệ ăn bữa no, thế mới không uổng công theo Vân Mỗ. Hầu tử, ngươi đi cùng Bành Cửu, khi chọn binh sĩ nhớ chọn người thật thà, đám lưu manh gian xảo không lấy. Vậy còn thượng quan trong doanh? Bành Cửu nói được một nửa thấy bộ mặt âm trầm của Vân Tranh, là kẻ lõi đời, hắn sao không hiểu, đám người kia e là xui xẻo to rồi. Nhanh chân kéo mấy huynh đệ thuân thuộc qua một bên thì thầm vài câu rồi xuề tay ra, mấy người kia đang như xác chết trôi sông thành chim chóc ngày mùa, tản đi bốn phía. Chương 193, mua chuộc đơn giản, 2. Trương Phương Bình, lão giả không tiếp, nhìn cái quân doanh này quân dung niết nhác, quân số thiếu hụt, đoán chừng lão ta muốn kiếm cơ đánh mình 30 trượng dàn mặt đây, lý do đầy đủ. Riêng điều báo giả quân số và binh sĩ nết nhác là đủ chặt đầu, đánh mấy chục gậy còn là nương nhẹ, lao ta muốn kiếm cơ tất nhiên không nói lý. Làm gì có chuyện Vân Tranh này cho lão già chó má ấy cơ hội, đêm nay mình gom đủ quân số, chỉnh trang nghi dung, cứ qua được cải trước mắt rồi ngày rộng tháng dài tính sổ với lao ấy sau. Còn kẻ khác gặp xui xẻo hay không thì Vân Tranh không quan tâm, đám thuộc hạ của mình rõ ràng biết mình tới mà không ra nên tiếp báo danh, cho rằng chúng là ai chứ. Còn đợi lao tử đút lót. Chuyện lực cười nhất thiên hạ. Doanh trướng nơi quan quân ở được đặt chỗ bằng phẳng dâm mát sát rừng, Vân Tranh không định kinh động chúng, đi một vòng xem tình hình trước, không ngờ có nữ nhân đang ca hát, sửng sốt một giây mới hiểu là quân kỹ, thở dài, sai hàm ngưu dựng lều ở chỗ bên cạnh quân sĩ. Hành động này lập tức khiến nhiều quân sĩ đứng dậy đi tới xem, sai mấy huynh đệ của Bành Cửu, mấy người duy nhất y có thể sai khiến được chuẩn bị bếp bên sông, mấy chục cái nồi lớn lần lượt bắc lên bếp, đợi Bành Cửu mang gạo về là cho vào nồi nấu luôn, không cần quá cầu kỳ. Này vị tướng chủ trẻ này làm gì thế? Nấu cơm thì phải, kia kìa, vào kho đổ gạo vào rồi đấy, sao đông nhiên lại nấu cơm? Có phải giờ ăn đâu? Nấu nhiều cơm thế này, chẳng lẽ cho chúng ta? Binh sĩ tụ tập ngày một đống người thấy mùi gạo thơm bốc ra chỉ nuốt nước bọt. Vân Tranh kiếm một cành trúc lớn, chỉ mặt đám ăn mày quay quanh, quát tháo, con mẹ nó, các ngươi định ăn cơm không à? Đi tìm rau dại cho lão tử, không có thì đừng có ăn. Một binh sĩ lớn tuổi mừng rỡ, bạo gan hỏi, tướng chủ, cái này cho mọi người ăn à? Ta nấu cho chó ăn. Nghe Vân Tranh chửi tới, đám người kia không giận còn sáng mắt lên, thoáng cái kéo nhau đi sạch, bên sông có nhiều rau dại lắm. Đám binh sĩ nhanh chóng mang rau về, định bỏ vào nồi thì Vân Tranh vung gậy quất túi bụi, rửa sạch, thái ra, các người không phải súc vật, không được ăn uống tùy tiện. Cả đám vâng dạ kéo nhau đi rửa rau, lòng có chút cảm động, sống tùy tiện quen rồi, người ta không coi mình là người cũng quen rồi, nhưng ai sống không khao khát ưỡn thẳng lưng lên. Hàm Nhu xách một cái túi to từ trên lưng ngựa xuống, Vân Tranh mở ra xẻo một miếng thịt sấy khô, vừa nhai vừa thái thịt cho vào nồi, đám binh sĩ càng dao động dữ dội, con mẹ nó. Đây là canh thịt, hôm nay được ăn canh thịt, trời ơi, không phải là cơm chặt đầu chứ. Bút. Một hán tử vung tay tắt thẳng mặt tên bên cạnh, tên kia lập tức sôi máu tóm cổ hắn, hán tử vội vàng nói, ta chỉ kiểm tra xem có phải mơ không, đúng là canh thịt. Tên kia ngớ người một lúc, hít đầy mùi thịt vào bụng, sực nhớ ra điều gì, muốn biết mơ hay không tự tắt mình, sao ngươi tắt lão tử. Sợ đau. Bốn phía cười vang dội. Chưa đầy nửa canh giờ Bành Cửu và hầu tử đã dẫn một đám người nữa về. Cũng rách dưới không kém gì giáp tử doanh. Không, đây không phải là quân doanh, đây là cái trại của người tị nạn. Vân Tranh cho rằng như vậy. Có loại quân nhân nào chỉ dùng một bữa cơm là dụ dỗ được? Đáp án, đại tống được đấy, nơi nào mà thượng quan hứa không ăn bớt quân lương của các ngươi là binh sĩ tranh nhau gia nhập. Đại tống đấy. Trong một khoảnh khắc Vân Tranh có kích động dựng cờ tạo phản, con mẹ nó, quá dễ dàng mà. Quan binh thế này bảo sao cường đạo nhung núc. Đợi tới khi mùi thịt thơm lừng bốc ra từ nồi thì tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt, doanh trại không có chòi canh, không lính gác, không đốt đuốc, chỉ có mấy chục cái bếp lớn bập bùng ánh lửa, khi cả quân doanh cũng đã tụ tập đông đủ, Vân Tranh cầm đèn lồng soi mặt mình, nói lớn, nhìn cho rõ đi, cái tên quan nói không uống máu binh sĩ chính là ta đây, vì sao, vì máu các ngươi thối như cước, uống vào chỉ tổ đau bụng. Một câu nói đùa làm phía dưới không ít người cười, biết cười là tốt, còn chưa bị giày vò tới chơ lỉ. Người như thế cho chút hy vọng là còn cứu được. Có điều nghe thấy tiếng nói phía dưới thì Vân Tranh không cười nổi nữa. Một tên binh sĩ chân dài tay dài, tách đám đông đi ra, tướng chủ, ngài không uống máu binh sĩ đám huynh đệ lớn nhỏ cảm kích vô cùng. Sau này nghe tướng chủ điều khiển không dám trái lời, chỉ là có một việc cần phải nói rõ ngay trước mặt. Xương quân chúng ta tiền lương rất thấp, nếu chỉ nuôi cái mồm thôi thì dễ rồi, không tới mức khổ thế này, nhưng gia quyến ti chức cũng ở bên sông, nhiều huynh đệ đều vậy. Già trẻ lớn bé không dưới 3.000. Ti chức muốn hỏi tướng chủ, có thể quản cả họ được không? Không cần bữa nào cũng như hôm nay, chỉ cần không đói chết thì sau này tướng chủ hạ lệnh một tiếng, lên núi đao biển lửa, ti chức cũng không ngại. Bốn xung quanh im phăng phắc nhìn Vân Tranh. Vân Tranh cũng im lặng, y đâu ngờ nuôi quân sĩ còn nuôi cả gia đình. Xương quân Đại Tống là đám người xui xẻo nhất thiên hạ, công việc chủ yếu là xây thành, sửa đường, vận chuyển, có thể nói là một đám khổ sai đeo mác quân nhân. Nhưng không ngờ đám khổ sai còn có gia đình, thế thì phiền lớn rồi. Mọi người thấy Vân Tranh không nói thì mặt mày ảm đạm, cũng phải thôi, tướng chủ không bớt xén tiền lương của binh sĩ là người tốt rồi, yêu cầu này hơi quá đáng. Vân Tranh thở dài, lớn tiếng nói, cho ta chút thời gian, ta vừa mới tới, chuyện ở trong doanh còn không hiểu, bây giờ vô ngực đảm bảo tùy tiện là vô trách nhiệm, các ngươi đã bán mạng cho triều đình, nhất định triều đình không chỉ cho chút tiền bỏ bụng. Nuôi ăn 3.000 người tuy là vấn đề lớn. Nhưng chưa lớn tới mức không có cách nào, lát nữa các ngươi chọn ra mười mấy người hiểu chuyện trong doanh, được mọi người tin cậy, đêm nay tới thương lượng với ta. Quân sĩ tay dài chân dài chỉ về phía doanh trướng sát rừng, trưởng quan đều ở đó, tướng chủ không thương lượng với họ sao? Chuyện này không cần các ngươi quan tâm, tối nay ăn cho no, sau đó toàn bộ tắm rửa sạch sẽ, ngày mai quân trang chỉnh tề một chút ta mới tiện đòi hỏi phòng ngự sứ. Võ Thắng quân có 8 đâu ngu hầu, ta là một trong số đó, người khác đều ngang hàng ta. Quan trên đầu ta chỉ có phòng ngự sứ, ý kiến kẻ khác không cần hỏi. An bài xong xuôi Vân Tranh về lều, hầu tử và Hàm Nhu Thành hai người được săn đón nhất đêm đó, dù sao đám sĩ tốt cũng muốn biết tần quan là người thế nào, Bành Cửu thì ôm đao đứng gác cửa cho Vân Tranh, ai đi qua cũng bị hắn nhìn gượng gượng. Sáng hôm sau khi Bành Cửu mặc khôi giáp cho Vân Tranh, y lại muốn giết người, một bộ ngư lân giáp thông qua hối lộ mới có được mà còn rách nát, lưng thiếu cả mảng lớn, đứng ở bên sông, Vân Tranh thấy mông mình mát lạnh. Toàn quân xếp thành phương trận chờ đợi phòng ngự sứ, đám quan tướng thuộc cấp cho rằng hành vi của Vân Tranh quá ngu xuẩn, đều nghĩ đây là trò chơi của trẻ con, đám con cháu tướng môn đều thế, mới đến nhiệt huyết lắm, muốn thay đổi, muốn luyện binh, muốn ra trận tắm máu địch, nhưng vũ thắng quân đâu phải dùng để đánh trận, vị quan trên trẻ con này không hiểu, thôi, từ từ sẽ hiểu, trẻ con rồi cũng sẽ lớn mà. Không chỉ có thủ hạ của Vân Tranh đứng trong bóng râm chỉ trỏ chế nhạo, quân doanh khác cũng vậy. Nhưng Vân Tranh vẫn đứng nghiêm không nhúc nhích, Hàng Nhu và Hầu Tử cũng thế, bọn chúng biết thiếu gia nhà mình không bao giờ làm việc vô nghĩa. Thế là đám Bành Cửu cũng không nhúc nhích, mười mấy đại hán rõ ràng hùng tráng hơn người đứng thẳng tắp, kết quả toàn quân doanh tuy ăn mặc hơi lôi thôi, tóc thai bù xù, binh khí sức mẻ, người có người không, nhưng hàng lối chỉnh tề không ai nói một lời. Đêm qua những huynh đệ đi thương lượng với tướng chủ về đã nói rồi, tướng chủ hứa, chỉ cần tuân lệnh, sau này tướng chủ nghĩ cách lo cho người nhà bọn họ, mặc dù không phải không có ai nghi ngờ, nhưng người ta cũng chẳng phải bắt mình đi đánh. Trận, đứng thôi mà, khổ cực quen rồi, đứng xếp hàng có là gì? Chương 194, thủ đoạn của Trương Phương Bình. Mặt trời dần lên cao, mặt đất bị nung nóng nhiều ngày, một đêm không đủ mát trở lại, có điều mỗi Vân Tranh là mồ hôi ướt đẫm. Người khác có thể nói là đến đổ mồ hôi cũng chẳng dám, đoan chừng còn lạnh như rơi xuống hầm băng. Trương Phương Bình ngồi trên cái ghế trải ra hổ, mặt âm trầm, đứng bên cạnh là Hoàng Trụ tướng chủ Vĩnh Hưng Quân, đao của hắn chưa khô máu, đầu lâu mới bị chặt chất đống trên bờ đê, mời gọi vô số ruồi muỗi bâu tới. Tiếng roi quất vào da thịt vang lên chăng chát, khiến người ta nghe thấy một tiếng roi là giật mình một cái, giá gỗ treo hơn 100 người trần truồng, tiếng kêu thảm không ngớt, đã đánh một tuần hưng rồi, Trương Phương Bình không hề có ý dừng lại. Thủ đoạn của Trương Phương Bình rất bình thường cũng rất hiệu quả, lôi kéo đội quân chiến lược mạnh nhất là Vĩnh Hưng Quân, sai khiến đội quân nghe lời nhất là Phụng Hóa Quân, thế thì phải có quân cho ông ta lập uy, ai thích hợp nhất? Tất nhiên là Vũ Thắng Quân, đội quân nát nhất đất thủ. Mỗi một phòng ngự sứ nhậm chức đều dựng lên quyền uy tuyệt đối, Vũ Thắng Quân tản mạn là con gà cho ông ta giết để dọa khỉ, người này tính tình khắc bạc độc đoán, Vân Tranh nhìn thấu rồi. Trời còn chưa sáng. Trương Phương Bình đã dẫn 3.000 Vĩnh Hưng quân võ trang tận răng tới đập Đô Giang đánh chống điểm tướng, ba hồi trống vang lên, kẻ nào tới chậm không cần biết binh hay tướng đều chặt đầu, quân dung không nghiêm chỉnh, hàng lối không chỉnh tề, thiếu người là treo tướng chủ cùng phụ quan doanh đó lên đánh, không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Trương Phương Bình đưa mắt nhìn một vòng, bốn bề im phăng phắc, ngoài tiếng roi chỉ còn tiếng ruồi nhặng vo ve, ánh mắt dừng trên người Vân Tranh, vây tay gọi y tới, nhìn Vân Tranh mặc bộ giáp không ra giáp. Khuôn mặt trắng trẻo do đứng phơi nắng suốt nửa ngày đã đỏ gay, mồ hôi như rắn nhỏ chảy ngoằn ngoèo trên mặt, nheo mắt hỏi, ngươi có dị nghị gì với cách làm của bản soái không? Câu này một lời hai ý, vừa chỉ chuyện hiện tại, cũng là hỏi chuyện điều động Vân Tranh. Vân Tranh lớn tiếng đáp, không có, đại soái anh minh quyết đoán, vang danh từ phương, ti trước sớm được nghe danh rồi. Ha ha ha, đại khái ngươi biết danh tiếng ác quan của bản soái hả, biết chuyện Trường Châu không? Sao không biết? Trước khi ông ta tới nhậm chức là đề tài bàn tán lớn ở thượng tầng thành đô, đồng song của y càng quan tâm, Triệu Nha Nội kể Trương Phương Bình dẹp loạn ở Trương Châu, quân ông ta bị địch giết không nhiều bằng bị ông ta giết, nguyên nhân là đại quân bình loạn 5.000 người của ông ta bị 200 tên cường đạo đánh cho thất điên bắt đảo. Chuyện này có gì lạ đâu, cường đạo Nguyên Sơn chưa tới 1.000 tên còn hùng cứ cả 100 năm nữa là, thế nhưng trong mắt người thổ phồn, đám cường đạo Nguyên Sơn không là cái gì, từ đó mà suy đủ thấy quân Tống so với các nước xung quanh thế nào. Hừm. Quân đội bất kể cấm quân hay xương quân thì đều chinh chiến vì nước, Trương Mộ không chấp nhận đám ruồi nhặng vô quanh, lãng phí tiền lương, thành sâu mọt quốc gia. Vân Tranh vẫn không người lắng nghe, thái độ cực kỳ chuẩn mực, không cho lão già này bất kỳ cơ hội nào trừng trị mình. Đứng bên cạnh Trương Phương Bình còn có Hàn Tham Tướng, chính là kẻ lần trước tới nhà Vân Tranh lấy lương thực đem bán, hắn theo Trương Phương Bình từ Trương Châu tới đây, có thể nói là thần tín số 1 số 2, nhìn bộ dạng khúm núm của Vân Tranh thì nết mép cười khinh bỉ. Đại Tống nay bốn bề khói lửa, Thái Tổ trước khi chết đều không quên Yên Vân Thập Lục Châu bị Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường cắt nhường cho Khiết Đan, đám thần tử chúng ta tất nhiên phải lấy cái chết báo đáp thực hiện ước nguyện Thái Tổ. Trương Mỗ nhiều lần dâng thư muốn đi đốc chiến mà không thành, nay bệ hạ sai ta quản lý đất thủ, bản quan tất nhiên phải trả lại cho bệ hạ một vùng đất lành. Lần đầu tiên Vân Tranh thấy Đại Tống Hoàng đế còn biết dùng người, nếu không cẩn thận thả loại chó dại như Trương Phương Bình ra biên quan thì đám trùng thế hành chết giáo rồi. Lấy đâu ra sự tích xây thành thanh giản chống trả kẻ thù tới 10 năm. Lời ngươi nhờ Tô Tuân chuyển cho lão phu, lão phu nghe rồi, mặc dù ngươi kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng từng lời đều xác thực, chủ ý ngươi đưa ra, vậy ngươi chấp hành. Hừm, ngươi rất thông minh, lão phu không có cớ đánh ngươi, cho nên trong lòng rất không thống khoái, nếu ngươi đã kiếm đủ quân sĩ, vậy lão phu cho ngươi 10 ngày chuẩn bị, lão phu sẽ thả đá lấy nước lần nữa, sau đó sẽ mở một mặt đê cho lòng sông lộ ra để ngươi vớt đá. Tiểu tử, làm tốt việc này, cho dù ngươi khoa cử thất bại, lão phu cũng cầu xin bệ hạ cho ngươi một suất thân văn tự, còn nếu không xong trước khi mưa lũ về, bản soái chỉ theo quân pháp. Ngươi còn cần gì nữa không, nhớ kỹ, chỉ được một lần. Lão già mặt dày khốn kiếp, Vân Tranh nghiến răng nói từng chữ, hoàng đế cũng không sai khiến binh đói. Trương Phương Bình trầm ngâm, vỗ bàn, lần này Vĩnh Hưng quân tịch thu gia sản sẽ lấy một phần lương thực phần chia cho giáp tử bộ quân doanh của ngươi, để tránh cho ngươi khó xử, ngươi chỉ cần phái thân tin đi theo là đủ. Giáp tử doanh sẽ đóng bên đập Đô Giang, phân chuân điển cho ngươi dùng, còn chuyện gì cần gấp thì báo cho Hàn tham tướng. Vân Tranh mặt không đổi sắc, vâng một tiếng, Hàn tham tướng thì mừng ra mặt. Thế này coi như hắn là cấp trên trực tiếp của Vân Tranh rồi. Hắn còn chưa quên lần trước bị Vân Tranh dắt đi vòng vòng đi khắp chợ như quân hầu, tới Vân gia lại bị y mang sách vở ra làm dẫn chứng không giao lương thực, rốt cuộc chẳng được tích sự gì, về bị đại nhân mắng chửi một trận. Lại nhớ tới dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường của Lục Khinh Doanh, nhìn Vân Tranh kiểu gì cũng thấy khó chịu. Trước kia ngươi là người đọc sách, là quan văn, giờ chỉ là tên quân hán, phẩm cấp còn thấp hơn lão tử, xem lão tử từ từ trừng trị tên mặt trắng ngươi. Bành Cửu theo Đô Giám đi xét nhà, lúc về bẩm báo với Vân Tranh đến nói cũng lắp bắp. Gia sản của một tên mã quân Đâu Ngu Hầu với 200 tên quan tướng bộ quân bị giết hôm nay thôi mà đủ nuôi sống giáp tử doanh của 2 năm. Trừ lương thực ra, Bành Cửu lặng lẽ đem những thứ còn lại chất đống trong lều trướng của Vân Tranh. Đây là thông lệ, Bành Cửu tin gia chủ không uống máu binh sĩ, nhưng đây không phải máu binh sĩ. Lần này nhờ có tầm nhìn xa của tướng chủ nên cả doanh mới bình an, nếu không chẳng biết có bao nhiêu cái đầu rụng xuống. Đám người kia có lương thực và một phần tài sản là đủ, 9 phần là của tướng chủ. Vân Tranh nhìn đống tài vật trước mắt, tổng cộng chẳng qua có 1000 quan thôi, dương chứa toàn tiền đồng, thứ này giá trị không cao, chiếm diện tích lại nhiều. Lấy ra 3 thành thưởng cho tướng sĩ, về phần phân chia ra sao các ngươi tự thương lượng, số còn lại đưa tới chỗ chủ bạ biên nhập sổ sách, nói với hắn, thiếu một đồng thôi ta cũng chặt đầu. Số tiền này đợi sau khi chúng ta vớt đá từ sông ra, dùng để mưu sinh cho mọi người, các ngươi nhìn thấy rồi đấy. Phòng ngự sứ là Diêm Vương giết người không ghê tay, sau này các ngươi không dễ xuống đâu. Bành Cửu như không nghe thấy Vân Tranh nói cái gì, ngồi thộn mặt dưới đất, Vân Tranh cũng chẳng rảnh đợi hắn nói những lời cảm tạ ơn đức, còn đống việc phải làm. Trước kia móc đá trong bùn chẳng có cách nào ngoại trừ dựa vào sức người đào lên, sau đó vác lên bờ, vừa tốn thời gian lại tốn sức lực, Vân Tranh đứng nhìn họ làm việc suốt một ngày, không thấy vác lên nổi mấy tảng đá, cứ thế này đừng nói trước mùa mưa, trước năm nay dọn sách lòng sông đã là giỏi rồi. Vân Tranh tập trung hết toàn doanh lại, chọn ra những người biết làm mục, ai không biết thì đi chặt cây. Chương 195, cuộc sống là lao động. 3 ngày sau, Lương Tiếp chân dài tay dài hiện toàn thân be bét bùn đất, kẹp hai đầu móc sắt vào tảng đá hơn 100 cân, phất tay hô, kéo. Hai xương quân đặt thừng trên vai, ra sức kéo đi, tảng đá lớn vốn cần tới 4-5 người mới nhấc lên được, giờ dễ dàng được đòn bẩy nâng lên khỏi lòng sông. Xoay phải. Mã cha nó không biết bên phải à? Hay dùng tay nào bóp vú lao bà thì đó là tay phải. Lương Tiếp chửi đối. Mô bóp cả hai tay. Xương quân kia vừa kéo đá vừa có sức đùa, kéo đòn bẩy về phía tay phải, hạ xuống ván trượt. Lại có hai xương quân nữa xoay bàn quay như lừa kéo cối xay, tảng đá liền chậm chậm leo lên dốc, đá lên rồi, Lương Tiếp thu ván trượt về, tốc độ nhanh kinh người. Chỉ là làm việc thôi, có gì để nói đâu, xương quân sinh ra để làm việc, nhưng hiện giờ làm việc Lương Tiếp thấy toàn thân thư thái, tướng chủ đang ở bên bờ. Chỉ đạo một đám thợ mộc chế tạo đồ chơi. Lương Tiếp bội phục tướng chủ sắt đất, mấy món đồ chơi thôi mà khiến công việc vất vả nhẹ nhàng như không vậy. Lại đặt một tảng đá lớn lên ván trượt, nhìn cái món đồ chơi ba chân xếp dọc lòng sông, tiếng cười tiếng nói không ngớt, mọi người làm việc không ngờ còn vui vẻ, kéo tảng đá ra như nhổ củ cải, cảm giác rất thích thú, Lương Tiếp thấy mình như người khổng lồ tràn đầy sức mạnh vậy. Chỉ là không biết tướng chủ muốn phân loại đá lớn đá nhỏ rồi xếp chỉnh tế bên bờ sông làm cái gì, Lương Tiếp tò mò lắm nhưng không hỏi. Ngốc như mình không hiểu nổi. Thừa nhận bản thân ngốc cũng cần dũng khí, nhưng ở đây thì không thành vấn đề, chỉ cần nhớ lại trước kia mình vác đá lên bờ như lửa là ai nấy đều có chung quan điểm. Mặt trời mọc ở phía tây rồi à, lão Bành ngươi luôn bày trò trốn việc, hôm nay sao lại chăm chỉ thế? Nhân lúc rảnh rỗi, Lương Tiếp mích vai Bành Cửu cũng lấm lem bùn đất không khác gì mình, trêu chọc, Bành Cửu cười nhai răng, tựa hồ rất sướng khoái, lớn tiếng hô, các huynh đệ, hăng hái lên. Đất ở thuộc đa phần là đất đỏ, là loại đất đốt gạch tốt nhất. Có thứ tốt như thế mà không xây dựng quân doanh thì phí, nên đá hay đất đều là bảo bối, ở gần thành đô kiếm được nhiều đá với đất thế này đâu có dễ. Nhìn thấy hầu tử ở xa vẫy tay với mình, đó là báo hiệu cơm đã nấu xong, Vân Tranh liền lệnh cho Hàm Ngưu gõ xuông, báo mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Giáp Tử Doanh hiện chỉ có một quan viên là Vân Tranh, những tên khác chưa bị Trương Phương Bình chặt đầu thì cũng y đá đít đi chỗ khác hết, không giết bọn chúng là vì hứa với lão bà không giết người tùy tiện thôi, nếu không Vân Tranh cho một đao rồi. Trương Phương Bình yêu cầu y trong vòng một tháng dọn sạch lòng sông, tức là những việc khác cho y toàn quyền. Vân Tranh cũng bê cái bát cơm, ngồi xuống chung với binh tốt, nói, nhìn thấy đá bên sông không? Ta chuẩn bị bán cho Đô Thủy Ti đấy, số đá này do chúng ta đào ra, tất nhiên là của chúng ta, cho nên bán cũng là đương nhiên thôi. Bọn Đô Thủy Tý cho má, triều đình mỗi năm cấp chúng 2.300 quan mua đá, đám khốn đó chỉ trả chúng ta 1.000 quan 300 quan. Có điều hết cách rồi, cánh tay người ta to hơn, chúng ta vật không lại, lần này cho chúng toàn nguyện, lần sau lão tử khiến chúng ngoan ngoãn nhả hết thứ của lão tử ra. Chúng ta phải nhanh lên, ta lo lão trời già sẽ đổ mưa xuống, và lại số bùn vét lên cũng có ích lắm, đó là đem nốt gạch, gia quyến các ngươi cần nhà để ở. Cho nên công việc của chúng ta rất nhiều không phải là lấy đá ra thôi đâu, đốt gạch là việc cần kỹ thuật, ta nhờ bằng hữu ở thành đô tìm thợ rồi, đoán chừng mai tới. Banh Cửu, ngươi chọn 30 huynh đệ không đủ sức kéo đá đi chặt tuổi, chặt nhiều vào, để đốt gạch. Lương Tiếp, cho ngươi đúng 500 người, công việc của ngươi là thanh lý số đá trong lòng sông, nhất định phải xong trong kỳ hạn, huynh đệ có bị chặt đầu hay không là trông vào ngươi cả đấy. Số còn lại đi làm nhào bùn nặng gạch, mùa mưa sắp tới rồi, phải làm được cái nhà, có cái nhà đàng hoàng tốt hơn bất kỳ thứ gì. Vân Tranh phân phát nhiệm vụ giống như nói chuyện nhà vậy, mọi người liên tục gật đầu, Lương Tiếp ăn vội ăn vàng mấy miếng cơm rồi chùi mép, chùi nước mắt, chắp tay với Vân Tranh một cái rồi vội vàng chạy đi ngay. Tướng chủ suy nghĩ còn chu toàn hơn mình dù mệt chết cũng phải sớm ngày làm xong việc triều đình, để giúp các huynh đệ khác xây nhà, lần đầu tiên có quan trên lo cho cả gia quyến binh sĩ, ân tình này chưa thấy ở đâu. Con người luôn cần điểm tựa tinh thần, với đám Lương Tiếp đó là già trẻ lớn bé trong nhà, lúc này nói mấy lời thiên hạ hay dân sinh đều chẳng khác đánh giám, chỉ an bài tốt người trong nhà mới là đạo lý lớn nhất, giờ bọn họ đang làm việc vì bản thân, không phải vì triều đình đối xử tàn tệ với họ, không phải vì bách tính thấy dấu đóng trên trán họ là tránh xa. Thế là xa xa nghe tiếng Lương Tiếp hô vang, kéo. Tiếng hô sung mãn tinh thần, tràn ngập hy vọng. Tô Tuân cực kỳ hổ thẹn. Không phải vì ông ta đem lời Vân Tranh nói cho Trương Phương Bình gây ra hậu quả nghiêm trọng, mà là vì nụ cười sáng lạn của Vân Tranh. Nay nhà nhà gặt gấp vụ chiêm, Trương Phương Bình phát động toàn bộ bách tính thành đô ra ruộng, khắp nơi đều thấy đám đông bận rộn, trời cao phù hộ, mùa mưa năm nay còn chưa tới. Trương Phương Bình đánh cược thắng rồi, bất kể thế nào, ông ta đã giành giật với trời được một vụ lương thực cho bách tính, thêm vào lương thực từ Hán Trung vận chuyển tới, ít nhất bách tính có cái nuôi miệng. Trương Phương Bình thắng, tình cảnh của Vân Tranh rất lúng túng. Lời y chỉ trích Trương Phương Bình trước đó bất kể có lý tới mấy cũng vô ích rồi, vì người ta thắng, chân lý luôn thuộc về người chiến thắng. Nhìn Vân Tranh bê bết bùn đất, đi chân trần, chỉ có hai cái răng cửa vừa to vừa trắng là khác những người còn lại, Tô Tuân đứng trên bờ, lần đầu trong đời hận cái miệng của mình, Vân Tranh thích sạch sẽ, thậm chí là sạch sẽ tới quá mức, đến hàng xóm láng giếng cũng biết rõ điều này, vậy mà giờ cũng phải chật vật xuống sông vác đất đá. Trương Phương Bình chỉ hứng thú với công cụ lắp dọc sông thôi. Còn thảm cảnh của người khác ông ta chẳng quan tâm, những tảng đá lớn trước kia đổ đầy sông đã không còn nữa, chỉ có đám quân sĩ đang vét bùn, gật gù hài lòng, tiến độ rất tốt. Ông ta càng lúc càng thấy quyết sách của mình là chính xác, bất kể là hành quân đánh trận hay là làm việc cực nhọc, luôn cần người đọc sách thánh hiền chỉ huy, như thế mới bù đắp được thiếu sót giáo hóa của quân tốt tầng cấp thấp. Ông ta là người thuộc phái hành động, bất kể dúng hay không, cứ để sướng rồi thực hiện đã, lớn gan tới mức phát hãi, trời cao phù hộ tên đần độn to gan này. Trước tiên là đánh cược đúng thời tiết, sau ma xui quỷ khiến đưa Vân Tranh tới Vũ Thắng Quân, bất kể mục đích ban đầu của ông ta là gì, kết quả cuối cùng đều có lợi cho ông ta. Khi Vân Tranh không khác gì người bùn từ dưới sông leo lên, Trương Phương Bình cười gật đầu, giỏi, thiếu niên là phải trải qua rèn luyện, thêm vài năm nữa sẽ thành trụ cột quốc gia. Đại nhân quá lời. Vân Tranh có chút bẽn lẽn xấu hổ. Vẻ mặt này của Vân Tranh khiến Trương Phương Bình càng hài lòng. Xem ra mới đầu coi y là gian thương mánh lưới cho hơi nhầm lẫn, mọi việc làm của y đều có mục đích đó là gì? Ông ta gặp nhiều thiếu niên cuồng ngạo rồi, nhưng đám cuồng sinh thường chẳng có bản lĩnh, trừ cái miệng không biết kiêng nể ai thì vô dụng. Đối với biểu hiện ngông cuồng của Vân Tranh trước đó, Trương Phương Bình cho rằng y chỉ muốn thu hút sự chú ý của mình, để mưu cầu quan chức tiến thân, không sao cả, nếu như không tiến được vào tầm nhìn của quan trên thì bản lĩnh tới mấy cũng không có đất dụng võ, ông ta hiểu. Chương 196 Tiểu sự bất nhẫn, át loạn đại mưu. Bây giờ công việc thanh lý bùn đọng ở đập Đô Giang đã hoàn thành một nửa, số còn lại không nhiều, không ảnh hưởng tới dân gian tiết lũ nữa. Trương Phương Bình chỉ về phía lòng sông hỏi, mọi năm chỉ cần vận chuyển đá đi là hợp cách, bùn sẽ bị lũ cuốn trôi, vì sao ngươi lại còn vét cả bùn? Vân Tranh chắp tay nói, mệnh lệnh của đại nhân là dọn sạch lòng sông, chứ không phải là chuyển đá, cho nên ti chức quyết định phải dọn sạch sẽ, dù đá hay bùn cũng phải mang đi hết, không dám qua loa. Chính vì câu này, Trương Phương Bình đánh giá thiếu niên trước mắt thêm tính cách khiêm tốn, tuy có chút cứng nhắc cổ hủ, nhưng bản lĩnh thì không cần nói rồi, y dọn hết đá trước 15 ngày so với thời hạn, đây không phải chuyện người thường làm được, hiếm có hơn trong thời gian ngắn biến giáp tử doanh từ đống bùn nhau đã ra dáng con người. Lại còn lấy thân làm sĩ tốt tự mình làm việc, hiếm có, thực sự hiếm có rồi, mặc dù bùn đất y khiêng lên được không nhiều, nhưng tới nửa sọn, phải thôi người đọc sách sao so được với đám thô hàn chứ. Trương Phương Bình hài lòng, Hàn Tham tướng càng khó chịu, thời gian qua hắn luôn đợi cơ hội trừng trị Vân Tranh mà không được, bất kể chuyện gì y làm hết sức kín kẽ, cố tình gây khó dễ thì hắn không dám, Trương Phương Bình rất nghiêm khắc, hắn không dám làm bừa. Càng nhìn thiếu niên này Trương Phương Bình càng thấy yêu thích, giọng càng thêm ôn hòa. Vũ Thắng quân giáp tử doanh trung dũng đáng tin, bản quan tháng này tăng thêm quân lương 6 thành, nếu hoàn thành đúng kỳ hạn, được ghi công làm gương. Vân Chan lập tức ôm quyền quỳ một gối xuống, hô lớn, đa tạ đại soái ban thưởng. Banh Cửu mặc dù không biết đại soái nói gì với tướng chủ, nhưng hắn là người khôn khéo, giỏi chấp cơ hội, lập tức đá binh sĩ xung quanh quỳ xuống hô theo, đa tạ đại soái ban thưởng. Đa tạ đại soái ban thưởng. Đa tạ đại soái ban thưởng. Tiếng hô cứ thế nối tiếp nhau từ gần truyền ra xa. Mỗi người hô đủ 3 lần làm núi rừng rung chuyển, chim chóc trên cây bị giấm thối làm rơi lả tả. Ai chấn động vỗ cánh bay giao giác. Trương Phương Bình bất kể từ tâm lý hay thể diện đều được thỏa mãn cực độ, giơ tay mấy lần ngăn cản binh sĩ tung hô, lại khen ngợi cổ vũ Vân Tranh thêm vài câu lên xe ngựa về thành đô. Tô Tuân cực kỳ nghi ngờ, đây không phải là con người Vân Tranh, y không phải là kẻ ngoan ngoan dễ bảo như vậy, nhưng lần này biết khôn, ngậm miệng không dám nói bừa nữa, chỉ là lòng có cảm giác rất bất an. Đợi khi đội xe của Trương Phương Bình đã đi xa, Lương Tiếp nói với Vân Tranh vẫn đang vất vả vắt bùn, tướng chủ, phòng ngự sứ đi rồi, ngài vào chỗ bóng râm nghỉ ngơi đi, mặt trời độc lắm. Vân Tranh lắc đầu, ai mà biết thứ chó má đó có chơi trò hồi mã thương không, tới khi đó bẽ mặt là chuyện nhỏ, công sức đóng kịch rùa đen trước đó hỏng hết mới gay. Mình muốn về thăm quê hương, tranh thủ tới Ngân Xuyên kiếm tiền thì phải có cái danh nghĩa quang ra, nếu không tới Hoành Sơn, ngay cả biên quan cũng không qua nổi còn làm ăn gì nữa. Vốn liếng của Vân gia ít, dọc đường phải qua vô số cửa khẩu, trời mới biết phải nộp bao nhiêu thuế, thái độ của quan phủ với thương nhân luôn là có thể bóc lột được chớ bỏ qua, thương nhân đương địa còn đỡ, thương nhân qua đường thì thảm, ở đậu xa quan thấy nhiều rồi, ngay cả lính gác cổng cũng ước hiếp được. Nhưng nếu mình có con dấu đỏ chuyển vận sứ thành đô thì đường đi thông suốt, quan phủ các nơi sẽ không cản trở, vì ngăn cản thương đội như thế thì khỏi kiếm ăn trốn quan trường, đụng chạm lợi ích của mọi người mà. Mà con dấu này phải do Trương Phương Bình đóng mới được. Chơi lại lao ta thì dễ, nhưng chẳng ích lợi gì, chẳng bằng lợi dụng lao ta để hoàn thành mục đích, và lại mình đã xuống bùn rồi, chạm một ngón tay vào thì cũng là bẩn, thôi thì chăm chỉ làm việc một ngày đi, xét về mặt nào cũng có lợi. Tiểu sự bất nhẫn, át loạn đại mưu. Thế là tiếp tục túi đầu vốc bùn cho vào sọn, binh sĩ xung quanh tranh nhau giúp Vân Tranh vác lên bờ, căn bản không tới lượt y phải vất vả, cho dù là thế tới chập tối nghỉ ngơi, Vân Tranh đã lâu không làm việc nặng nhọc cũng thấy toàn thân nhức mỏi. Một khoái mã ẩn thân trong rừng, thấy công trường gõ kẻn nghỉ làm mới thúc ngựa chạy đuổi theo đoàn xe của Trương Phương Bình, khi tiếp cận xe ngựa, thì thầm nói vào cửa sổ vài câu. Trương Phương Bình gật gù, thế mới đúng, đám binh sĩ kia thấy tướng chủ vất vả mà không hỗ trợ thì để xem lần sau lão phu trừng trị ra sao, người đọc sách chúng ta không phải dùng vào mấy việc chân tay đó. Minh Duẫn à Minh Duẫn, trước kia ta hiểu lầm thằng nhỏ này. Tô Tuân cười gượng gật đầu, chỉ thầm mong Vân Tranh đừng ghi nhớ thù hận này trong lòng quá sâu, không thì phiền. Ông ta bị kẹp ở giữa rất khó xử. Lại nói Vân Tranh học được thuật luyện thân của ngũ câu truyền cho, cắn răng vừa ngâm mình trong thùng nước nóng vừa không ngừng lẩm nhẩm đống khẩu quyết diêu thiên trụ, đơn khơi lộc lô, tả hữu lộc lô, thế là tới bữa cơm, tùy người vẫn đau những chén hai bát to, thực sự không hiểu thứ này của ngũ câu dùng để dưỡng sinh hay dưỡng dạ dày nữa, khả năng cái thứ hai cao hơn nên thứ bại hoại Phật môn đó mới béo tốt như vậy. Ăn cơm xong cưỡi ngựa đi dạo quanh doanh trại, lò gạch sau ngọn núi nhỏ đã đốt lửa 2 ngày rồi. Không biết hiệu quả ra sao, nếu lô gạch đầu tiên thành công thì làm thêm vài cái lò nữa, riêng bán gạch thôi đã là khoản thu nhập không tệ, con đập này không bao giờ thiếu bùn đọng, vừa nạo vét lòng sông lại vừa không ngừng làm ra gạch đúng là một công đôi việc, còn ô nhiễm môi trường á, thời này không có khái niệm đó. Vân Tranh mới đầu không cho binh sĩ chặt cây bên sông, đốt lò cũng chỉ được tìm cây khô, nhưng không được bao lâu, theo Bành Cửu nói, mỗi năm lũ về đều mang tới vô số củi, chỉ cần đợi bên sông dùng không hết. Rất tốt. lửa cháy rất mạnh, thêm một ngày nữa là gạch ra lò rồi, chỉ cần đợi gạch nguội đi. Bành Cửu, ngươi trông coi đám khốn kiếp này, không cho chúng ra ngoài nữa, vừa mới đó vài đồng tiền đã đi nhà chứa, lão bà tới rồi ăn cái gì? Không phát tiền cho chúng, đưa cho lão bà của chúng, dám đòi tiền cứ đánh. Vân Tranh đếm nhân số xong thì nổi điên, mười mấy quân sĩ tới trấn gần đó tìm kỹ nữ chui, tới giờ chưa về, quân kỹ trong doanh đã bị y giải tán rồi, giao cho Hoa Nương giúp đỡ bọn họ tìm đường sống về sau. Tướng chủ, huynh đệ đã lâu lắm rồi không thấy mùi nữ nhân, ngài tha chúng một lần đi. Bành Cửu cũng là tên quỷ háo sắc, đương nhiên phải dọn đường cho mình trước. Vân Tranh lạnh lùng nhìn hắn, muốn nữ nhân thì quang minh chính đại cưới về, muốn ngủ kiểu gì là chuyện của mình, cứ thế này làm lính cả đời cũng chỉ là quỷ nghèo, già rồi thành cô hồn dã quỷ, ngu xuẩn. Nói tới đó lẩm bẩm, xem ra sau này không nên phát tiền cho chúng nữa, có cái ăn là đủ. Bành Cửu thính thai nghe thấy lập tức quát tháo huynh đệ, mau, mau, đi tìm lũ khốn kia về, đang làm gì cũng về, không về đánh chết chúng. Cùng lúc đó Lão Lương cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn xe trâu, tới ba xe, lúc đầu không hiểu vì sao tướng chủ mang đá lên còn muốn phân loại, tốn công vô ích, giờ không phục không được nữa rồi, bất kể là đất hay đá, vào tay tướng chủ đều có thể biến thành tiền. Lương Tiếp rất hy vọng nhìn thấy con mình tới đây, nương tử một mình nuôi hai đứa con không hiểu vất vả thế nào, giờ giá lương thực không hề rẻ. Số tiền này có phần của Lão Lương. Lương Tiếp si dại sờ dương tiền, không chỉ hắn, binh sĩ khác cũng thế. Còn người nào không liên quan nhìn thêm một cái, bọn họ đều trừng mắt lên. Hết. Chương 197, có kẻ không hiểu. Mùa xuân gieo mạ xuống, nếu như mưa thuận gió hòa tới mùa thu sẽ có cái ăn, có điều đấy chỉ là trường hợp bình thường thôi, xương quân thì không phải thứ bình thường, họ là trường hợp đặc biệt của Đại Tống. Khi Vân Tranh nhìn thấy gia quyến của Giáp Tử Doanh thì càng khẳng định điều ấy, bọn họ làm công việc của châu bò, ăn đồ của gia súc. Bọn họ cho dù có lấy mồ hôi tới lúa thì lúa cũng bị muối trong đó làm chết khô. Nghèo. Khổ. Không còn từ gì để miêu tả nữa. Tiểu nương tử 12-13 tuổi y phục rách dưới tới độ không dám đứng thẳng trước mặt người ta, con trai 11-12 tuổi để chuồng tồng ngồng không biết xấu hổ là gì, ông bà cụ chống gậy lom không tưởng chừng 90 tuổi đầu thực tế chưa tới 50, mà sống tới tuổi đó cũng là hiếm. Sử sách đều nói Đại Tống là triều đại giàu có, bách tính biện lương khi tuyết rơi đều được phát than tuổi. Nhưng ánh mặt trời ấm áp đó không chiếu xuống xương quân, vì bọn họ hoặc là tội tù bị thích chữ lên mặt, hoặc là xương quân thế tập. Thời Vũ thắng quân đông đảo nhất là khi đám Lý Thuận, Vương Tiểu Ba tạo phản, lúc đó bách tính trôi dạt khắp nơi, quan phủ không giúp họ an cư lạc nghiệp trở lại, mà đóng dấu lên người mặt như gia súc rồi tống vào xương quân, người có chút thể diện thì đóng lên cánh tay. Đến gia súc Vân gia cũng không đóng dấu lên mông chứ đừng nói trên mặt, Vân Tranh cực kỳ phản cảm cách làm này, đóng dấu lên mặt. Coi như cả đời này họ không thể ngẩng mặt làm người được nữa, không thể lý giải nổi những kẻ đọc sách thánh hiền, ra giả lời đạo đức sao lại nghĩ ra biện pháp vô nhân tính đó. Vì thế hôm nay khi Lương Tiếp mang xe tiền về hắn trở thành đại anh hùng của cả Giáp Tử Doanh, đám quỷ đói đổ xô lại xem tiền, Lương Tiếp không khách khí, tên nào lại gần đấm đá đuổi đi, tới trước mặt Vân Tranh, chắp tay nói, bẩm tướng chủ, tổng cộng 1.300 đồng, không thiếu một đồng. Vân Tranh vỗ 9 cái dương chứa tiền cười mắng. Ta mà đếm thiếu thì sao, mẹ nó tiền để lâu gì xét dính đất, không dính chúng cũng bôi thêm vào, tính bằng cân thế nào trả thiếu chục quan, không sao, vậy là đủ rồi. Ta nhìn người nhà các ngươi, đoán chừng ăn bữa nay chưa biết có bữa mai không, cho nên bây giờ lấy ra 300 quan đi mua gạo cấp cứu đã, chỉ có lao bà hài tử được ăn no, mọi người mới yên tâm làm việc phải không. Rồi đá đít Bành Cửu, bảo hắn, xéo tới thành đô mua thật nhiều quần áo cũ, để người nhà các ngươi ăn mặc như vậy có coi được không hả? Cả đám cười ha hả, biết tính tướng chủ rồi, khi vui mới đá người, ai được đá là vinh dự. Trước khi bọn họ ăn mặc đàng hoàng, Vân Tranh không định gặp bọn họ, ít nhất để bọn họ không phải rúm gió khi đứng trước mặt mình, người và người với nhau không nên như thế. Trong khi cả Giáp Tử Doanh tưng bừng như đón Tết thì có một người mặt tối đen như đêm 30, Hàn Tham Quân tới đây từ sáng sớm, vì hắn biết hôm nay Giáp Tử Doanh sẽ nhận về một khoản tiền lớn, theo thông lệ thì 7 phần nhập sổ sách, 3 phần hiếu kính thượng quan. Sau đó thượng quan có hở kẽ tay xem có chút nào lọt xuống dưới không thì xem tâm trạng của thượng quan, ân uy đều phải từ trên xuống. Vậy mà đám khốn kiếp đó chia tiền, mua quần áo, mua lượng thực, không ai để ý tới Hàn Thang Quân, bên cạnh không có quân kỹ phục vụ, trên bàn chẳng có lấy một vò rượu, ở đây cứ như người thừa, gọi một tên thân binh tới thì thầm vài câu, đợi khi Vân Tranh phân phối tiền xong, chuẩn bị cho tiền vào kho thì cười ha hả đi tới. Đông Ngu Hầu, không biết hai người này là ai lại xuất hiện trong quân doanh. Vân Tranh nhìn Hầu Tử và Hàm Ưu, lạnh nhạt đáp, đó là gia phó nhà ta. Chậc chậc, thế thì không được rồi, gia phó nhà ngài thế này làm sao phân biệt, phải đóng dấu lên mặt chúng chứ, để mặt không như vậy ra ra vào vào mất hình tượng, cũng không phù hợp quân chế. Hàn tham quân ra hiệu cho thân binh mang chậu than có bản là sắt nung nóng tới, vốn quý phó không cần qua quá trình này, nhưng ta thấy đâu ngu hầu đang chấn chỉnh quân kỷ, cho nên cần làm triệt để, không lấy người thân mình làm gương thì sao có thể khiến mọi người nể phục. Năm xưa Tôn Vũ dùng mỹ nhân hậu cung thao diễn trận pháp, không phải đã giết hai ái phi của Ngô Vương sao, đâu ngu hầu nên học theo tiên hiển, nếu thấy không nợ thì để ta ra tay cho. Doanh trại đang vui vẻ huyên náo nghe câu này đều im lặng, nhiều người ngơ ngác nhìn nhau, còn chưa hiểu sao lại có biến cố đột ngột này. Bành Cửu hơi không người xun xoe đi tới định nói đỡ vài câu thì Vân Tranh đưa tay chặn lại, đúng là như thế, có điều nếu thế tham quân hình như cũng nên đóng dấu, đã là xương quân thì làm sao thiếu dấu được, ta là quan thân, là đồng sinh đậu xa huyện, xuất thân văn tự, tất nhiên được miễn, còn ngươi không phải, chuyện này không được qua loa, lập tức tiến hành. Ngươi, tên tham quân biến sắc, hắn còn chưa kịp nhét câu thì Hầu Tử và Hàm Nhu đã xông tới bẻ gập tay ấn xuống, Hàm Nhu thô bạo giẫm một phát lên mặt, thiếu chút nữa làm hắn gãy cổ. Vân Tranh, ngươi biết ta là ai không, ta là thân tín của Trương Công, theo ngài nhiều năm, ngươi chán sống rồi à? Bốn tên thân binh đi cùng Hàn Tham quân định xông tới giải cứu thì đám người quân tốt tức thì khống chế, Lương Tiếp thấy tình thế bất ổn, sai những binh sĩ khác đuổi người nhà tạm thời đi chỗ khác, ra lệnh đóng cửa quân doanh, không cho bất kỳ ai ra vào. Vân Tranh ngồi xuống, phẩy tay bảo Hàm Nhu bỏ chân ra, thong thả nói, ta không cần biết thứ chó má ngươi là ai, ngươi nhìn thấy ta phát tiền cho binh sĩ mà không có ngươi nên bất mãn muốn kiếm chuyện với lão tử chứ gì. Con mẹ nó, đại khuê nữ nhà người ta còn chưa có áo mặc đủ che thân, ngươi muốn vòi tiền à? Dám lấy cả chuyện đóng dấu lên mặt bức ép lão tử à? Mẹ nó, thích đóng dấu lắm à? Đã đóng cho đã luôn, Hàm Nhu, cho hắn vài cái dấu. À thôi, chân tay ngươi lòng ngòng lắm, để Hầu Tử làm cho khéo. Vâng thiếu gia. Hầu Tử hăm hở tuân lệnh, tên xuất sinh này lúc nãy đói đóng dấu hắn, làm hắn sôi máu lắm rồi, từ hồi đến đậu xa trại, thành người Vân gia đã cùng Hàm Nhu hứa phải sống thật bổn phận, không được mang cách sống ở Nguyên Sơn xuống dưới này, nhưng hôm nay lão tử phá lệ một phen. Không, ngươi không được làm thế, ta là tham quân do đại soái phái tới, ta có cờ lệnh. À bốn. Hàn tham quân du lên liên hồi, mùi thịt cháy tỏa bốn phía, tới khi cái bản là ngội đi thì mặt tên tham quân đã bị đóng 5 cái dấu một ở trán, mỗi bên má 2 cái, rất cân đối. Thấy hắn ngất đi, Hàm Nhu múc nước hất vào mặt. Hàn tham quân tỉnh lại, nghiến răng thều thào, phòng ngự sứ sẽ không tha cho ngươi, thù này Hàn mỗ nhất định sẽ báo. Hầu Tử cười nhạo, trên đời này sao lắm kẻ ngu xuẩn đến thế, hắn theo thiếu gia chưa lâu, nhưng thấy thủ đoạn của thiếu gia rồi, chỉ cần phát hiện uy hiếp là diệt trừ tận gốc. Thiếu gia đã lâu rồi không giết người, ấy là vì đã hứa với phu nhân, nhưng chắc chắn không tha cho một kẻ muốn báo thù mình. Vân Tranh đứng lên nhìn quân tốt xung quanh, nói lớn, đã hiểu chuyện gì chưa, tên xuất sinh này muốn tiền mua quần áo của khuê nữ các ngươi, muốn tiền mua gạo, mua thuốc cứu mạng của cha mẹ các ngươi đó. Nói xong bỏ đi. Tức thì cả trại nhìn Hàn tham quân với ánh mắt thù hận, chuyện tới nước này không thể cứu vãn được nữa rồi. Lương Tiếp gật đầu, bốn tên thân binh lập tức bị cứa cổ đổ gục xuống. Bành Cửu vẫy 5 tên binh sĩ tới chói gô cổ rồi, vác Hàn tham quân không ngừng la hét lên, tìm chỗ bùn đất sâu nhất ném vào. Quân tốt xung quanh hướng về đại trướng chắp tay, tướng chủ nói không sai, nhà mình đã nghèo tới thế rồi, tên vương bắt đản này còn đòi tiền, muốn chết, dù phòng ngự sứ có truy cứu thì kiếm một người già yếu sắp chết nhận tội thay là được, chuyện này trong quân nhiều lắm, chẳng qua trước kia bị ép nhận tội, lần này bọn họ không ngần ngại nhận tội thay tướng chủ. Vì bần cùng, cho nên phải đoàn kết. Sự đoàn kết hy sinh mạnh mẽ của xương quân tầng thấp là thứ đám quan văn ăn trên ngồi chốc không bao giờ hiểu. Chương 198, duyên nợ với cường đạo. Chuyện hôm nay vốn không cần phải làm quá mức đến thế, nhưng Vân Tranh muốn thử thời gian qua mình bỏ không ít tâm lực vào cái quân doanh này rốt cuộc hiệu quả tới đâu, kết quả làm y rất hài lòng. Còn chưa ăn cơm xong, hai lão đầu tử gầy khô như xác di động bị đám Bành Cửu, Lương Tiếp trói chặt đưa tới trước mặt Vân Tranh, cả hai lão già vẫn không ngừng chửi rủa, lũ quan lại chó má. Giết lũ sâu một hút máu người, lao tử mang cái mạng hèn này đổi lấy mạng một tên quan vẫn lời chán. Hai lão giả quanh đi quẩn lại chỉ biết chửi vài câu đó. Vân Tranh nhíu mày, không nghĩ cũng biết chuyện này là sao, đá Bành Cửu một cái, cút xéo, muốn chết thì treo cổ, đập đầu vào tường ấy, mới ăn được vài bữa đã chết rồi, không thấy lô à. Bành Cửu cười khì khì, tướng chủ nhân từ, vậy để tiểu nhân đi dặn bọn chúng, nói ngựa Hàn tham quân bị kinh động, xẻ chân ngã chết, tướng chủ yên tâm, không tên nào hé răng nửa lời đâu. Tướng chủ cứ yên tâm, lúc đó tướng chủ đi thị sát lò gạch không ở doanh, không biết gì, dù bên trên nghi ngờ cũng đành chịu. Người khác chịu chứ Trương Phương Bình đừng hỏng, lão già đó không cần chứng cứ, chuyện này phải xử lý kín kẽ, cũng may không khó, các ngươi chuẩn bị, chúng ta đi tiếu phỉ, tham quân đại nhân áp tiền về thành đô, bị phỉ tặc bắt được, dìm chết dưới bùn, cho nên chúng ta đi báo thù, các ngươi chuẩn bị mau lên, gần đây có Triệu Công Sơn, chỗ đó nghe bảo có không ít đạo tặc. Phỉ tặc, cương đạo là thứ đặc sản phổ biến của Đại Tống, muốn là có. Đạo phỉ trên Triệu Công Sơn và Hoa Ngưu Sơn nhiều như lông châu vậy, nhất là cường đạo Triệu Công Sơn, nghe đâu béo tới chảy mỡ rồi. Lương Tiếp, Bành Cửu nghe vậy đều tái mặt, run lẩy bẩy, tới bên Vân Tranh, gian nan nói nhỏ, tướng chủ, xương quân bao năm rồi chưa thao diễn, toàn làm khổ sai, dùng đao thế nào cũng không biết, làm sao mà đánh trận được. Huống hồ, Triệu gia tam pháo trên Triệu Công Sơn không phải là phỉ tặc bình thường, chúng là phỉ tặc có tiếng trong vùng. Chỉ cần nghe thấy ba tiếng táo nổ là bọn chúng từ trong núi hùng hổ xung ra, đốt phá cướp bóc như trốn không người, chi phủ các đời đều muốn diệt chúng, nhưng chúng quá giàu hoạt, khi triều đình phái quân tới thì chúng trốn sâu vào núi non hiểm trở, đại quân đi là tiếp tục ra họa hại nhân gian, không ít thôn làng ngoài đóng thuế cho quan phủ còn đóng thuế cho chúng để được bình an. Bành Cửu sợ gia chủ không hiểu sự đáng sợ của mấy kẻ này, giải thích tỉ mỉ, bọn chúng có ba huynh đệ, lão đại giỏi sử dụng trảm mã đao, có cái dũng một địch trăm. Lão nhị dùng phi chảo, nghe nói có thể móc tim người cách 10 bước, lao tam là tên quẻ nhưng càng lợi hại, thậm chí là tên lợi hại nhất, danh tiếng của bọn chúng đều do lão tam mà có, ba bọn chúng là huynh đệ kết nghĩa với hắc hổ của Nguyên Sơn, ác danh lừng lẫy. Vân Tranh vỗ trán, cái này Hoa Nương đã nói một lần rồi, xem ra mình và đám đạo phỉ này cũng có chút duyên nợ đây. Bành Cửu tưởng tướng chủ đã chịu nghe, nói thêm, Triệu Công Sơn gần phủ thành đô như vậy, ai chẳng biết cái họa hại này phải trừ, nhưng trừ không được. Vĩnh Hưng quân bị người ta đánh tan tắc rồi, cấm quân không làm gì nổi, giáp tử doanh chúng ta thực chất chỉ là một đám lao dịch, liều mạng đi đánh bọn chúng khác nào lấy bánh bao nhân thịt ném chó, có đi không về. Vân Tranh gật gù, sai thả hai ông già ra, lấy bản đồ đập đô ra xem, gõ gõ vị trí Triệu Công Sơn, suy nghĩ rất lâu rồi cười híp mắt nhìn Bành Cửu và Lương Tiếp nói một câu rất không liên quan, các ngươi có biết đóng kịch không? Chuyến này muốn kiếm được tiền phải dựa vào kỹ năng đóng kịch của các ngươi đấy. Thỏ khôn đào ba hang. Tất nhiên rồi, thỏ chỉ đào một hang sẽ bị sói ăn sạch, cho nên muốn sống khoái hoạt mà không có ba cái hang là không được. Phạm vi khoái hoạt của Vân Tranh rất rộng, ví dụ như hôm nay giết tên tham quân mà y chướng mắt kia, cho nên y cũng cần ba cái hang. Đậu Sa huyện là cái hang đầu tiên, Thành Đô nên là cái hang thứ hai, cái hang thứ ba ở đâu thì cần lựa chọn kỹ, nói tóm lại là Vân Tranh định đào hang lỗ chô ở Đại Tống, như thế tha hổ mà sống khoái hoạt. Tất nhiên cái gì cũng phải có giá. Đạo phỉ Triệu Công Sơn chết là cái chắc rồi, nếu chỉ là đạo tặc vớ vẩn thì lên giết vài tên báo thù, tiện thể luyện quân, hy vọng sau này bọn họ giết cường đạo thành quen cũng giống như đám thương nhị thì quá tốt, vừa có tinh binh, lại vừa giúp bách tính loại bỏ hòa hại. Giờ thì đám cường đạo Triệu Công Sơn cường đại như thế, tức là nhiều tiền tài lắm, lão tử có thêm vốn để về quê hương, chứ đi họa ngầm cho Hoa Nương, một cục đá trúng nhiều con chim. Mục tiêu lớn thì cần chuẩn bị đầy đủ kỹ càng. Vân Tranh cực kỳ thích câu danh ngôn. Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị, ý làm việc luôn tuân thủ phương châm này. Trên đời này đội quân mạnh nhất không phải là đội quân có võ công cao nhất, mà là đội quân tuân lệnh và liều mạng, tuy không nói đánh đâu thắng đó, nhưng diệt một đám thổ phỉ là đủ rồi. Còn ba huynh đệ Triệu Tam Pháo, tên mật thám đáng thương Tiếu Lâm kia gần đây đang mất tự tin, cho ông ta một cơ hội, mình đúng là người tốt, ha ha ha. Vân Tranh cũng giống Hoa Nương, khi có tiền trả biết làm gì, nhưng cực kỳ hưởng thụ quá trình kiếm tiền. Trương Phương Bình lại lần nữa tới giáp tử doanh, vì tham quân ông ta phái đi chết rồi, Vân Tranh báo lên chỉ nói thế, không giải thích nguyên nhân, qua loa hời hợt vài câu, nói mình sẽ xử lý tốt mọi chuyện, đại soái không cần lo. Tô Tuân biết ngay Vân Tranh bắt đầu báo thù rồi, vì y có ân oán trực tiếp nhân với Hàn Tham Quân, thế nên chuyến đi này cáo bệnh ở nhà tránh khó xử. Mưa lớn cuối cùng đã đổ xuống thành đô, hơn nửa năm không có mưa, bây giờ mưa xuống như để bù lại, cả thế giới bị bao phủ trong màn mưa trắng xóa. Xe của Trương Phương Bình gian nan đi trên đường, lần này ông ta mang theo 500 Vĩnh Hưng quân, ông ta nghĩ thế là đủ trấn áp 1.000 tên phế vật rồi. Nhìn nước ở đập đô giang chảy ầm ầm qua cổng thoát lũ, Trương Phương Bình rất hài lòng với công việc của Vân Tranh, ít nhất ở việc này ý làm hoàn mỹ. Nhìn quân doanh trong cơn mưa lớn, lại gật đầu cái nữa, đây là đơn vị quân đội có chỗ đồn trú thích hợp nhất, không chỉ có tường bao, còn có lầu gác, quân tốt đi tuần. Trước khi tới đây Trương Phương Bình đã hạ lệnh Vân Tranh giải trừ vũ trang. Không được rời doanh trại nửa bước, cho nên Vân Tranh và hơn 1.000 quân tốt tay không đứng ở cửa quân doanh, mặc cho cơn mưa như chút tàn phá. Chẳng lẽ mình nghi nhầm ý rồi? Nếu như Vân Tranh kiếm lý do đại loại như tham quân ngã ngựa mà chết, ông ta không làm gì được, nhưng đợi cơ hội nhất định trừng trị y, ông ta không chấp nhận để thuộc cấp qua mặt. nhưng Vân Tranh lại báo lên là tham quân bị chết, đồng thời 19 quân tốt gặp nạn, nói là lỗi của mình, đó là tâm thái thản nhiên, không phải của kẻ giết người. Lệnh giải trừ quân bị cùng 500 quân sĩ tới đây là để Vân Tranh có cảm giác lầm là âm mưu bị bại lộ, nếu y bỏ trốn, ông ta phát công văn truy nã ngày. Lại lần nữa Vân Tranh không làm theo dự đoán của Trương Phương Bình đứng đợi kiểm duyệt. Dù thế nào quyết tâm lúc ở thành đô của Trương Phương Bình giờ đã không còn kiên quyết nữa. Trương Phương Bình ném áo tơi trên người, một mình cưỡi ngựa đi vòng quanh đám Vân Tranh, dừng lại nói, cho ngươi một cơ hội, nói thật ra vì sao Hàn Tham quân chết, niệm tình ngươi có công, ta sẽ tha cho tội chết. Vân Tranh ngẩng mặt đẫm nước mưa, chất vấn ngược lại, đại soái vì sao không hỏi nguyên nhân 19 quân tốt gặp nạn mà chỉ hỏi Hàn Tham quân, chẳng lẽ mạng của quân tốt thì không đáng tiền. Trương Phương Bình ngớ ra, ông ta nghe ra lửa giận trong câu hỏi này, mà không phải sợ hãi, hơn nghìn cặp mắt nhìn chằm chằm vào, cũng thấy vừa rồi hỏi câu không hay lắm, háng giọng hỏi lại, vậy ngươi nói cho bản quan, vì sao những quân tốt đó chết? Chương 199, tướng chủ là con riêng của đại soái. Vì 1.300 quan tiền. Vân Tranh chỉ tay bờ đê, giọng đau đớn vô hạn, các huynh đệ ngày đêm vớt đá lên, không ngại gian khổ rửa sạch, là vì bán đá cho Đô Thủy Ti, kiếm lấy ít tiền nuôi sống gia đình. May mà quan trên của Đô Thủy Ti thương các huynh đệ vất vả, mua với giá hơn dự kiến 300 quan. Trương Phương Bình gật đầu, quân đội tự kiếm thì không tính là nuôi con riêng, lau nước mưa đợi Vân Tranh nói tiếp. Ti chức và các huynh đệ nấu thịt dê trong quân doanh, đợi các huynh đệ về là chia tiền cho mọi người, thế nhưng đợi mãi không thấy về, Hàn Tham quân dẫn hai thân tùy đi xem, kết quả. Trương Phương Bình giật mình, vạn vạn lần đừng là tên đó nổi lòng tham. Kết quả nửa canh giờ sau chỉ có một con ngựa mang thương binh về. Nói ba chữ triệu tam pháo rồi chết, ti chức dẫn sĩ tốt toàn doanh nhanh chóng dẫn tướng sĩ đi, tới nơi thấy tiền không còn nữa, 15 huynh đệ phụ trách vận chuyển đều đã chết, tham quân và 4 thân tùy chết ở dưới ao bùn, chỉ thấy khăn quấn đầu nổi lên, đó là toàn bộ sự việc. Đây là lỗi của ti chức, xin phòng ngự sứ trị tội. Trương Phương Bình thở phào một hơi, nói thế không phải chỉ vài người nhìn thấy, mà là toàn quân chứng kiến, cái gì ông ta không biết chứ xương quân coi trọng tiền lương ra sao thì quá rõ, chuyện này không giả được. Chỉ cần nhìn quân sĩ nghiến răng nghiến lợi sau lưng Vân Tranh là rõ, nếu không phải do Sơn tặc cướp mà là Vân Tranh tham tiền giết người đút túi riêng thì chẳng cần đợi mình ra tay, đám quân tốt cũng sẽ sắc y, chứ chẳng chịu nghe lời cùng đứng dưới mưa thế này. Đang định nói vài câu an ủi thì Vân Tranh dẫn đầu toàn bộ quân tốt quỳ xuống, đại soái, đây là chuyện riêng của Giáp Tử Doanh, mong đại soái cho Giáp Tử Doanh xuất quân tiêu diệt triệu tam pháo, không băm vằm bọn chúng thành muôn mảnh, các huynh đệ dưới suối vàng không chợp mắt được. Mong đại soái cho xuất quân. Hơn 1.000 tráng hán đồng thanh hô to, át cả tiếng mưa gió mù mịt, khung cảnh vô cùng bi tráng. Trương Phương Bình lúc này không phải là nghi ngờ mà là cảm động, đây mới là quân nhân, đây mới là sự thiết huyết cần có của quân nhân. Hít sâu một hơi, Trương Bình nói lớn, đại quân xuất phát cần có mưu tính vẹn toàn, bản soái muốn nghe kế hoạch của các ngươi, nếu như không có, mà chỉ dựa vào cái dũng nhất thời thì đừng đi nữa. Triệu Tam Pháo là tên cường đạo có tiếng, không chỉ quỷ kế đa đoan, còn có võ công siêu quần, thủ hạ vô số. Chiếm cứ núi sâu hiểm trở lâu năm, thông thuộc địa hình, xương quân các ngươi chiến lược thấp kém, không có kế mưu sao thành công được, chỉ uổng mạng vô ích nói gì báo thủ cho huynh đệ tử chiến. Ti chức đã có kế sách. Vân Tranh đứng lên đưa tay mời, mời đại soái vào trướng cho ti chức trình bày. Trương Phương Bình hạ lệnh Giáp Tử Doanh trở lại quân doanh tránh mưa, nói vài câu an ủi, sau đó vào lều trướng của Vân Tranh, thay áo uống trà, liền bảo Vân Tranh trình bày kế hoạch của mình. Vân Tranh kéo tấm vải, lộ ra tấm bản đồ. Nói, đại soái, đây là bản đồ địa hình Triệu Công Sơn do ti chức và các huynh đệ vẽ ra, mỗi người đi tra một khu, trở về báo cáo, ti chức trên cơ sở bản đồ cùng báo cáo của họ vẽ thành bản đồ này. Xương quân sức chiến đấu thấp, nhưng đều nóng lòng báo thù nên không sợ chết, hơn nữa ti chức cũng không định giao chiến chính diện với Triệu Tam Pháo. Hiện là mùa mưa, đám đạo phỉ ẩn thân trong Động Lộc Minh, đây là cơ hội tập kích rất tốt, Động Lộc Minh chỉ có hai lối ra vào Nam Bắc, chỉ cần canh một cửa động. Phía kia dẫn nước suối tí kim vào động, đổ dâu xuống, nếu không đốt chết được bọn chúng thì cũng khiến chúng bị sặc khói mà chết. Như thế các huynh đệ không chỉ lấy lại được tiền xương máu, báo đại thù, còn giúp thành đô trừ được mối họa, chỉ mong đại soái chi viện cho 50 bộ cung nỏ, 50 cân dầu hỏa là được. Trương Phương Bình vuốt ve tấm bản đồ vô cùng tỉ mỉ, nhìn từ tấm bản đồ thì kế hoạch này vô cùng khả thi, quay sang thì Vân Tranh đã báo cáo xong, đang túi đầu đợi lệnh, gật gù hài lòng. Chỉ là ông ta không biết khuôn mặt đang túi kia chứa đầy sự nhạ báng. Nghiên cứu bản đồ, an bài chiến thuật là phương thức điều binh khiển tướng mà đám quan văn đại tống thích nhất, thậm chí chiến tranh chưa nổ ra, trên triều đình đã thảo luận xong chiến thuật, tướng sĩ chỉ cần cầm đi rồi theo đó bố trí, không cần biết tình hình thực tế ra sao. Trong mắt bọn họ quân tốt đều là đám người ngu xuẩn, cần trí tuệ cao thâm của họ chỉ cho đường chiến thắng, thể hiện sự ưu việt trí tuệ của mình. Hồi ở Đậu Sa Quan làm lao dịch còn chẳng phải như thế, bản đồ phòng ngự từ trên cấp xuống, đào hào nước cũng phải đúng theo đồ hình, ngực cười hết sức. Trương Phương Bình không ngừng chỉ bản đồ điều chỉnh kế hoạch của Vân Tranh, lần nào y cũng ra sức tranh cãi, cuối cùng phải cúi đầu thừa nhận có sơ suất. Trương Phương Bình vuốt râu vô cùng hưởng thụ. Tới giờ cơm trưa, hầu tử bê vào hai bát mì xuông, một đĩa dưa muối, Trương Phương Bình không chút nề hà, vừa ăn vừa tiếp tục thảo luận chiến thuật răng dở. Chưa bao giờ ông ta thấy tiêu diệt đạo phỉ dễ dàng như vậy, muốn bản kế diệt cả đạo phỉ Hoang Lưu Sơn. Đại soái, Hầu Nhi Sơn là điểm cao nhất của Hoang Lưu Sơn, đạo phỉ nơi đó cùng Triệu Công Sơn hỗ trợ cho nhau, theo chiến thuật của đại soái, Triệu Tam Pháo đã là 3-3 trong giỏ, không cần tốn nhiều thương vong cũng hạ được. Nhưng Hoang Lưu Sơn thì khác, nơi đó địa thế trống trải, đứng ở Hầu Nhi Sơn có thể nhìn khắp bốn phía, trừ cường công ra thì không còn cách nào khác, dựa vào cái dung của Vũ Thắng Quân là không đủ, nên nơi này trông vào ủy của đại soái. Trương Phương Bình giờ thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Vân Tranh, thích thiếu niên này vô cùng, làm việc có kế hoạch, có mưu có dũng, là nhân tài hiếm có, lại còn bạo gan dám nghĩ dám làm, đúng là phiên bản của mình năm xưa. Hừm, coi như ngươi tự biết mình. Giáp Tử Quân là đám ô hợp không sợ chết, Triệu Công Sơn trông tựa hung hiểm nhưng đơn giản, Hoang Lưu Sơn nhìn thì đơn giản, nhưng còn khó hạ gấp chục lần. Thôi được, nể tình ngươi một lòng cầu chiến, lão phu giúp ngươi gánh lấy trọng trách Hoang Lưu Sơn, cung nỏ và dầu hỏa ngươi cần sẽ mau chóng gửi tới. Thời gian tới cần tăng cường thao diễn, tuy nước đến chân mới nhảy hiệu quả không cao, nhưng có hơn không. Biết ngươi muốn xuất chiến ngay vì lo nhiệt huyết báo thù của đám ngươi kia ngội lạnh, nhưng bọn chúng căm phẫn không phải vì chết mấy huynh đệ, mà là vì tiền bị cướp đi, 1.300 quan, nhiều tiền như thế cả đời chúng chưa từng thấy, đủ chúng liều mạng rồi. Nhìn bộ dạng sực tỉnh của Vân Tranh, Trương Phương Bình thấy buồn cười lắm, rốt cuộc là còn trẻ, chưa hiểu lòng người. Tiễn Trương Phương Bình đi rồi, Vân Tranh cuộn bản đồ kia lại, Triệu Công Sơn làm gì dễ dàng hạ được như thế, Triệu Tam Pháo mà ngu xuẩn chui hết vào động Lộc Minh không ngó ngàng tới tình hình bên ngoài thì bị quan binh giết từ đời tám hoánh rồi. Tấm bản đồ này chỉ có tác dụng duy nhất là thỏa mãn dục vọng chỉ huy của Trương Đại Nhân mà thôi, nghe ông ta thì có mà chết giáo cả lũ. Bành Cửu hôm nay đi qua Quỷ Môn Quan mấy lần, khi Trương Phương Bình dẫn Vĩnh Hưng quân võ trang hoàn bị rầm rộ kéo tới hắn đái ra quần, may là trời mưa không ai phát hiện. Biết mình nhát chết nên hắn chôn cuối hàng, không rõ tướng chủ nói với đại soái cái gì, chỉ thấy đại soái hạ lệnh Vĩnh Hưng quân lùi ra xa, sau đó vào trướng của tướng chủ thì thở phào. Nhưng nghe tiếng Vân Tranh cãi nhau với đại soái, hắn đái thêm lần nữa, lúc đó hắn đã coi mình là người chết rồi. Nhưng dần dần tiếng tranh cãi nhỏ đi, rồi có tiếng đại soái cười vang, xem chừng hài lòng lắm, hắn biết cái mạng nhỏ của mình vẫn chưa mất, rồi lại thấy hầu tử mang hai bát mì vào, hắn cuống lên muốn cản, nhưng mượn rồi, hắn lại nghĩ nhảy sông hay treo cổ thì đỡ đau hơn, sao dám lấy mì thô cho quân ăn chiêu đãi đại soái. Cơ mà quái ở chỗ đó, tướng chủ và đại soái lại bê bát mì vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đại soái hứa cho Giáp Tử Doanh cung nỏ và dầu hỏa, Bành Cửu thấy thế giới nay sao xa lạ như vậy. Cuối cùng đại soái đứng ở doanh trước hiền hòa vỗ vai tướng chủ, Bành Cửu sinh ra ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ tướng chủ là con riêng của đại soái? Chương 200, Sương quân ra trận. Vân Tranh không rảnh giải thích cho người khác, vội vàng tới hậu doanh, Tiếu Lâm đội mưa từ Triệu Công Sơn về, hẳn là có tin tức mới. Tiếu Lâm vừa ăn cơm xong, đang chắp tay ngắm cảnh mưa gió bên ngoài, ông ta thích mưa lớn, thích sông quần cuộn chảy, thích gió thét gào, bởi lúc đó mới hòa vào đại tự nhiên triệt để nhất, ông ta mới cảm thụ được bản thân, ông ta cảm giác mình giống con sói, sống quá gần với con người, nhiễm hơi người là trở nên yếu đuối, nhất là ở Vân gia, cái nhà lúc nào cũng náo như ấy, làm ông ta đánh mất chính bản thân. Không cần quay đầu nhìn, ông ta vẫn biết Vân Tranh đi vào, rừng núi làm ông ta quay lại trạng thái nhạy bén vốn có, giọng nghiêm khắc, Vân Tranh, ngươi giết tham quân, đã là phạm đại tội, nay còn lừa dối thượng quan, tội thêm một bậc. Vân Tranh xua tay cắt ngang, toàn tiểu tiết, để ý làm cái gì, chỉ cần ta giết được Triệu Tam Pháo, tên tham quân kia nên thấy mình chết có giá trị. Giết người không thể lấy công lao mà. Vân Tranh lại lần nữa cắt ngang lời ông ta, Tiếu Lâm, ông vốn nên làm đại tướng xung phong hám trận, nhưng lại bị đưa đi làm mật thám, biết vì sao không? Vì ông quá chú ý tiểu tiết, từ xưa tới giờ người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đáng lẽ giờ ông là quan thống chế, Hoa Nương cũng đã là tướng quân phu nhân, ông sống thế thảm. Đừng lôi ta xuống hố. Nhắc tới Hoa Nương, Tiếu Lâm liền nhục chí, đành bỏ qua chuyện Vân Tranh trắng trợn giết quan triều đình, thở dài nói, Triệu Tam Pháo hiện đang thu gom binh lực, bố trí 16 trạm gác ngầm, 28 trạm công khai, dù mưa to cũng không rút đi, bọn chúng cực kỳ cảnh giác, chỉ một bộ phận nhỏ vào động Lộc Minh, đa phận ở bên rừng trương bên ngọn núi chính, ta đếm số biết, ước tính chúng có 350 tới 380 tên, đều là cường đạo tinh tráng, không hề có nữ nhân trẻ nhỏ, hẳn họ ở Hoàng Lưu Sơn. Vân Tranh vừa nghe vừa đánh dấu lên bản đồ, y chỉ bố trí kế hoạch, còn xung phong hãm trận và ứng phó đột xuất giao Tiếu Lâm hơn, dù sao ông ta xuất thân dòng dõi tướng môn, không dùng cũng phí, chuyện mình không hiểu thì chẳng dại tỏ ra thông minh, đây đâu phải chuyện bỏ trăm quan tiền mua vỏ cây vì sĩ diện với lao bà. Tiếu Lâm chọn từ trong giáp tử doanh ra 400 người, chia 9 người một nhóm, mỗi nhóm trang bị một nỏ cứng, vì có thuốc nổ nên ông ta không quá lo thắng bại, nhưng thứ hung khí này tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, nên chỉ do ông ta, Hàng Ngưu, Hầu Tử cùng 6 người thương nhĩ là đủ. Vì chuyện này Vân Tranh phải làm công tác tư tưởng rất lâu với đám thương nhĩ, để họ nghe lệnh Tiếu Lâm. Người trong giáp tử doanh đều là hán tử đất thuộc tiêu chuẩn, đa phần không cao lớn, nhưng ở rừng núi bọn họ linh hoạt như khỉ. Lương Tiếp hoàn toàn là một ngoại lệ, chân dài tay dài, cao lên khênh, cầm hai cái chủ y xích múa vù vù, còn ném tan nát một hình nhân gỗ cách đó hơn một trượng. Cứ nghĩ Bành Cửu là tên vô dụng chỉ được cái mồm, vậy mà là đao thủ có cỡ, hai tay hai đao, cầm cự được với Tiếu Lâm một tuần hương, hỏi ra mới biết hắn xuất thân từ thế gia võ học, Vân Tranh thấy võ công này đủ làm tướng quân rồi, mỗi tội hắn lại nhát như chuột. Luyện quân 10 ngày, chủ yếu là tuân thủ đúng hiệu lệnh, chứ rèn luyện võ thuật gì thì cũng không kịp nữa. Mưa ở thành đô không đến nỗi dai dẳng như ở đậu xa trại, nhưng cũng mất tới gần nửa tháng mới tạnh, lúc này không phải thời điểm tấn công, vì đất hút đấm nước, có thể sạt lở bất kỳ lúc nào, nhất là năm nay cây cối trên núi bị hạn chết nhiều, không giữ được nước, càng nguy hiểm. Mưa to thì ngừng, nhưng mưa bụi vẫn lất phất, không khí tràn ngập hơi nước, hít một hơi mát tới tận phổi. Tiếu Lâm và Thương Nhị dẫn quân tốt vượt qua rừng rậm, lưng đeo nỏ cứng đã được tháo rời, rất phiền, dây cung làm bằng gần châu hút nước là phình lên, phải dùng giấy dầu gói kín cất trong lòng. Chẳng ai sợ, tuy thay đổi thân phận có chút đột ngột, nhưng xương quân từ trên xuống dưới vô cùng cao hứng, vì tướng chủ nói một nửa của cải thu được thuộc về các huynh đệ, trong mắt bọn họ, đây không phải là hành quân đánh trận, mà là đi kiếm tiền, xương quân trước kia chẳng có cách nào kiếm tiền hết. Toàn hán tử trong rừng núi, nên đường có sình lầy, dốc có treo leo cũng là chuyện nhỏ, đường xá thế này bọn họ không biết đi bao lần rồi. Vân Tranh đeo một cái gửi trúc tụt lại rất xa đằng sau. Hơn 600 người do y xuất lĩnh đều ăn mặc như vậy, đó là cầm vũ khí đeo gửi trúc, y rất hy vọng Triệu Tam Pháo có thể lấp đầy những cái gửi này. Đường càng ngày càng khó đi, nếu không có 400 quân đi trước mở đường thì căn bản không thể gọi là đường. Vân Tranh giẫm trên con đường trộn lẫn bùn và lá cây mục, trượt ngã không biết bao lần. Mới đầu còn miễn cưỡng theo được, về sau thứ sơn dân nửa mùa như y không cách nào so với những người thực sự dựa vào hai chân đi khắp rừng núi. Từ chối không cho binh sĩ dịu, Vân Tranh cắn chặt răng bám theo sau. Cực kỳ chật vật, nhưng trong mắt quân tốt tướng chủ toàn thân lấm lem trông còn thuận mắt hơn cả công tử hào hoa phong nhã trên tranh. Đang đi đột nhiên xô vào lưng quân tốt phía trước, may mà được hắn đỡ kịp mới không ngã, binh tốt đó dừng lại vì trên mặt đất có 3 cỗ thi thể, một bị bẻ gãy đầu, kiệt tác của Tiếu Lâm, hai bị bắn cung xuyên cổ, hẳn là đám thương nhị ra tay. Đây là 3 trạm gác đầu tiên của Triệu Tam Pháo, 2 sáng 1 tối. Tới nơi rồi, bỏ gươi xuống, chuẩn bị tác chiến. Vân Tranh ra lệnh đơn giản. Đám quân tốt không nhiều lời, lặng lẽ tháo gùi, rút đao, nửa khẩn trương, nửa phân khích. Càng đi về phía trước càng thấy nhiều thi thể, Triệu Công Sơn chỉ có con đường này để lên, cho nên đám do thám cơ bản để hết bên này, đám sơn tặc võ công thấp kém, lại không đề phòng, bị Tiếu Lâm và đám thương nhị âm thầm hạ hết trạm này tới trạm khác, chắc chắn bọn chúng cũng chắc mẩm, quan binh chẳng bao giờ lên núi vào mùa mưa, thực ra lâu rồi quan binh cũng không thiếu phỉ, từ khi tên tổng bộ đầu Hàn Đức kia chết. Cơ bản chỉ có bọn chúng đánh người ta chứ chẳng sợ ai đánh nữa. Động Lộc Minh đã ở trước mắt không thấy phía Triệu Tam Pháo có động tĩnh gì, hẳn chúng chưa phát hiện. Tiếu Lâm như bóng ma từ trên cây nhảy xuống sau lưng Vân Tranh, nói nhỏ, loại hết trạm gác của chúng rồi, nhưng cái cầu treo thì làm sao đây? Bọn họ chọn ngày hôm nay vì Triệu Lao Đại chuẩn bị đầy tháng cho Tiểu Tôn Tử, đám đầu mục lớn nhỏ đều có mặt, mấy đương gia trên Hoa Ngưu Sơn cũng tới, nếu làm khéo có thể hốt sạch một mẻ đạo phỉ xung quanh, lập công lớn. Giờ tên đã lên dây không thể không bán, ra quyết định dù tốt hay xấu vẫn hơn do dự, một chủ tướng có thể do dự ở đâu chứ không phải trước mặt quân sĩ. Bành Cửu, ngươi thay quần áo đạo tặc vào, trà trộn được thì tốt, nếu không thì ủa cả vào chém giết con bà nó. Trong đội quân này thì Vân Tranh là thằng trột làm vua sứ mù, nên không ai ý kiến gì hết, đám Tiếu Lâm, Thương Nhị cũng thay quần áo đạo tặc. Bành Cửu thông thạo nhiều thứ tiếng địa phương, hắn là lựa chọn tốt nhất. Con người bị ép tới tuyệt cảnh thế nào cũng phát ra ít hào quang. Ví như Bành Cửu rất sợ chết lúc này thản nhiên khoác áo tơi, miệng ngâm nga mấy bài hát dâm dục, đi qua cầu treo còn cười ha hả ném nửa củ sơn dược cho đám gác cầu. Cầu treo không dài, chừng 200 bước, nhưng phía dưới là khe sâu 30 trượng, bị mưa phùn bao phủ trông càng như không thấy đáy. Vân Tranh đã hạ lệnh lắp toàn bộ nỏ lên, khoảng cách 200 bước vẫn trong tầm bắn, nghe tiếng Bành Cửu cười hì hì trò chuyện với đạo phỉ, tim Vân Tranh vọt tận cổ.